Chương 1, Bạch Trạch Thủy vực người đăng, Huyền Linh Khang Quốc. 3000 dặm Bạch Trạch Thủy vực, xuyên qua toàn bộ Kiếm Nam Châu, là toàn bộ Kiếm Nam Châu, trong phủ chủ cột nội địa, như đầu trạch rồng tụ hợp vào Đông Hải. Bình Dương huyện hạ, Hắc Thủy thôn theo Bạch Trạch Thủy vực xây lên, trong thôn thôn dân thế hệ bắt cá mà sống. Thời gian tháng 10, thu ý chính đồng, khói sóng dáng chiều, cỏ lau lay động, chợt có lô tử bay nhẹ cánh tạo nên một nước, bắt bên trong mấy vi đại cá, trắng non cái bụng từ trong cỏ lau bay lên. Từng sợi gió lạnh từ mặt sông thổi qua, khỏa tạp lấy hơi nước toàn bộ hướng thuyền gỗ trên bảng mặc màu đậm vải bố quần trên người thiếu niên chui vào. Hàn ý thấu xương, mặc đơn bạc thiếu niên vẫn dùng mình một cái, trong miệng a ra một cỗ bạch khí, đưa tay vào nước. Nước hồ băng lãnh thấu xương, thiếu niên tay lại vững vàng bắt lấy cá lồng. Vừa chạm vào cùng, xúc cảm liền để thiếu niên nhíu mày. Xoát một tiếng toàn bộ cá lồng mò lên, bên trong giống tuyết, chỉ có mấy cái cỡ ngón tay cua đồng gặp kinh hãi, bay nhảy ngã vào trong nước. Thiếu niên quệt miệng, ngữ khí thất lạc, quả nhiên cha nói không sai, vừa ở vào thu những này cá liền tình của người, lại là không quân. Không quân cái từ này, là cha thường thường treo ở bên miệng, mưa dầm thấm đất, dần già thiếu niên cũng phẩm vị ra ý tứ, thành thường nói. Thiếu niên gọi Chu Nghĩa Bình, đừng nhìn mới 9 tuổi, vóc dáng lại là ngày thường khỏe mạnh, mạch màu da da, vũ quan đoan chính cương nghị, hai mắt đen mà có linh khí, để lộ ra một câu ngây thơ. Đang nghĩ ngợi, mặt nước đống nhiên chuyển đến động tĩnh. Chu Nghĩa Bình sắc mặt chấn động, đem chúc miệt cá lồng ném ở trên bông thuyền, quay đầu đi. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt nước đống nhiên chui ra một viên cực đại đầu, cười to nói, hổ tử, tiếp ổn. Nam nhân vung tay lên, một đôi to béo màu xanh đen cá lớn ở giữa không trung vẽ qua đường vòng cung, vững vàng rơi vào trên bông thuyền. Chu Nghĩa Bình lập tức nào tới, đem cá lớn bay nhảy thân thể ngăn chặn, lớn bằng cánh tay đôi cá điên cùng đập, thỉnh thoảng quất vào trên mặt hắn, vậy cá trên mùi tanh, hơi nước một mạch tràn vào xoang mũi. Hát Chu Nghĩa Bình cắn răng dùng sức, gắt gao đem đầu này mập liên dung đè lại. Chu Trạch bò lên trên bông thuyền, thấy mình đại nhi tử như đầu bướng bình con lửa giống như gắt gao đè lại cá lớn, mặt bị rút màu đỏ bừng, lại là đau lòng vừa buồn cười nói, tiểu tử ngốc, bắt cá phải dùng xảo kình, nào có ngươi như thế dùng man lực theo cá. Con cá này đều nhanh muốn cho ngươi đẻ chết rồi. Chu Trạch đi lên trước, ra hiệu Chu Nghĩa Bình tránh ra thân thể, tay phải nắm đúng thời cơ nắm miệng cá, ngón giữa và ngón trỏ xuyên qua mang cá đi lên nhấc lên, cái này mập liên dung thoáng chốc đỉnh chỉ dãy rùa. Tốt một đầu nước cá mẻ. Nước cá mẻ, lại xương nước chảy hạt sen, chất thịt tươi non, nhưng là có người lại độc yêu cái này lớn mập đầu cá, lấy ra nấu canh, hoặc là chặt ớt đầu cá, tươi hương vô cùng. Cha, cái này sợ là có 20 cân, cá của ta lồng đều không thu hoạch, vẫn là ngươi lợi hại. Nhìn xem một tay đem cá lớn cầm lên tinh tráng hắn tử, trong mắt Chu Nghĩa Bình tràn ngập hâm mộ. Làm Hắc Thủy thôn sinh trưởng ở địa phương Nhi Đồng, Chu Nghĩa Bình biết thu thời tiết mùa đông bắt cá khó khăn cỡ nào, giống cha mình như này sâu biết thủy tính, dám mạo hiểm lấy hàn ý vào nước ngư dân đã ít lại càng ít. Chu Trạch tay đi lên nhấc nhấc, cười nói, trọn vẹn nặng 23 cân, không nhiều không ít. Tiếp trước là thâm niên câu cá lão, xuyên qua đến một phương thế giới này lại làm vài chục năm ngư dân bất kỳ cái gì cá hắn chỉ cần qua tay liền có thể đánh giá ra cân lượng. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Đem cá mẹ ném vào thuyền. Chu Trạch nhìn thoáng qua chân trời giáng chiều, nói: "Nhanh đem xuống, gần nhất nước cạn bực ban đêm không yên ổn, đem lưới đánh cá vớt lên đến, chúng ta nắm chặt về nhà." "Được rồi." Chu Nghĩa Bình thuần thục chạy đến đầu thuyền, bắt lấy thắt ở đầu thuyền giắt dây thừng, dùng sức túm lưới. Hắn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh kéo về phía sau, dây gai biên chế lưới đánh cá từ bích dầu mặt hồ hiện lộ, mặt nước lập tức sôi trào, lưới đánh cá bên trong to to nhỏ nhỏ cá liều mạng dãy rủa. Chu Nghĩa Bình thể cốt từ nhỏ đã khỏe mạnh, khí lực so người đồng lứa lớn, tăng thêm từ nhỏ theo Chu Trạch ra thuyền bắt cá, kinh nghiệm phong phú, hắn hát một tiếng, hông eo phát lực, đem chọn đánh cá cho kéo đi lên, thủ pháp thuần thục. Chu Trạch thấy thế vui mừng gật đầu, lộ ra lão phụ thân nụ cười. Bất chi bất giác, hồn xuyên đến phương thế giới này đã 13 năm. Còn nhớ kỹ lúc ấy đang câu cá, không quân cho tới trưa, thật vất vả tới một đầu lớn hàng, đầu góc cùng hóng gió đồng dạng. Cuối cùng ra sức kéo một cái, tuyến đoạn mất, còn vung ra đường dây cao thế bên trên, mắt tối sầm lại, mở mắt ra liền mặc đến phương thế giới này. Tạo hóa trêu ngươi, tiếp trước là câu cá lão, xuyên qua trực tiếp một bước đúng chỗ, thành ngư dân. Chu Trạch kiếp trước bất quá là cái phổ thông làm công tộc, trong đầu khoa học tự nhiên tri thức sớm đã trả lại trường học, có thể tại đây thế đạo gian nan cầu sinh đã là cực kỳ không dễ, chớ nói chi là nghiên cứu ra xà phòng, thuốc nổ, những vật này kiếm tiền. Vừa xuyên qua tới lúc, hắn ngay cả làm sao xuống nước bắt cá đều không hiểu rõ. Cú may thân thể này xương khỏe mạnh, không rơi xuống nghi nan tạm chứng gì. Trong đầu hiện lên một vẻ ôn nhu bóng hình xinh đẹp, Chu Trạch nụ cười trở nên nhu hòa. Thê tử Tâu Ngọc Liên là tại thủy vực thượng du thôn dân. 10 năm trước Hắc Thủy thôn thượng du phát lũ lụt, nghe trong thôn lão nhân nói là lòng quân nổi giận, lũ lụt chìm 10 cái làng, tử thương vô số. Tâu Ngọc Liên từ thượng du trôi đến Hắc Thủy thôn phụ cận, bị Chu Trạch từ trong nước cứu, hai người lâu ngày sinh tình, liền kết làm phu thê. Cưới về sau, Tâu Ngọc Liên trước sau cho hắn sinh hai con trai. Lão đại chính là trước mắt Chu Nghĩa Bình, nhũ danh hổ tử, từ nhỏ liền khỏe mạnh kháo khỉnh, tính cách đi thẳng về thẳng. Lão nhị gọi Chu Nghĩa Tu, nhũ danh A Văn, tính tình cùng đại ca là hai thái cực, có chút nhát gan. Người đến trung niên, thê tử quan tâm thiện lương, con trai hiếu thuận khỏe mạnh, Chu Trạch đã 10 điểm thỏa mãn. Mặc dù thế đạo gian nan, nhưng có thê tử làm bạn, Chu Trạch mỗi ngày đều hy vọng tràn đầy. Vốn cho rằng có thể một mực dạng này bình thản hạnh phúc xuống dưới, 3 tháng trước từ trong nước mò lên một viên cổ phát hạt châu lại cải biến hắn cuộc sống. Chu Trạch kiềm chế tâm thần, trong đầu góc một viên tạo hình cổ phát hạt châu xung quanh mây mù quấn quanh, thanh khí bốc lên, có vô số huyền diệu đường vân xen lẫn trên đó. Hắn ngưng thần nhìn lại, hạt châu mặt ngoài cổ phát đường vân, giống như từng đầu nhỏ bé hình rồng, sinh động như thật, phảng phất sẽ tùy thời bay đi. Còn lại hình rồng đường vân đều là ảm đạm vô quang, chỉ có một cái hình rồng đường vân lóe yếu ớt kim quang, liền phảng phất trong bình chất đầy nước, mắt thấy là phải đến đỉnh. Tại đây viên thần bí hạt châu xuất hiện tại đầu góc lúc, Chu Trạch đồng bộ tiếp thụ lấy một cỗ tin tức, biết được cái này hình rồng đường vân cần mình chủ động cho hắn bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng về sau hiệu quả hoàn toàn không biết, nhưng là bổ sung năng lượng phương pháp lại cực kỳ thao đản. Muốn cho cái đồ chơi này bổ sung năng lượng, đến hành phòng sự. Nhớ tới những ngày qua đến thê tử Tô Ngọc Liên nhìn mình ánh mắt đều mang ai oán, Chu Trạch không khỏi sờ lên thật. Cũng may mặc dù người đến trung niên, thân thể coi như cứng rắn, thật gánh vác được. Mà từ thu hoạch được cái này viên thần bí hạt châu về sau, Chu Trạch phát giác thủy tính của mình có nhảy vọt tăng lên, không chỉ có thể thời gian dài tại trong nước nín thở, mà lại tại trong nước năng lực nhận biết gia tăng thật lớn. Dựa vào cái này thủy tính, Chu Trạch ra thuyền từ bất khâu vân, 89/10 bảo hộ, lúc này mới có thể miễn cưỡng nuôi sống một nhà bốn miệng. Tại Hát Thủy thôn cũng lẫn vào lãng lý bát danh hảo. Sóng to gió lớn, người khác không dám ra thuyền, Chu Trạch dám ra, sóng gió bên trong khóc lóc om sòm. Bởi vì hắn biết rõ, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Gần ba nặng mười mấy cân một đánh cá vào thuyền, đều là một ít tôm kép. Thịt mỗi cũng là thịt. Huống chi hiện tại cuối thu thời tiết, hàn ý chính nồng, trong hồ con cá đều héo, không quá sinh động. Mới như thế điểm, nhìn xem một lưới tôm kép, Chu Nghĩa Bình lẩm bẩm miệng. Có thu hoạch cũng không tệ rồi, người chưa thu lưới, chúng ta nắm chặt trở về. Chu Trạch xảo, thao túng phương hướng, thay đổi đầu thuyền. Chu Nghĩa Bình thì là ngồi xổm ở pha tạp phai màu chất gỗ vách quang bên trong, hai tay loay hoay lưới đánh cá, lần lượt đem cuốn ở trên mạng cá nhỏ cởi xuống. Cái này lưới đánh cá là trong nhà tích lũy tiền mua, không phải phổ thông dây gai biên chế, mà là dùng kia biên chế mà thành, bởi vậy thiếu niên giải 10 điểm nghiêm túc, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem lưới đánh cá xé vỡ. Đỏ bừng dáng chiều rơi tại mặt hồ, bị thuyền cán tạo nên gợn sóng bỏ nát. Theo thuyền nhỏ chui ra bụi cỏ đau, bên bờ cư dân phòng dâng lên mịt mờ khói bếp. Mặt trời lặn. Chương 2, bố cáo tin tức người đăng. Huyền Linh một mảnh thấp bé liên miên gạch một phòng đứng lặng tại bên bờ. Đây là Hắc Thủy thôn cư dân khu sinh hoạt, các nhà các hộ lấy hàng rào vòng lên, thôn hộ ở giữa, gà chó tướng nghe. Thuyền gỗ cập bờ, đem nó thắt ở bên bờ trên mặt của gỗ. Nương, a đệ, chúng ta trở về lại. Chạy chậm chút, cẩn thận ngã. Chu Trạch nhắc nhở. Chu Nghĩa Bình không kịp chờ đợi nhảy xuống thuyền, hướng trong phòng chạy tới. Cái này tiểu quỷ thèm ăn đã nghe được trong phòng tản ra trương gạo mùi thơm. Ai, a đệ, ngươi ngồi xổm ở nơi này làm gì? Chu Trạch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại hàng rào phía sau, ngồi xổm một đạo thân ảnh gầy nhỏ. Hai tay của hắn dắt lấy cỏ gỗ, ngẩng đầu, nhìn thấy nhà mình cha cùng đại ca, trên mặt phảng phất có ánh sáng, nhỏ giọng nói, "Cha, đại ca, ta nhìn sắc mặt trời lặn, các ngươi còn chưa có trở lại, lo lắng các ngươi." Nhà mình đệ đệ trước mặt, Chu Nghĩa Bình kéo lên cánh tay tú cơ bắp, "Lo lắng ta cái gì, đại ca ngươi ta cùng cha ra thuyền nhiều lần như vậy, từ chưa từng sinh ra ngoài ý muốn, ta thủy tính tốt lấy lặng." Chu Trạch nhẹ đạp hắn cái mông một cước, trên mặt đất lạnh, còn không mau đỡ A Văn bắt đầu. Chu Nghĩa Bình cái này mới phản ứng được, lên trước đem ngồi xổm trên mặt đất Chu Nghĩa tu nâng đỡ. Nhìn xem mình nhị nhi tử mặt đất bạn, thân hình gầy gò, Chu Nghĩa Bình trong mắt lóe lên một vòng đau lòng, nghiêm mặt nói, "Không phải để ngươi đi ra ngoài muốn nhiều xuyên bộ y phục sao, ta lần trước mua cho ngươi áo khoác làm sao không mặc vào?" Chu Nghĩa tu từ bé người yếu nhiều bệnh, thể cốt gầy yếu, Chu Trạch chưa từng để hắn đi theo gia thuyền. "Cha chớ mắng ta, là ta nhìn mẹ có bầu, liền tự tiện chủ trương, đem áo khoác cho mẹ phủ thêm." Chu Nghĩa tu lúc nói chuyện không dám nhìn Chu Nghĩa Bình con mắt, né tránh. Ai trong lòng thở dài, Chu Nghĩa Bình đi lên trước, sờ lên đầu của hắn, thấp giọng nói, "Cha dạy thế nào ngươi, ngươi làm mình cho rằng đúng sự tình, vậy liền lớn tiếng nói ra, không cần phải sợ. Ngươi đem áo khoác cho nương phụ thêm, là đau lòng mẹ, ra ngoài hiếu đạo, điểm ấy không sai, nhưng ngươi nếu là bởi vì việc này mắc phong hàn, mẹ ngươi chẳng phải là sẽ càng khó chịu hơn." Chu Nghĩa tu tiểu ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, hắn bình thường thích xem sách, gặp chuyện thích nghĩ sâu vào, nghe nói như thế đầu óc lâm vào xoắn xuýt. Chu Trạch vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, chớ loạn tưởng, đi vào đi. Ba người cùng một chỗ vào phòng. Gạch mục trong phòng, tứ phía vách tường thô ráp hiện ra màu vàng đất, đây là dùng đất vàng lũy thành phòng ở, trong đó trộn lẫn lấy một chút trúc miệt dâm dạng, nhỏ hẹp đơn sơ. Phòng ở xếp đặt gian phòng, hai đứa bé gian phòng bên phải bên cạnh, dựa vào nhà bếp, Chu Trạch cùng thê tử gian phòng thì là tại cửa chính bên trái. "Ngọc Liên, ta trở về á." Nhà bếp bên trong nô ra một đạo thanh lệ thân ảnh. Tô Ngọc Liên khuôn mặt điềm tĩnh thanh tú, tuy nói bởi vì sinh hai cái đứa trẻ, dáng người lại không có chút nào biến dạng, ngược lại nhiều hơn một phần nở nang mà. Bất quá giờ phút này bởi vì mang thai, bụng dưới hơi có chút hở ra. "Phu quân, tốt màu mỡ một đầu nước cá mẹ. Trời lạnh, bắt không đến mặt hàng nào tốt, đầu này nước cá mẹ cho ngươi bồi bổ thân thể." Từ lúc Tô Ngọc Liên có bầu, mỗi lần ra thuyền, Chu Trạch đều sẽ xuống nước tìm một chút lớn hàng để dùng cho nhà mình nương tử bổ dưỡng. Tô Ngọc Liên cười nói, "Bỏ vào đến đi, phải nắm chắc xử lý, không phải cá chết liền không tươi." Chu Trạch xách cá đi vào nhà bếp, giao cho Tô Ngọc Liên xử lý. "Trời sắp tối rồi, ta phải đi trước đem bắt cá xử lý một chút. Trên thuyền kia một đánh cá nếu như không nắm chặt xử lý, ngày thứ hai liền chết hơn phân nửa." Tô Ngọc Liên gật đầu, "Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chờ ăn cơm." Chu Trạch ra khỏi nhà, lên thuyền xào hướng phía bến tàu chạy tới. Bến tàu là Hắc Thủy thôn xử lý bắt cá địa phương, không muốn đi hơn 10 dặm đường đi trong huyện, vậy liền cũng thống nhất ở chỗ này xử lý. Mặt trời đã lặn, gió thu lạnh lẽo, bóng đêm bao phủ mặt hồ. Đi vào bến tàu, cái này bên trên đã không có người nào, chỉ có chút ít có thể đếm được mấy chiếc tiểu thuyền ba lá rừng ở bên bờ. Chu Trạch chiếc này ô đồng thuyền được cho chú mục. Tiểu thuyền ba là mới là Hắc thủy thôn các hộ thôn dân tiêu chuẩn thấp nhất, có thể có được ô đồng thuyền, tương đương với ở kiếp trước một đám Mazda lái xe bên trong ra một vị lao vụt tuyển thủ. Lên bên tàu, Chu Trạch tìm tới một tên nam nhân. Người này là trong huyện tụ hiền các nhân viên, còn phụ trách tụ tiên các nguyên liệu nấu ăn bên ngoài hái, họ Lương, trong nhà sắp xếp lao tam, phía trước hai cái huynh đệ chết hết, liền hắn một cái, người xưng Lương lão tam. Hai người thường xuyên liên hệ, rất quen thuộc. Thấy một lần Chu Trạch, Lương lão tam mắt nhỏ lúc này toát ra ánh sáng, cùng chuột nhìn thấy Trần Hải Lương, khá lắm, loại khí trời này dám muộn như vậy ra thuyền, liền biết là ngươi lãng lý bác. Chu Trạch cũng không khách khí với hắn, mình ra thuyền ít có không quân thời điểm, mỗi lần đều là bán cho Lương lão tam, gia hỏa này tới nhuần vô cùng, trực tiếp nhấc lên bông thuyền, ước chừng nặng 30 cân, ngươi xử lý một chút. Ngươi nói 30 cân, đó chính là không sai biệt lắm, giao cho ta đi. Biết Chu Trạch tính ra cân lượng chuẩn, Lương lão tam cũng không nói nhảm, an bài dưới tay người xử lý bắt cá. Huynh đệ, hai ta làm ăn lâu như vậy, cùng ngươi để lộ cái tin tức. Lương lão tam bu lại, thấp giọng nói. Chu Trạch, tin tức gì? Hôm qua Dương phủ đến bến tàu gián tiếp báo cáo, treo thưởng bảo ngư, xương chỉ cần bắt được bảo ngư nguyện ý ra thu, nguyện lấy cao hơn giá thị trường năm thành thu chi. Không có khả năng à, ta hôm qua làm sao không có ở báo cáo trên lan can nhìn thấy có tin tức này. Chu Trạch nhướng mày, hắn mỗi ngày đều sẽ chú ý báo cáo cột, cái đồ chơi này liền cùng tiền thế trong thôn báo cáo cột đồng dạng, không định giờ đổi mới khu vực tin tức. Lương lão tam cười nhạo nói, đó là bởi vì báo cáo vừa mới dán ra, liền bị Lý Rách ra tên kia cho xé đi. Cái này cho Rách ra mình không có năng lực tìm tới bảo ngư, nhưng cũng không muốn để cho người khác trèo lên Dương ra quan hệ, phi kéo xuống báo cáo thì tương đương với bóc bảng, Lý Lưu Manh đây là dự định mình chiếm cái này công việc. Chu Trạch nhìn Lương lão tam một chút, Lương lão tam bên trên hai cái huynh đệ là chết chìm, nhưng là lúc chuyện xảy ra có người xưng gặp qua Lý Lưu Manh ô đồng thuyền tại phụ cận. Loại sự tình này báo quan cũng vô dụng, bởi vì không người nào dám đứng ra làm nhân chứng. Lý Lưu Manh tên đầy đủ gọi Lý Đinh Tài, là bến tàu nổi danh ác bá, ước hiếp thôn dân, chiếm trước bắt cá kia là chuyện thường xảy ra. Lại cứ cái thằng này sinh lưu cao mã đại, lại tại trong huyện võ quán học qua 1-2 tháng kỹ năng, dưới tay lâu dài đi theo mấy cái lưu manh, chúng thôn dân đối nó giận mà không dám nói gì. Chu Trạch trầm ngâm nói, được, việc này ta đã biết. Lương lão tam vô vỗ Chu Trạch bả vai, không nói thêm gì nữa. Ý tứ truyền đạt đúng chỗ. Chỉ cần có thể ác tâm một phen Lý Lưu Manh hắn liền vừa lòng thỏa ý bắt cá xử lý xong, bên trong sen lẫn một ít cá chết, mà lại đều là cá nhỏ, không có gì lớn hàng. Nhưng Lương lão tam cho giá cả cũng coi như công đạo, tới tay 350 văn. Bạch Trạch thủy vực, thủy sản tương nguyên cực kỳ phong phú, hiện tại cá giá là 1 cân 10 văn, mà thịt heo là 1 cân 100 văn, kém gấp 10. Đem mới lô đồng tiền thu vào cái túi, Chu Trạch nói tiếng cảm ơn, liền lên thuyền, đốt đèn chiếu sáng, chống thuyền ly khai. Chương 3, vào huyện người đăng, Huyền Linh trên đường, Chu Trạch còn tại suy tư Lương lão tam nói lời. Ta mang nhà mang người, đổi tại bình thường, đắc tội Lý Đinh Tài cái này Lưu Manh đúng là không công oan. Nhưng nếu có thể trèo lên Dương gia quan hệ, càng quan trọng hơn là, bảo ngư là trong nước dị chủng, huyết nục dinh dưỡng phong phú, có thể bổ dưỡng khí huyết, diệu dụng vô tận. A Văn cùng Ngọc Liên thể cốt đều cần bổ một chút. Nhất là nghĩ đến nhà mình nhị nhi tử nhỏ gầy thể trạng, Chu Trạch đầu lông mày liền thật sâu nhăn lại. Bất quá bảo ngư giá trị đắt đỏ, không chỉ có khó tìm, càng là khó bắt. Chu Trạch qua nhiều năm như vậy, tại Hắc thủy thôn cũng liền nghe được mấy lần có thôn dân bắt được bảo ngư. Sóng nước dập dờn, buộc lại thuyền gỗ, Chu Trạch đi vào trong nhà, ba người đã sớm trở lấy hắn ăn cơm. Trên bàn, bày biện mấy cái bát sứ chứa đồ ăn, đều là tôm cá thịt bọc lấy gạo cũ cùng một chỗ trứng chín, nóng hôi hổi, ở giữa là lớn một bát màu trắng vàng tươi non canh cá, mùi thơm xông vào mũi. Chu Trạch cái mũi ngửi động, thơm quá, nương tử chủ nghệ lại có tiến bộ. Tô Ngọc Liên cười nhẹ nhàng cho Chu Trạch đới thêm một chén nữa canh cá. Hai đứa bé mặc dù trong bụng sớm đã bụng đói tê vàng, nhưng vẫn cũ trông mong nhìn xem cha mẹ động trước đũa, mình lại không kịp chờ đợi gấp thức ăn. Thật là thơm. Chu Nghĩa bình tay nắm lấy đũa, thịt cá bọc lấy cơm hướng miệng bên trong lấp một miệng lớn, thần sắc say mê. Hương ngươi liền ăn nhiều một chút, A Văn ngươi cũng thế, ăn nhiều một chút mới có thể giải thân thể, cùng hổ tử giống nhau cường trắng. Tô Ngọc Liên đem xương cá đều lựa đi ra, kẹp một khối lớn cá nạm bộ vị thịt phân đến hai huynh đệ trong chén. Chu Nghĩa Tu ngồi tại trên đế, tay phải nắm bát, tay phải cầm đũa, ngụm nhỏ hướng miệng bên trong đào cơm. Mỗi lần có gạo hạt rơi vào trên bàn, hắn đều sẽ nghiêm túc dùng đũa kẹp lên, nhét vào miệng bên trong. Hắn cũng nghĩ thân thể trở nên cường tráng, không cho cha mẹ lo lắng. Sau buổi cơm tối, Chu Nghĩa Bình sớm nằm ở trên giường, ngủ say sưa lên lớn cảm giác. Chu Nghĩa Tu thì là mượn ngọn đèn, nghiêm túc đọc sách nhận thức chữ. Hắn nhìn chính là Chu Trạch biên ra phả chữ lót, tiểu gia hỏa lắp ba lắp bắp hỏi đọc diễn cảm lấy, nghĩa hiển chất vận, nhân hậu, thuần cần, duệ. A Văn về sau sẽ là cái đọc sách hạt giống. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy ngọn đèn bên cạnh nghiêm túc thân ảnh, Chu Nghĩa Bình trong lòng vui mừng. Trong phòng, Tô Ngọc Liên ngồi tại đầu giường, bắt đầu tính toán. Lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, lão đại và lão nhị cần mua thêm 2 kiện y phục, còn có thóc gạo, muối, nồi, bát, xà phòng. Chu Trạch nghe được trong đầu, đương ra về sau, tại mét dầu muối mọi thứ đều muốn quan tâm. Hắn đi ra phía trước, nắm chặt thê tử tay mềm mại, đem hôm nay bắt cá đoạt được tiền nhét vào trong tay nàng, đây là 350 văn, gần nhất thời tiết lạnh, cá giá dâng lên, ta thêm ra mấy lần thuyền, tiền liền có thể kiếm đủ. Tô Ngọc Liên đem tiền cất kỹ, đau lòng nói, là ta vô dụng, thời tiết như thế lạnh còn muốn ngươi ra thuyền phụ cấp gia dụng. Từ khi mang thai về sau, Chu Trạch liền không cho Tô Ngọc Liên ra ngoài lao động, nàng ngày thường cũng sẽ trong nhà làm một ít thêu thủ trợ cấp gia dụng. Nói đến chuyện gì lời nói, chỉ cần chúng ta người một nhà kiện kiện khang khang, thời gian đều sẽ khá hơn. Chu Trạch an ủi, ngày mai ngươi đem ta bình thường theo những cái kia túi thơm đồ vật cầm đi trong huyện bán, lại mua một ít mét cùng thịt trở về. Lão đại và lão nhị ngay tại lớn thân thể, ăn hết thịt cá không thể được. Tô Ngọc Liên có được một tay theo thừa kỹ xảo, 10 điểm kéo tay, theo ra đồ án Chu Trạch nhìn cũng cảm thấy 10 điểm tinh xảo, có thể bán ra giá cả. Tại đây thế đạo, phổ thông phụ nữ đều phải làm việc chân tay, giải quyết vấn đề no ấm, chớ nói chi là học theo. Cái này không chỉ có phải hao phí nhân lực, chỉ là mua công cụ, còn có học theo thừa giai đoạn trước tốn hao đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Tô Ngọc Liên có được cái này một đôi xảo thủ, trong nhà song thân đã theo Hồng Thủy không biết tung tích, Chu Trạch cũng chưa từng có hỏi nàng thân thế. Bóng đêm càng thâm, sát vách tiếng đọc sách đi mặt mà dừng. Chu Nghĩa Tu gục xuống bàn ngủ thiết đi. Chu Trạch vào nhà đem hắn ôm vào giường, hai anh em ngủ cùng một cái giường, Chu Nghĩa Tu ngủ bên trong. Đắp chăn, lại đem cầu áo khoác bằng da cuốn tại trên chăn. Nói là cầu da, nhưng thật ra là Chu Trạch lên núi săn hồ ly, da lông trải qua Tô Ngọc Liên tự tay đan thành. Hô thổi tắt ngọn đèn, Chu Trạch rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng cài đóng. Hai vợ chồng nằm ở trên giường, lẫn nhau dựa sát vào nhau, nói lên bên giường lời nói. Hổ tử đã 9 tuổi, phu quân ngươi có tính toán gì? Hổ tử tâm tính hoạt bát, thể cốt cũng cường tráng, cùng ta cả một đời ra thuyền lãng phí, ta dự định để hắn đi tập võ. Võ quán tập võ, học phí, còn muốn mỗi tháng dược thiện điều dưỡng, lại là một số lớn chi tiêu. Tô Ngọc Liên lại nói, trong nhà còn có chút tiền tiết kiệm, không được chúng ta chi tiêu giảm bớt một ít, khổ mình cũng không thể khổ hải tử, nếu là hổ tử thật có tập võ thiên phú, liền để hắn đi học đi. Ta ngày mai dẫn hắn đi trong huyện võ quán hỏi một chút. Nói xong, trên giường yên tĩnh trở lại. Tô Ngọc Liên bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, hô hấp trở nên gấp rút, phu quân, ta đang có mang. Đã 5 tháng, không sợ, ta động tác nhẹ một chút. Chu Trạch nghiêng người đè lên. Tô Ngọc Liên tóc xanh lộn xộn, ngủ thiếp đi. Chu Trạch nhìn về phía trước, trước mắt xuất hiện cổ phát hạt châu hư ảnh, kia một cái hình rồng đường vần chính lấp loé kỳ quang. Sắp đẩy. Hôm sau, gà trống gáy minh, lạc 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 tiếng kêu bạch phá sương sớm. Chu Trạch dậy thật sớm. Một nhà bốn miệng bắt đầu ăn điểm tâm là một chút tương hàng thái, cá khô, còn có chịu cực kỳ lưa thưa cháo. Dùng qua điểm tâm, Chu Trạch đem thê tử theo thừa túi thơm, màn hình tiến những vật này cái gì bao, mang lên ngân lượng, mang theo Chu Nghĩa Bình đi ra ngoài. Thời tiết trời thu mát mẻ, mặt trời giữa trời. Từ Hắc Thủy thôn đi Bình Dương huyện ước chừng hơn 10 dặm đường, bình thường Chu Trạch vì tiết kiệm tiền đều là đi bộ. Lần này mang lên nhà mình đại nhi tử, xa hoa một lần, tiêu 10 văn dựng xe đẩy tay tiến về. Trên con đạo, xe đẩy tay lay động, quang ảnh xen vào nhau, Chu Nghĩa Bình nhìn chung quanh, lộ ra rất là hưng phấn. Đến cùng là tính tình trẻ con, đi trong huyện số lần không nhiều, đối các loại sự vật mới mẻ đều cảm thấy hứng thú. Đi vào Bình Dương huyện, bàn đá xanh lát thành một đầu rộng rãi phố dài, hai bên trên đường tọa lạc các nơi bán hàng rong chân cửa hàng, gào to tiếng vang triệt không dứt, nướng bánh bao, vừa ra lò nướng bánh bao, còn bốc lên nhiệt khí đâu. Dâu thịt bánh nướng, lại hương lại giòn, ăn ngon không quý. Một khối màu xám bố đồng trước, Chu Nghĩa Bình bước chân giống chói lại chỉ giống như không lúc đích, kim hoàng sắc bánh nướng hương khí nồng đậm, câu hắn trong bụng thèm trùng phát tác. Khách nhân, muốn tới một cái dầu thịt bánh nướng không, vừa ra nổi, nhưng thơm. Chu Nghĩa Bình trông mong nghiêng đầu lại, Chu Trạch mỉm cười, sờ lên đầu của hắn, bao nhiêu tiền một cái? 5 văn một cái. Chu Trạch đưa ra đồng tiền, đến 2 cái. Được rồi. Tiếp nhận bánh nướng, Chu Nghĩa Bình không kịp chờ đợi cắn một cái, tê. Thơm quá. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi, cẩn thận bỏng. Chu Nghĩa Bình răng rắc mấy ngụm liền ăn hết một nửa, còn lại một nửa thì là nhét vào trong ngực. Chu Trạch hỏi, thế nào không ăn xong? Chu Nghĩa Bình nói, a đệ còn không có nếm qua đấy, còn lại một nửa mang về cho hắn nếm thử. Chờ mang về đều lạnh, tranh thủ thời gian ăn xong, chúng ta lần này làm xong việc, cha lại mua 2 cái mang về cho ngươi a đệ cùng mẹ. Chu Nghĩa Bình nghe lập tức miệng bắt ra, móc ra còn lại nửa khối bánh nướng ăn hết. Chu Trạch cũng nếm thử một miếng trong tay bánh nướng, cửa vào rất giòn, nhưng là hương vị nha, cũng liền đồng dạng. Bất quá thịt cá ăn nhiều, thay cái khẩu vị, cảm giác cũng không tệ. Thuần thục đem bánh nướng giải quyết, hai cha con đi vào một chỗ cửa hàng trước. Chương 4, chắc cốt, hái lương người đăng, huyền linh mặt trời treo cao, trưởng quỹ đem màn hình phiến nâng lên, tia sáng xuyên qua kim khâu khe hở, phát họa ra một đạo tinh mỹ đồ án. Cái này theo thủ tay nghề, coi như không tệ. Trưởng quỹ liên tục tán thưởng, Chu lão đệ, ngươi thật sự là cưới một người tốt nàng dâu a. Người bình thường thể luyện không ra cái này đại gia khuê tú tay nghề. Chu Trạch cười không nói, hắn cùng cái này trưởng quỹ không phải lần đầu tiên hợp tác. Tô Ngọc Liên mang thai về sau, theo thủ tác phẩm đều là bán cho đối phương. Coi xong sổ sách, trưởng quỹ cũng là thực sự người, thưởng thức Tô Ngọc Liên tay nghề, thêm một ít giá, tổng cộng 420 văn. Chu Trạch lại nói, trưởng quỹ, phiền phức ngài giúp ta đổi thành bạc vụn đi. Trưởng quỹ lấy ra 4 tiền bạc vụn, đưa tới trong tay Chu Trạch, Chu lão đệ, chúng ta làm ăn có ý tứ lâu dài hợp tác, tế thủy trường lưu, nếu là còn có những này tác phẩm, tiếp tục tới tìm ta. Nhất định nhất định. Chu Trạch cười tán thưởng, hai người hàn huyên một trận, vẫy tay từ biệt. Ước lượng trong tay bạc vụn, tại ánh nắng dưới đáy chiếu sáng rạng rỡ. Khang Quốc mấy năm gần đây ngoại trừ có mấy trận tiểu hưởng hai, không có đặc biệt lớn hai nạn, bởi vật này giá cực kỳ ổn định, tiền sức mua cũng tương đương ổn định. Bất quá ở cái thế giới này, đồng tiền mạnh vẫn là bạc. 420 văn đồng tiền, chỉ có thể đổi 4 tiền bạc vụn, nhiều 20 văn trực tiếp làm phí thủ tục. Đây là ngầm hiểu lẫn nhau quy củ, tất cả mọi người là như thế đổi. Hồ tử, ngươi nghĩ tập võ sao? Như nước chảy trên đường dài, Chu Nghĩa Bình phảng phất tinh lực tràn đầy con ngẻ con, tại trong đám người trận tới trận lui, đúng cái gì đều cảm thấy yêu kỳ. Đông nhiên nghe được cha hỏi, hắn quay đầu, cha, ta nghe người ta nói, tập võ rất đắt. ngữ khí có chút chần chờ, nhưng Chu Trạch có thể nhìn thấy hắn trong mắt khát vọng. Chu Trạch sờ lên đầu hắn, cười nói, không có gì đáng ngại, cha dẫn ngươi đi võ quán đo một chút căn cốt. Dọc theo đá xanh phố dài đi thẳng, đồng bố dần dần giảm bớt, bày quầy bán hàng tiểu thương không thấy bóng dáng, thay vào đó là hai bên cao lớn cửa hàng tử quán. Hai người tới võ quán trước mặt, võ quán hai bên trái phải các đứng lặng một đầu sư tử đá, uy phong lẫm liệt. Bảng số phòng thượng thư Thanh Dương võ quán bốn cái xả hơi chữ lớn. Võ quán trước cửa, ngồi một thanh niên, nhìn thấy có người tới gần, đứng dậy ôm quyền nói, tại hạ Vương Trường Tùng, hai vị là tập võ vẫn là bái phòng. Chu Trạch đem Chu Nghĩa Bình đẩy lên bên cạnh, Vương sư phụ, đây là nhi tử ta muốn để hắn tập võ. Nhưng không dám nhận sư phụ hai chữ, ta là võ quán đệ tử, cũng phụ trách chiêu sinh. Vương Trường Tùng nhìn thoáng qua Chu Nghĩa Bình, bản quán đối tập võ đệ tử có yêu cầu, cần đo cốt linh, căn cốt, cả hai đồng đều đạt tiêu chuẩn mới được. Chu Trạch rất sớm trước đó liền hiểu qua Thanh Dương võ quán tuyển nhận học đồ yêu cầu, vô vô Chu Nghĩa Bình phía sau lưng, hổ tử, đi thôi. Chu Nghĩa Bình nhìn thoáng qua cha, lấy dũng khí đi đến Vương Trường Tùng bên cạnh. Thả lỏng, ta trước cho ngươi sờ sườn, đo một chút người cốt linh. Vương Trường Tùng kéo Chu Nghĩa Bình tay giống như thiểm điện nô ra, liên tục Chu Nghĩa Bình cổ tay, bả vai, lưng chỗ điểm qua, cốt linh phù hợp. Gặp Chu Nghĩa Bình khỏe mạnh kháo khỉnh, một mặt ngây thơ, hắn hữu tâm thăm dò, thế là không có nhắc nhở, mà là bỗng nhiên tăng lớn lực đạo, bóp hướng xương hông. Chu Nghĩa Bình nắm đấm nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, nhưng cố không rên một tiếng. Chu Trạch ở một bên nhìn tâm đều nắm chặt bắt đầu. Vương Trường Tùng thu tay lại, nói, căn cốt trung đẳng, cốt linh cũng phù hợp, đặt tới yêu cầu. Chu Trạch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chu Nghĩa Bình nước mắt đầm địa đứng tại chỗ, nghe nói như thế, trên mặt gạt ra nụ cười. Vương Trường Tùng nhìn sinh lòng ý cười, hỏi, người tên là gì? Chu Nghĩa Bình thành thật trả lời, Chu Nghĩa Bình. Mới có đau hay không? Đau vậy sao ngươi không hô? Ta sợ ta hô, ngươi liền không làm cho ta. Ha ha ha. Vương Trường Tùng ngửa đầu cười to, rất lâu không thấy được như thế trung thực hải tử. Khuyển tử ngu dốt, để ngươi chê cười. Chu Trạch đi lên trước, sờ lên Chu Nghĩa Bình đầu. Không sao, ngươi tập võ, liền cần giống tiểu tử này đồng dạng có một cỗ con lừa kình. Vương Trường Tùng lời bình một câu, lại nói, đã chắc thi thông qua, ngươi cũng đã biết ta võ quán học phí là nhiều ít. 10 lượng bạc, thật sao? 10 lượng chỉ là học phí, học kỳ 3 tháng, nếu là muốn ăn ngủ toàn bao cần 20 lượng. Cơm nước là cơ bản nhất đồ ăn, ngoài định mức thêm thịt cần thêm tiền. Còn có tắm thuốc, nếu như mỗi tháng muốn ngâm tắm thuốc, liền phải lại thêm 10 lượng. Chu Trạch trong lòng tính toán, lại nói, chúng ta hôm nào tới giao tiền có thể. Có thể, ta trước giúp các ngươi đăng ký một chút. Vương Trường Tùng nâng bút viết xuống Chu Nghĩa Bình tính danh cùng cốt linh tin tức, kéo xuống trang giấy, lần sau lại đến, cầm tờ giấy này trực tiếp giao nộp là được, cũng không cần lại đi một lần quá trình. Chu Trạch tiếp nhận trang giấy, ôn quyền nói, đã tạ. Cáo biệt Vương Trường Tùng, Chu Trạch mang theo đại nhi tử tiến đến mua mét. Tiệm lương thực, trước cửa trên ván gỗ viết giá cả. Gạo cũ một đấu 25 văn, gạo trắng một đấu 50 văn. Nhanh bắt đầu mùa đông, đồn mét không ít người, giá lương thực có hơi dâng lên. Chu Trạch còn nhớ rõ mình tháng trước đến xem lúc, gạo cũ vẫn là một đấu 23 văn. Nghĩ đến mang thai thê tử, Chu Trạch cắn răng một cái, gạo cũ mua 4 đấu, gạo trắng 1 đấu. Tính tiền trả tiền, chi tiêu 150 văn. Tại sao muốn mua nhiều như vậy? Ngoại trừ bởi vì muốn đột hàng, còn có một nguyên nhân là hạ đơn vượt qua 100 văn, chủ quán có thể an bài xe đẩy tay đưa hàng tới cửa. Kể từ đó, liền thiếu đi đường trở về phí, có thể có xe. Để Chu Nghĩa Bình nhìn chằm chằm xe đẩy tay trang lương, chính Chu Trạch thì đi đến một nhà thịt heo ngăn trước. Thịt heo bán thế nào? Đô tể chính cầm dao điểm thịt, cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ còn nặng thịt, 1 cân 100 văn. Chu Trạch nghĩ nói, đến 3 cân, tiếp điểm tốt. Đô tể hạ dao nhanh chuẩn ổn, một dao xuống dưới, xưng xong cân lượng, cầm dây gai cột đưa tới. Chu Trạch trả tiền xách thịt rời đi. Đi ngang qua tiệm bánh nướng lúc, Chu Trạch lại mua 2 khối bánh nướng, cho thê tử cùng A Văn đều mang một phần. Trở lại tiệm lương thực, vừa bận túi gạo gắn xong xe, ngồi lên xe đẩy tay về nhà. Trên đường trở về, Chu Nghĩa Bình trong lòng lại hưng phấn lại xoắn xuýt. Hưng phấn chính là mình thông qua võ quán chắc thí, đạt tới tập võ tiêu chuẩn. Xoắn xuýt chính là mình nếu như tập võ, sẽ cho trong nhà mang đến gánh nặng rất lớn. Chu Trạch gặp hắn túi đầu trầm mặc không nói, liền đoán được trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn không có mở miệng khuyên. Nam hải tử, gánh chịu một điểm nhỏ áp lực không có gì. Hổ tử có thể cảm nhận được trong nhà áp lực, tiến vào võ quán thời điểm sẽ càng thêm cố gắng. Xe đẩy tay lay động, trên quan đạo thương khách ghé qua, người đến người đi. Đến mục đích, sư phụ hỗ trợ đem mét mang tới phòng. Hôm nay chi tiêu 480 văn. Đào đi nhập chướng 4 tiền bạc vụn, còn chi tiêu 80 văn. Đồng tiền hối đoái bạc vụn không phải một so một tỷ lệ, sẽ có hao tổn. Ở cái thế giới này, một lượng bạc có thể đổi một quan tiền, cũng chính là 1.000 văn. Nhưng là ngươi dẫn theo 1.000 viên tiền đồng chưa hẳn có thể đổi được một lượng bạc. Sức mua không giống, bạc mới là đồng tiền mạnh. Chu Trạch tại trong lòng yên lặng tính lấy số sách. Từ trưởng quỹ nơi đó đổi được bạc vụn không có hoa ra ngoài, hôm nay chi tiêu dùng đều là dĩ vãng để giành được tới đồng tiền. Đây là trong nhà trong khoảng thời gian này chi tiêu lớn nhất một bút, như không phải là vì đồn lương qua mùa đông, cũng sẽ không lập tức mua nhiều như vậy mét. Về phần thịt heo, kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, trước kia nửa năm đều chưa chắc ăn được 2 lần. Nương tử, đây là trong huyện dầu thịt bánh nướng, còn nóng hồi đây, mau nếm thử. Chu Trạch móc ra bánh nướng, vì không cho nó lạnh, hắn một mực quấn tại trong ngực. Ngươi liền biết xài tiền bậy bạ. Tô Ngọc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không mất hứng, tiếp nhận bánh nướng cắn một cái. Kiểu gì? Chu Trạch như cái chờ đợi lão sư khen ngợi đứa trẻ. A ngon, bất quá cùng cái này bánh nướng không quan hệ, chỉ vì là ngươi mua mới tốt ăn. Tô Ngọc Liên trên mặt tươi cười. Chu Trạch mừng rỡ nhếch miệng lên. Đời trước yêu đương đều không nói qua, một thế này đến này lương thê, còn cầu mong gì? Đem chứa bạc vụn vải rách cái túi giao cho thế tử, Chu Trạch lại lấy ra một khối bánh nướng đưa cho Chu Nghĩa Tu, "A Văn, cũng mua cho ngươi, mau tới nếm thử." Chu Nghĩa Bình đang dùng nhánh cây chấm nước luyện chữ, nghe tiếng lập xuống buông xuống nhánh cây chạy tới. "Thơm quá a." Cắn một cái hạ, tiểu ánh mắt trung lập tức có ánh sáng. "Ha ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, cha về sau trả lại cho ngươi mua." Chu Trạch cùng Tô Ngọc Liên đối mặt cười một tiếng, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chương 5, thời gian vẫn rất có hy vọng người đăng, Huyền Linh sau buổi cơm trưa, Chu Trạch giống như thường ngày đi ra ngoài đi dạo. Đi vào bến tàu, vốn là dự định đến đây xem xét một chút báo cáo, đã thấy bến tàu đầu người run run, vây tại một chỗ, nghị luận ầm ĩ còn náo nhiệt có thể nhìn. Chu Trạch lập tức hứng thú, chen vào trong đám người, nhìn thấy ba bốn tên côn đồ đem một thân hình gầy gò người trẻ tuổi vây vào giữa, không ngừng vào tay xô đẩy, cười lạnh liên tục. Người trẻ tuổi rõ ràng ở vào yếu thế một phương, che lấy phần bụng nuốt han, tựa hồ gặp trọng kích, sắc mặt trắng bệch. Chu Trạch nhìn đến tỉ mỉ, Lưu Manh dẫn đầu người mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng dấp như cao mã đại, một mặt hung ác tướng. Chính là Lý Lưu Manh. Vương Thúc, đây là tình huống như thế nào? Chu Trạch đưa tay chọc chọc, phía trước một người quay đầu, là A Trạch à, cái này bị ôn Lý Lưu Manh lại tại bắt nạt người. A Thủy đứa nhỏ này cũng là đáng thương, nghe nói là dự định tầm bảo cá bắt cái phú quý, không biết cái nào trời đánh tiết lộ tiếng gió, bị Lý Lưu Manh tìm tới cửa, lúc này chính cầm hắn giết gà cho chúng ta một đám người nhìn đâu. Vương Tuyền là trong thôn lão nhân, loại trường hợp này gặp không ít, trong lòng rõ ràng, cười lạnh nói. Chu Trạch này lại cũng nhận ra người trẻ tuổi, tên đầy đủ Lương A Thủy, da mặt 18 niên kỷ, là trong thôn ít có thủy tính có thể cùng mình tương xứng nhân vật. Nghe nói Lương A Thủy phụ mẫu rất sớm liền đi thế, thời gian trôi qua cực kỳ khang khổ. Vây xem thôn dân xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, nhưng không thấy có người lên trước ngăn lại hung ác. Vương Thúc, báo quan sao? Cái thằng này tại bến tàu vây lại nhân thời liền hô người đi báo quan, hiện tại còn không thấy người đến. Vương Tuyền đoán hận nói, Lý Lưu Manh ngày thường không ít dùng tiền chuẩn bị nha dịch, theo ta thấy bọn hắn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, báo quan cũng vô dụng. Ẩm Lương A Thủy bị Lý Lưu Manh bức tóc, đầu nâng lên, phần bụng ăn nặng nề một quyền, mặt trướng thành màu tương, thân thể đau đớn lượn như cùng, ngay cả mật đều hề ra. Xuất sinh này, Chu Trạch nhìn trong lòng nổi giận, móc ra 20 cái đồng tiền nhét vào Vương Tuyền trong lòng bàn tay. Vương Thúc, cầm tiền đi tụ hiển các tìm Lương Lão Tam. Lương A Thủy là hắn bản gia huynh đệ, hắn sẽ không thấy chết không cứu. Dựng xe đẩy tay đi, nhớ kỹ phải nhanh, lại trễ mãi nữa người liền muốn đánh chết. Tốt, ta cái này đi. Vương Tuyền cũng hiểu được sự tình khẩn cấp, nắm chặt đồng tiền liền chạy. Tụ hiển các tại huyện bên trên, xe đẩy tay tốc độ cao nhất phía dưới. Thời gian một nén nhang đầy đủ vừa đi vừa về. Lý Lưu Manh đem Lương A Thủy đầu cầm lên, nói, đầu kia bảo ngư ở đâu? Phi. Lương A Thủy một búng máu phun ra, kiên cường nói, lão tử nếu là thật phát hiện bảo ngư, còn có thể có ngươi ở chỗ này chặn cơ hội của ta. Đủ loại. Lý Lưu Manh đem trên mặt dòng máu xóa đi, ánh mắt lộ ra hung quang, tiếp tục đánh cho ta. Có tiểu đệ xuống tới, lão đại, bảo ngư tung tích luôn luôn lơ lửng không cố định, coi như tiểu tử này thật phát hiện bảo ngư lần tiếp theo vị trí cũng biết biến hóa, chúng ta như thế đánh không nhất định có thể hỏi ra tin tức gì. Nói nhảm. Ta có thể không biết. Lý Lưu Manh trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, tiểu tử này thủy tính vô cùng tốt, ta hôm nay liền làm mượn cớ làm hắn, trước hết để cho hắn trên giường nằm sấp 10 ngày nửa tháng, đợi ta bắt được bảo ngư lại nói. Hắn cũng không phải người ngu, nhiều người như vậy vây xem, nếu như thật hạ tử thủ, náo ra nhân mạng, dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng, coi như cha ruột là huyện lệnh cũng không giữ được chính mình. Lý Lưu Manh tiêu chuẩn nắm cực kỳ chuẩn, dưới tay người quyền cước không ngừng hướng Lương A Thủy trên thân chào hỏi, nhưng lại đều tránh đi chí mạng yếu hại, chỉ là đạp hướng Lương A Thủy chỗ khớp nối, mục đích đúng là để hắn trong ngắn hạn hành động bất tiện, không thể xuống nước. Càng quan trọng hơn là còn có thể uy hiếp những người khác. Gặp đám người chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Lý Lưu Manh biết hỏa hầu không sai biệt lắm, đang định để tiểu đệ dừng tay, đột nhiên đám người tách ra một con đường, Lương lão tam dẫn người vào ra. Chính là chỗ này, cái thằng này dẫn đầu đả thương người, cho hắn câu. Lương lão tam đi theo phía sau hai vị đeo đao nha dịch, nhìn thấy Lý Lưu Manh, liếc mắt nhìn nhau, tay mặc dù đẻ xuống đao, lại không động thủ. Thừa dịp Lý Lưu Manh cùng tiểu đệ ngây người công phu, Lương lão tam xông đi lên đem người đẩy ra, đem Lương Á Thủy đỡ dậy kéo đến nha dịch sau lưng. Lý Lưu Manh, Lương lão tam, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tại đả thương người, tiểu tử này mình đi đường ngã, ta cùng mấy cái huynh đệ lòng tốt dịu hắn, ngươi còn dám nói xấu ta. Thả ngươi nương cầu thí, ta cái này huynh đệ vết thương trên người chẳng lẽ là bông dưng chiếm được. Ngươi nếu là dám, chúng ta liền về nha môn so sánh vết thương, nếu như là ta nói xấu ngươi, lão tử dập đầu cho ngươi xin lỗi, nếu như là các ngươi đả thương người trước đây, ngươi cho lão tử quỳ xuống dập đầu ba cái. Ngươi khác sợ Lý Lưu Manh, Lương lão tam lại nửa điểm không sợ. Lý Lưu Manh híp mắt lại, ngữ khí bất thiện, ngươi thuần tâm gây chuyện đúng hay không? Làm sao? Dưới ba ngày ban mặt, ngay trước hai vị sai ra mặt, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Sai ra hai chữ vừa ra, hai tên bản tính mặc không lên tiếng nha dịch lập tức lộ ra cười khổ, lại bị không lên, chỉ có thể mở miệng nói, hai vị an tâm chớ vội, dưới mắt nhiều người phức tạp, có chuyện gì khó mà nói rõ ràng, không bằng đều theo ta về nhà môn một chuyến. Lời này rõ ràng là muốn cùng bùn loãng. Cùng lúc đó, một tên khác nha dịch cũng bắt đầu xua đuổi đám người, tất cả giải tán, đừng tụ ở chỗ này cản trở phá án. Náo nhiệt thấy không sai biệt lắm, đám người nhao nhao tản ra. Hai vị, mời đi. Nha dịch đưa tay hướng Lý Lưu Manh cùng Lương lão tam ra hiệu. Lý Lưu Manh thở sâu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng gặp nha dịch đưa tay cầm đao, biết được lần này mình cùng đối phương đều bị Lương lão tam cung lên, nếu như không cho nha dịch mặt mũi, mình ngày sau cũng khổ sở. Lúc này hừ lạnh một tiếng, mang theo huynh đệ đi ra ngoài. Đà tạ sai ra. Lương lão tam chắp tay, một trống túi túi nhỏ không để lại dấu vết rơi vào nha dịch trong tay. Mặt không biểu tình đem cái túi nhỏ thu hồi, nha dịch nhìn hắn một cái, Lý Đinh Tài cũng không phải cái sẽ nuốt giận vào bụng người, dạng này đắc tội hắn, ngươi nghĩ tới hậu quả. Lương lão tam khinh thường cười lạnh, lão tử huynh đệ đều chết hết, phụ mẫu cũng đã chết sạch sẽ, sợ hắn cái trứng. Nha dịch gật đầu ly khai. Lương lão tam phân phó dưới tay tiểu nhị, để bọn hắn mang theo Lương A Thủy về nha môn, mình thì là hướng đám người đi đến. Chuyện lần này, đa tạ. Lương lão tam ở bên người Chu Trạch ngồi xuống, hai trung niên nam nhân nhìn xem mặt hồ. Lý Lưu Manh không có ý định hạ tử thủ. Chu Trạch giờ phút này cũng trở về vị đi qua, ba bốn tên côn đồ vây đánh một cái thanh niên, đánh nửa ngày, sau đó Lương A Thủy còn có thể đứng lên, có chút không hợp lý. Giải thích duy nhất liền là bọn gia hỏa này không có ý định hạ tử thủ, biết phân tức. Hắn quay đầu nhìn về phía Lương lão tam, không nghĩ tới ngươi có thể chạy tới nhanh như vậy. Lương lão tam sắc mặt tâm lãnh, ta đoán đến Lý Lưu Manh sẽ độc thủ, không nghĩ tới người này như thế không kịp chờ đợi. Chu Trạch nhướng mày, ngươi đem Dương gia muốn thu mua Bảo Ngư tin tức cũng nói cho Lương A Thủy. A Thủy thủy tính không kém ngươi, hắn muốn trèo lên trên, ly khai Hắc Thủy thôn cái này bút bùn, ta đương nhiên muốn giúp hắn. Lương lão tam thở ra một ngụm khí, lắc đầu nói, bất quá hắn lòng dạ quá cao, lần này kinh lịch với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Ta biết Lý Lưu Manh không dám hạ tử thủ, A Thủy thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, dùng thuốc thỏa đáng, trên giường nằm 2 tháng liền có thể khỏi hẳn, sẽ không lưu lại mầm bệnh. Chu Trạch, hắn không cha không mẹ, trên giường nằm 2 tháng, trời đông giá rét, ăn mặc chi phí làm sao bây giờ? Lương lão tam cười như không cười nhìn hắn một cái, đương nhiên là ta phụ trách. Trầm mặc nửa ngày, Chu Trạch đông như nói, ngươi chiêu này học với ai? Lương lão tam hỏi một đằng, trả lời một mẹo, ta trước kia tại tụ hiền các làm tiểu nhị, cũng rất có lòng dạ, dự định kiếm ra cái hình người, về sau mới phát hiện, những cái kia làm việc không ta lưu loát, không ta chăm chỉ cố gắng tiểu nhị, ngược lại dẫn đầu leo đến trên đầu ta. Phí thời gian mấy năm, vẫn là bếp sau tiểu nhị, một khắc này ta liền hiểu. Tại đây thế đạo, muốn kiếm ra cái hình người, chỉ có năng lực là không thành, còn phải có chỗ dựa. Chu Trạch, sau đó thì sao? Lương lão tam nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ta liền bái trưởng quỹ là chan bôi. Hắn chậm rãi nói, ta cùng ngươi khác biệt, ngươi có thế tử, con trai, ta dưới gối không còn, cha mẹ và huynh đệ đều đã chết, ta không thể có lỗi với tổ tông. A Thủy tính nết cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như lúc, nhưng là so ta có năng lực hơn. Nhưng là hắn cực kỳ bướng bỉnh, không muốn nhận ta làm chan nuôi, cũng không muốn thụ ta tốt, cái này không thể được. Trên đời này, ngoại trừ thân tình hoặc là lợi ích, không có người sẽ vô duyên vô cớ đối một người tốt. Chu Trạch bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh, Lương A Thủy tìm tới Bảo Ngư tin tức, là ngươi tiết lộ cho Lý Lưu Manh. Lương lão tam khuôn mặt phản chiếu tại trong nước, theo gợn sóng không hiểu và mèo, hắn ngựa khi yếu ớt, chờ nằm trên giường như thế một lần, hắn liền sẽ hiểu được ta đối tốt với hắn. Chờ hắn nhận ta, thương thế sau khi khỏi hẳn, tụ hiền các vừa vặn muốn tổ kiến mình bắt cá đội, ta sẽ an bài cho hắn mấy cái tiểu nhị đi ra thuyền, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không sợ Lý Lưu Manh tìm phiền toái. Hắn thủy tính tốt, dẫn đầu bắt cá đội phát triển lớn mạnh, ngày nào tôi luyện đủ rồi, tích lũy đủ tiền, ta lại tiến hắn tiến võ quán. Lương lão tam quay đầu đối Chu Trạch nết miệng cười một tiếng, ngươi nhìn, thời gian vẫn rất có hy vọng nha. Chương 6, Long khí, mệnh số. Người đăng, Huyền Linh huynh đệ, ở đây nhiều người như vậy, liền ngươi nghĩ đến để người đến gọi ta. Ta Lương lão tam không phải người vong ân phụ nghĩa, A Thủy thiếu ngươi ân tình, coi như ta thiếu ngươi. Lương lão tam nói thẳng, ta lại cùng ngươi để lộ điểm tin tức, A Thủy tại nước cạn khu tìm tới Bảo Ngư tin tức là thật, bất quá hắn không đủ kinh nghiệm, Bảo Ngư tránh phá lưới, chạy. Ngươi nếu là có ý nghĩ, có thể đi thử một chút. Chu Trạch lắc đầu, không được, ta nhưng không thể trêu vào Lý Lưu Manh. Lương lão tam biết hắn tại châm chọc mình, cũng không tức giận, cười nói, dù sao tin tức đã nói với ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi tính tình ổn, thủy tính lại tốt, hai ta quan hệ cũng không tính kém, đối ta mà nói, ngươi bắt đến Bảo Ngư dù sao cũng tốt hơn Lý Lưu Manh tên kia bắt được. Hắn đứng người lên, phủi tay, nha dịch bên kia hẳn là không sai biệt lắm, ta cũng cần phải trở về. Nhìn xem Lương lão tam bóng lưng rời đi, Chu Trạch ánh mắt chuyển động, đối với đưa hổ tử đi tập võ một chuyện, càng thêm quyết định. Hắn trong miệng thì thào, Lương lão tam nói không sai, tại đây thế đạo muốn sống được tốt, không bị người khi dễ, không chỉ có phải có thực lực, còn phải có chỗ dựa. Hôm nay một màn này làm trong lòng Chu Trạch cảm khái. Lý Lưu Manh cùng Lương lão tam đều có tính toán, Lý Lưu Manh cầu tài, giết gà dọa khỉ, Lương lão tam thì là để mắt tới Lương A Thủy người này, mượn đao giết người. Mượn Lý Lưu Manh chi thủ, xoa Lương A Thủy nhuệ khí, xuất hiện thời cơ lại đem cầm vừa vặn. Không mẹn mẹn chỉ ở thôn dân bên trong cả độ thiện cảm, càng là tại trong lòng Lương A Thủy lưu lại thân ảnh. Chính Chu Trạch phụ mẫu rất sớm đã qua đời. Tại đây Hắc Thủy thôn nói là hương thân hương lý, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mình thật gặp được sự tình, sợ rằng sẽ giống hôm nay Lương A Thủy đồng dạng, đám người vây xem nghị luận, nhưng không thấy một người thân xuất biệt thủ. Không có thân tình lợi ích, ai sẽ đối một người vô duyên vô cớ tốt? Ta lớn tuổi, không có gì ra mặt thời cơ, nhưng hổ tử cùng Á Văn còn trẻ, không thể làm trễ nải bọn hắn. Trên đường về nhà, Chu Trạch tại ven đường rút một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng, một bên nhấm nuốt một bên suy tư. Ban đêm, làm Tô Ngọc Liên bưng lớn một bát thịt kho tàu từ nhà bếp ra, hai anh em đều phát ra tiếng hoan hô, cảm xúc giá trị kéo căng. Lớn một bát thịt kho tàu tư tư bốc lên dầu, mùi thơm xông vào mũi, trong đó còn tăng thêm Chu Trạch từ bụi cỏ lau móc trứng chim. Quá thơm, rất lâu không ăn thịt kho tàu. Tô Ngọc Liên cho hai anh em đều kẹp một khối lớn thịt, Chu Nghĩa Bình cắn một cái xuống dưới, thịt ở trong miệng mềm hóa, sắc mặt say mê. Tô Ngọc Liên cười nói, ngươi cha nói ngươi hôm nay võ quán đo căn cốt biểu hiện không tệ, cái này đống nhiên thịt là ban thưởng ngươi. Đại ca ngươi phải vào võ quán tập võ sao? Chu Nghĩa Tu dừng lại bữa, nhìn về phía Chu Nghĩa Bình, trong mắt đồng dạng dâng lên một cỗ khát vọng. Hắn thể cốt yếu, ao ước mộ đại ca từ nhỏ thân thể cường tráng, nhưng hắn càng muốn đi hơn học đường đọc sách. Chu Trạch sờ lên Chu Nghĩa Tu đầu, an ủi, đại ca ngươi đến tuổi rồi, căn cốt cũng phù hợp, cha liền tiện hắn đi tập võ. Ngươi cố gắng đọc sách nhận thức chữ, chờ tiếp qua một năm, cha cũng dẫn ngươi đi học đường đọc sách, có được hay không? Chu Nghĩa Bình nho nhỏ đầu giơ lên, trong mắt hình như có ánh sáng, thật sao, cha chớ có gạt ta. Cha khi nào nói không giữ lời qua, đọc sách cũng phải có một bộ tốt thân thể, mau ăn cơm, ăn nhiều một chút thịt mới có thể giải điện. Chu Nghĩa Tu ngoan ngoãn bưng lên bát ăn cơm. Đối với giáo dục hài tử vấn đề bên trên, Chu Trạch từ trước đến nay là xử lý sự việc công bằng. Hổ tử có tập võ thiên phú, hắn liền sẽ đem nó đưa đi võ quán. A Văn nếu là đọc sách khắc khổ, hắn cũng sẽ cố gắng đem nó đưa đến học đường. Thân là vợ người, không có cách nào cho hài tử một cái tốt xuất thân, vậy liền cố gắng cho hài tử một cái tốt học tập hoàn cảnh. Ban đêm, người một nhà dùng qua bữa tối về sau, riêng phần mình trở về phòng. Chu Trạch đem ban ngày gặp phải một màn cùng thê tử nói. Tô Ngọc Liên mượn yếu ớt ngọn đèn tại thê vừa, vừa nói, lương lão tam dưới gối không còn, phụ mẫu huynh đệ đều đã qua đời, có này mưu đồ cũng bình thường. Bất quá Lý Lưu Manh không phải giỏi về hạng người, phu quân nếu ngươi là dự định đi tìm Bảo Ngư, cần chú ý tin tức không thể dò gì ra. Chu Trạch ân một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn xem thê tử thê vừa, mặc kệ tìm được hay không Bảo Ngư, ta đều muốn đưa hổ tử đi tập võ. Tô Ngọc Liên nghe vậy thả ra trong tay thê vừa, quay đầu ở gầm giường hạ tìm tòi một trận, lấy ra một cái vải rách cái túi, đem bên trong bạc vụn đều đổ vào đầu giường. Tấm ván gỗ lát thành giường cứng trên bảng, bạc vụn nhanh như chớp nhấp nhô. Tô Ngọc Liên cẩn thận từng ly từng tí đem bạc vụn cùng đồng tiền tách ra, liên tục đến 3 lần, 42-24 tiền, cộng thêm 72 cái đồng tiền. Bạc cùng đồng tiền đống chồng lên nhau, giống hở ra đồi núi nhỏ, tại ngọn đèn lờ mờ dưới ánh đèn phát ra mê người sắc thái. 42-2 tuần ngân, tại Hắc Thủy thôn nhiều như vậy hộ trong gia đình, đã cực kỳ tốt, thậm chí có thể nói là giàu có. Làm sao trong nhà ngoại trừ thế tử, còn có hai cái miệng gào khóc đòi ăn. Đều nói trai trai tiểu tử ăn chết lão tử, Chu Trạch là lòng có trải nghiệm. A Văn còn dễ nói, ngày thường ăn đến không nhiều. Hổ tử lớn lên so người đồng lửa tráng, khẩu vị cũng lớn, vừa cơm nước xong xuôi không bao lâu há mồm liền hô đói. Nếu không phải Chu Trạch thủy tính tốt, ra thuyền thường thường bảo hộ, ít có không bân, thỉnh thoảng còn có thể bắt được lớn hàng cải thiện cơm nước, thật đúng là không nhất định có thể nuôi nổi hai cái này cái con nghe con. Tô Ngọc Liên lại đem non nửa bạc vạch đến một bên, nói khẽ, cuối thu nhanh đến, những này là tiền thuế, không thể động. Đồ chó hoang thu thuế. Chu Trạch tại trong lòng thầm mắng một câu, cái này xã hội phong kiến thu thuế hại khổ không ít người. Nặng nghề thuế má đặt ở mỗi người đỉnh đầu, một khi chưa đóng nổi thuế, liền sẽ bị trộm tới phục lao dịch. Một nhà bốn miệng, ổn định sức lao động liền hắn một cái, thê tử còn mang mang thai, một khi chưa đóng nổi thuế, toàn bộ gia đình trong nháy mắt sụp đổ. Ngày thường trong nhà ăn mặc chi phí đều là Tô Ngọc Liên tại lo liệu, Chu Trạch không thế nào hỏi đến. Hôm nay ngươi mua mét cùng thịt, bắt đầu mùa đông còn cần mua vải vóc cùng than tuổi, tính được qua hết toàn bộ mùa đông chí ít cần 8 lượng bạc. Chu Trạch, võ quán bên kia, 20 lượng bạc có thể bao ăn ngủ, trong nhà có thể bớt làm một miếng cơm. Tô Ngọc Liên lại hoạch đi 20 lượng bạc. Hai vợ chồng tại đầu giường có lợi nửa ngày, cuối cùng phát hiện trong nhà tiền dư vẫn như cũ cực kỳ túng quẫn. Bóng đêm càng thâm, hai người nằm ở trên giường dựa sát vào nhau. Chu Trạch ngón tay vuốt ve thê tử mái tóc, đầu óc đang suy nghĩ Bảo Ngư sự tình. Nếu có thể bắt được một đầu Bảo Ngư, trong nhà túng quẫn liền có thể giải quyết dễ dàng, hổ tử cũng có thể an tâm tại võ quán tập võ. Nhưng Bảo Ngư tung tích lơ lửng không cố định, ngày thường muốn gặp được một đầu cũng khó khăn, chớ nói chi là bắt. Chu Trạch tâm niệm vừa động, trước mắt hiện hiện một viên vân khí lượn lờ cổ phát hạt châu. Ánh mắt nhìn về phía kia lấp lánh kim quang hình rồng đường vân bên trên. Hẳn là còn kém một lần liền mãn rồi. Nghĩ tới đây, Chu Trạch bàn tay lớn leo lên. Phu quân, Chu Trạch đè lên. Tô Ngọc Liên chìm vào giấc ngủ. Trước mắt xuất hiện cổ phát hạt châu hư ảnh, kia một cái hình rồng đường vân nở rộ lóa mắt kim quang. Rốt cục bổ sung năng lượng hoàn tất. Nếu không phải vì cái này đáng chết bổ sung năng lượng, Chu Trạch trong khoảng thời gian này cũng sẽ không như thế chăm chỉ. Long khí nhất theo hình rồng đường vân sáng lên, trong đầu góc đông nhiên hiện lên một cỗ tin tức, hắn ánh mắt dần dần sáng lên. Long khí có thể làm bạn lữ, dòng dõi hậu đại tăng thêm sửa mệnh số như nào là mệnh số. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía ngủ say thế tử, theo hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy Tô Ngọc Liên đỉnh đầu đống nhiên dâng trào ra một vệt màu trắng diệp quang, phảng phất là từ hắn tinh thần chỗ sâu bắn ra, chiếu sáng rạng rỡ. Phàm tục chi thân, nhưng sửa mệnh số một đầu, khéo tay, trắng, hai tay linh mẫn, thiện thiêu thừa may và sống sửa nên mệnh số cần lòng khí, nhất cái này mệnh số lại thần kỳ như thế. Chương 7, Bảo Ngư, đầu hồ ban. Người đăng, Huyền Linh tiêu hóa xong tin tức, Chu Trạch biết được cái này mệnh số hết thảy có trắng thanh lam tử kim ngũ cái mệnh số, màu trắng thấp nhất. Mà sửa mệnh số lại có thể trực tiếp cải biến một người trước mắt tình trạng cơ thể. Vậy tự ta mệnh số có thể hay không sửa? Ngay tại ý nghĩ này dâng lên trong đáy mắt, trước mắt ánh mắt chuyển một cái, đồng dạng một vệt màu trắng diễm quang dâng trào, ngư dân, trắng, thông thủy tính, thiện bắt cá Chu Trạch sắc mặt tối đen, bản thân liền là cái bắt cá, sửa mệnh số vẫn là ngư dân. Hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, không có đánh thức Tô Ngọc Liên, đi vào ngoài phòng, nhẹ nhàng đẩy ra con trai cửa phòng phi, nhìn về phía ngủ say hai người. Chỉ thấy hai anh em đỉnh đầu đều hiện lên màu trắng diễm quang, phân biệt là trắng cốt, trắng, thân xương cường tráng. Thiện làm việc tốn thể lực thông minh, trắng, tâm tư linh xảo, giỏi về động não hai cái này mình đệ thật đúng là cực đoan. Nhìn xem mệnh số giới thiệu, Chu Trạch kém chút không đình chỉ cười, bất quá nghĩ đến hai anh em ngày thường biểu hiện, trong lòng lại dâng lên minh ngộ, nhưng sửa mệnh số là căn cứ một người trước mắt tình trạng cơ thể cùng hắn am hiểu năng lực đến quyết định. Ta khí lực thường thường, chưa từng xuất hiện giống hổ tử đồng dạng tráng cốt, nhưng ta am hiểu bắt cá, cho nên xuất hiện ngư dân mệnh số. A Văn thân thể gầy yếu, nhưng là từ tiểu liền yêu thích đọc sách, động não, cho nên có thể sửa thông minh mệnh số. Cũng không biết cao hơn nhất phẩm cấp màu xanh mệnh số sẽ là như thế nào, lại cần bao nhiêu long khí mới có thể thay đổi dễ. Chu Trạch trong đầu ý niệm suy tư, hưng phấn trong lòng, hoàn toàn không có bối rối. Hắn nhìn trước mắt vân khí lượn lờ cổ phát hạt châu, đột nhiên cảm giác cái này hình rồng đường vân kim quang tránh đến trước mắt, ngưng thần nhìn lại, đột nhiên trong đầu góc bắn ra tin tức, long khí sinh ra, Trạch Linh có cảm giác, ngày mai giờ dần, có trong nước dị chủng du đãng ở Hắc thủy thôn nước cạn vực. Chu Trạch trong lòng giật mình, trong nước dị chủng, không phải là bảo ngư. Giờ dần, đó chính là 3 giờ sáng đến 5 giờ khoảng thời gian này, nước cạn vực phạm vi như thế lớn, có chút khó tìm a. Toàn bộ nước cạn vực bao quát phạm vi đều bao quát Bình Dương huyện phụ cận mấy cái làng, khu vực lớn như thế, đi tìm một đầu khả năng tồn tại bảo ngư, độ khó không thua gì mỏ kim đáy biển. Bất quá dưới mắt giờ dần còn chưa tới, Chu Trạch chỉ có thể kiềm chế lại tâm tư, trở lại nằm trên giường. Bóng đêm quằn quẽ, từng tia từng sợi gió lạnh xuyên thấu qua khe cửa tiến vào trong phòng, Chu Trạch đem chăn bao lấy thê tử, mình thì là hai tay đệm lên đầu, nhìn lên trần nhà trong lòng đếm thầm bé bé. Gió lạnh dù lạnh, vừa y đầu lại lửa nóng cực kỳ. Thật sự là ngủ không được. Giờ dần, một thân ảnh lặng lẽ lên thuyền, thừa dịp tiên tĩnh bóng đêm đã nhập trong sương ngủ, biến mất không thấy gì nữa. Chính là chỗ này. Chu Trạch tại một chỗ không người mặt nước dừng lại. Chu Trạch trước kia còn tại lo lắng như thế nào mò kim đáy biển tìm nước này bên trong dị chủng, ai biết được giờ dần, trong đầu cái này viên cổ phát hạt châu lại bắt đầu chỉ dẫn phương hướng. Lòng có cảm giác, dọc theo chỉ dẫn, đi vào chỗ này mặt nước. Chu Trạch thở sâu, cầm lưới đánh cá, thả người nhảy xuống nước. Vừa mới vào nước, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt của tới, cũng may Chu Trạch tại nhập thu sau khi được thường xuống nước, thân thể đã thành thói quen. Trong nước đen kịt tĩnh mịch, cây rong dày đặc. Chu Trạch thủy tính trải qua cường hóa, có thể thời gian dài ở mức, không cần mang theo bóng nước tiểu, trong nước năng lực nhận biết càng là viễn siêu thường nhân. Một đường xuống ơi, đụng phải rất nhiều dưới đáy nước chìm ngủ, không nhúc nhích con cá. Làm nhìn đến phía trước 4 mét chỗ dưới mặt đá mới, hai đầu cái chán nô lên, mọc ra màu vàng đường vân ban cá lúc, Chu Trạch dừng lại. Đầu hồ ban, vẫn là hai đầu. Vì cái gì có thể một chút nhận ra, bởi vì Chu Trạch trước đây ít năm tại huyện trên lúc gặp qua con cá này. Phổ thông ban cá không có dáng dấp dạng này kỳ quái. Sinh ra dị tượng là vì dị chủng, tuyệt đối là bảo ngư không thể nghi ngờ. Tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái này hai đầu đầu hổ ban vảy cá mặt ngoài có dốc thịt cọ vết tích, một chút bộ vị càng là vảy cá đều cả mất, lộ ra hoàng bạch giao nhau làn da đường vân. Trong lòng Chu Trạch đống nhiên hiện lên Lương Lão Tam nói lời, cái này hai đầu đầu hổ ban hẳn là liền là Lương Á Thủy gặp được bảo ngư. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, thân cá mặt ngoài vết chảy rất có thể là tránh phá lưới đánh cá lúc lưu lại. Thời gian cuối thu, trong nước nhiệt độ thấp, trong nước tôm cá cũng không quá sinh động. Hai đầu một lớn một nhỏ đầu hổ ban ngay tại chìm ngủ, hoàn toàn không biết mình đã bị để mắt tới. Trời cũng giúp ta. Chu Trạch đè nén xuống nội tâm kích động, bốn phía đảo mắt, rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Trước đem lưới đánh cá một mặt thắt ở đầu hồ bàn bên trái một khối nô ra nham thạch bên trên. Chính Chu Trạch thì là lôi kéo lưới đánh cá một chỗ khác, vây quanh đầu hồ bàn bên phải, lưới đánh cá lặng yên mở ra. Trên tay lưới đánh cá là tiêu bệnh, không phải dây gai loại kia làm ẩu đồ chơi, có thể dùng đến bắt lớn hàng. Chu Trạch một mực vây quanh đầu hồ bàn phía sau, lưới đánh cá đã bị hắn kéo thành quả hương bổ hình dạng, giống như thiên la địa võng, lối ra duy nhất liền là vị trí của hắn. Chuẩn bị công phu làm tốt, Chu Trạch không có lãng phí thời gian, nhặt lên một cục đá, hướng đầu hổ ban nghỉ lại vị trí ném đi. Cục đá kéo theo dòng nước, trong nháy mắt đã quấy dày đầu hổ ban. Cái này hai đầu đầu hổ ban thân thể chấn động, cảm nhận được nguy hiểm, chỉ một thoáng hướng hai bên thoát ra, tốc độ nhanh vô cùng, bùng cắt dâng lên. Chu Trạch quả quyết dùng sức kéo một cái, đầu hổ ban hoàn toàn không ngờ đến còn có mai phục, một đầu đục vào, lưới đánh cá trong nháy mắt có vào. Khí lực vẫn còn lớn, lưới đánh cá không ngừng chấn động, cái này hai đầu đầu hổ ban đang liều mạng dãy rủa, khí lực viễn siêu bình thường loài cá. Chu Trạch chỉ cảm thấy gan bàn tay truyền đến chấn động, cái này hai đầu bảo ngư vóc dáng bất quá lớn chừng bàn tay, khí lực lại nhanh so ra mà vượt hôm trước tóm đến đầu kia nước cá mẻ. Chu Trạch nơi nào có thể lui qua miệng con bị chạy, hai tay ra sức kéo lấy lưới đánh cá, đồng thời nhanh chóng du động, vòng quanh đầu hổ ban bơi một vòng lại một vòng. Thẳng đến lưới đánh cá quấn quanh mười mấy vòng, đầu hổ ban có thể dãy rủa không gian càng ngày càng nhỏ, trong tay truyền đến lực đạo mới dần dần thu nhỏ. Dáng dấp còn rất độc đáo. Chu Trạch đem cuốn thành đoàn lưới đánh cá kéo đến phụ cận, nhìn xem cuốn ở bên trong hai đầu vật nhỏ, ánh mắt hưng phấn. Không để ý tới thưởng thức, Chu Trạch liền tranh thủ thắt ở nham thạch bên trên một mặt cởi xuống, bơi ra mặt nước, trước đem lưới đánh cá kéo tới trên thuyền, mình lại leo đi lên. Lúc này chân trời vừa lộ màu trắng bạc, mặt hồ bị sương mù bao phủ, không thấy cái khác bóng người. Đến nhanh đi về, không thể bị người trông thấy. Tài không thể để lộ ra, mặc dù Hắc thủy thôn dân phòng coi như chất phát, nhưng lòng người khó khăn nhất phỏng đoán. Mọi người nghèo được thật tốt, ngày nào ngươi đột nhiên phất nhanh bắt đầu, liền sẽ bị người ghi hận. Chu Trạch biết rõ đạo lý này, hắn đem đầu hổ bàn từ lưới đánh cá bên trong cởi xuống, bỏ vào trong giỏ cá. Thừa dịp giờ phút này sương mù che giấu, bóng đêm chưa tiêu, xào hướng ra phương hướng tiến đến. Trở lại trong phòng, Chu Trạch mở nước vạc cái nắp, không kịp chờ đợi đem hai đầu đầu hổ ban từ sọt cá đổ vào. Tiếp xúc đến nước, mặt ủ mày cho đầu hổ ban lập tức du động bắt đầu, mặc dù tinh thần nhìn qua vẫn là không tốt lắm, nhưng tối thiểu là có thể sống sót. Còn tốt đuổi kịp, không chết liền tốt. Gặp hai đầu đầu hổ ban tại trong chum nước du động, Chu Trạch đưa tay xoa xoa trên thân toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt tươi cười. Bận rộn mới vừa buổi sáng, may mắn không có uổng phí công phu. Hai đầu bảo ngư hẳn là có thể bán đi một số tiền lớn. Cũng không biết Dương gia sẽ ra bao nhiêu bạc thu cái này đầu hổ ban. Bảo ngư bình thường đều là có tiền mà không mua được, không giống vậy giá. Chu Trạch nghĩ nghĩ, tính toán đợi trời đã sáng đi tìm hiểu một chút. Sương mù biến mất dần, ngoài phòng truyền đến gà gáy, đến buổi sáng. Chương 8, hai lượng một cân. Người đăng, Huyền Linh nắng sớm tảng sáng. Tô Ngọc Liên rời giường làm điểm tâm, gặp Chu Trạch đem bể cá chuyển đến gian phòng, hiếu kỳ hỏi: "Phu quân, đây là làm gì?" Xuyệt Chu Trạch so một cái im lặng động tắt tay, chuyện này hắn không có ý định để hai đứa bé biết. Thiếu nhi miệng không chọn nói, không thể trông cậy vào bọn hắn giấu giếm tin tức. Chu Trạch mở ra cái nắp. Đây là. Túi đầu gặp hai đầu sinh ra màu vàng đường vân ban cá bỗng nhiên du động, Tô Ngọc Liên kèm chút lên tiếng kinh hô. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này hai đầu cá bất phàm. Bảo ngư, đầu hổ ban. Chu Trạch thấp giọng, nụ cười trên mặt lại là đè nén không được, ta giờ dần đi bắt, lần này hổ tử học phí có, chúng ta qua mùa đồng cũng không cần túng quẫn. Tô Ngọc Liên trước tiên cầm đầu nô ra ngoài cửa, xác nhận ngoài cửa không người về sau đó lại đem cửa phòng cài đóng. Gặp nàng một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Chu Trạch không khỏi cười nói, ta trở về thời điểm nhìn, hổ tử cùng A Văn đều không tỉnh đâu, làm ta sợ muốn chết. Tô Ngọc Liên vỗ nhẹ nhẹ đánh Chu Trạch đầu vai, đôi mắt đẹp hái hắn một cái. Đêm qua nàng mệt nhọc quá độ, ngủ được thâm trầm, nơi nào nghĩ đến người bên gối sẽ nửa đêm rời giường đi ra ngoài bắt cá. Điều kỳ quái nhất chính là, thật đúng là để Chu Trạch bắt được bảo ngư. Tô Ngọc Liên nhất thời không biết là nên khen hắn tinh lực tràn đầy, hay là nên nói hắn vận khí tốt. Chu Trạch, hắc hắc, đợi lát nữa ăn xong điểm tâm, ta liền đem bảo ngư cầm đi bán, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tô Ngọc Liên, việc này không thể trì hoãn, ta nghe người ta nói bảo ngư đối nước chất yêu cầu cao, đến tranh thủ thời gian xử lý, để tránh tại trong chum nước nuôi chết rồi. Tô Ngọc Liên tay chân lanh lẹ làm tốt điểm tâm, mấy bát cháo hoa cùng cá khô, dưa muối bưng lên bàn, lại hô hai đứa bé rời giường. Trên bàn cơm, hai vợ chồng đều không có biểu hiện ra dị thường, cùng hôm qua không khác. Chu Trạch ăn xong điểm tâm, lấy dương liễu nhánh đánh răng xong, liền ra cửa. Tại Hát Thủy thôn lung lay một vòng, lại đi tới bến tàu. Bến tàu bên trên, bố cáo trên lan can dán trang giấy đã ố vàng pha tạm, gần nhất đều không có cái gì tin tức đổi mới. Chu Trạch tìm mấy cái người quen nói chuyện phiếm, tìm hiểu tin tức, tại bến tàu lắc lư một vòng sau liền về đến trong nhà. Cái này hơn một canh giờ công phu, hắn không sai biệt lắm đem muốn tin tức dò thăm. Dựa theo thôn dân nói, hiện tại bảo ngư giá thị trường ứng tại một cân một lượng bạc, giá cả cho dù có lưu động cũng sẽ không kém quá nhiều. Dương gia đã buông lời muốn lấy cao hơn giá thị trường 5 thành thu mua bảo ngư, đó chính là một lượng 5 tiền một cân. T. Phát tài. Hai đầu đầu hồ ban, ước chừng chớ nặng 11 cân, loại nhỏ đầu kia có 8 cân nhiều một chút, hai đầu cá có thể mang đến tiếp cận 30 lượng thu nhập. Cái này đều nhanh gặp phải trong nhà nhiều năm như vậy để giành được tiền dư. Thiên hàng hiện tại, Chu Trạch trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, hai đầu đầu hổ ban không thể toàn bán, bảo ngư có thể bổ dưỡng khí huyết, loại nhỏ đầu kia vừa vặn ở nhà bên trong dùng ăn, trước tiên đem lớn đầu kia xử lý. Nói làm liền làm. Chu Trạch đem hình thể lớn đầu kia đầu hổ ban bắt đầu, lấy dây gai xuyên qua mang cá chói tốt, phóng tới trong giỏ cá, mang theo mũ rộng vành liền ra cửa. Giờ thị, liệt nhật treo cao, xua tán đi một chút hàn ý, Chu Trạch đỉnh lấy mũ rộng vành tại che kín lá rụng bùn đất trên đường nhanh chóng cất bước, đi vào cửa thôn tìm một cỗ xe đợi tay, thanh toán tiền đồng, hướng trong huyện đi. Hôm qua tại bến tàu mắt thấy Lý Lưu Manh kia việc sự tình, cũng không dám tiết kiệm tiền, miễn cho đường xá xa xôi, bước chân chậm chạp, trên đường gặp được Lý Lưu Manh mấy cái, đó mới là gặp vận rủi lớn. Tại trên quan đạo trực tiếp đoạt bắt cá loại sự tình này, Lý Lưu Manh thế nhưng là làm không ít. Đi vào huyện bên trên, Chu Trạch một khắc cũng không ngừng nghỉ, xuyên qua náo nhiệt dài tấm đường đi, từng tòa cổng chào trạch viện đập vào mi mắt. Một chỗ xây dựng cực kỳ trang nhã cổ phát trạch viện sừng sững trong đó, trạch viện trước cửa có hai cây màu đỏ thắm cây cột, lộ ra cực kỳ có khí thế, cửa lớn trên bảng hiệu viết Dương phủ hai chữ. Tại Bình Dương huyện, Dương phủ có thể được xưng là gia thế hiển hách. Chu Trạch nghe trong thôn lão nhân nói qua, Dương gia này tổ tiên đi ra mấy vị vào triều làm quan đại thần, để giành được giàu có bốn liếng. Liền xem như huyện lệnh cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Chu Trạch đè xuống trong lòng khẩn trương, đi tới cửa trước, bóp thu vòng. Đông đông đông. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra một lão quản gia. Ngươi là người phương nào? Làm phiền, tại hạ Hát Thủy thôn nhân sĩ, tại bến tàu nhìn thấy bố cáo nói Dương gia tại thu mua bảo ngư. Ồ, ngươi là gia bán bảo ngư. Nghe nói lời này, quản gia này con mắt lập tức sáng lên, trên dưới dò xét một phen người tới. Gặp Chu Trạch chân đạp dãy cỏ, mặc áo gai quần áo ngắn, trong lòng không khỏi nhiều một ít khinh thị. Chu Trạch có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt khinh thị, chỉ làm như không nhìn thấy, ôn quyền trầm giọng nói, tại hạ may mắn bắt đến một đôi bảo ngư, nếu như quý phủ ra giá thích hợp, có thể bán ra. Lão nhân trong mắt thêm ra mấy phần trịnh trọng, ngươi lại chờ chút một lát. Hắn bộ pháp vội vàng, quay đầu chạy vào trong phủ. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, cái này lão quản gia lại chạy chậm ra. Lần này nụ cười trên mặt hắn cực kỳ ân cần, ánh mắt như có như không đảo qua Chu Trạch sau lưng sọt cá. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Chu Trạch do dự một chút, lấy Dương phủ lực lượng, dù cho dùng giả danh cũng có thể tra được rõ ràng, thế là thành thật nói, không dám, ngài gọi ta Chu Trạch là được. Chu huynh đệ, đi theo ta, lão gia muốn gặp ngươi. Dương lão gia muốn gặp ta. Chu Trạch hơi kinh ngạc, chỉ là một đôi bảo ngư, làm sao đến mức kinh động vị này quý nhân? Lấy Dương gia tiền tài quyền thế, coi như bảo ngư khó tìm, nhưng cùng bảo ngư cùng loại công hiệu thiên tài địa bảo chưa hẳn thu thập không đến. Mắt thấy lao quản gia đã mở ra chân, Chu Trạch đành phải đè xuống đầy ngập nghi hoặc, đi theo. Trong phủ là một tòa bốn nhà ngay cả đường sân nhỏ, xuyên qua hành lang dài dằng dặc cùng cổng vòm, đi vào hậu viện, nơi này thế mà trồng một mảnh rừng trúc, xanh úng tươi tốt, màu xanh biết rạng rỡ. Hòn non bộ bảo vệ môi trường, cầu nhỏ nước chảy, một cái đình nhỏ ở dốc rách nước chảy ở giữa. Chu Trạch đi theo quản gia đi vào đình bên trên, một mặc cẩm phục nam nhân ngồi tại trên ghế. Tại bên cạnh hắn, còn ngồi một vị nhi đồng, tuổi tác nhìn qua cùng hổ tử tương tự. Lao ra, liền là vị này Chu huynh đệ muốn bán bảo ngư. Chu Trạch lên trước một bước, tại hạ Chu Trạch, gặp qua Dương lão gia. Ta Dương gia muốn thu mua bảo ngư tin tức mới truyền xuống năm ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người bắt được bảo ngư. Dương Vấn Hiền cười nói, Chu huynh đệ có thể hay không để ta nhìn ngươi bảo ngư? Chu Trạch lập tức mở ra sọ cá, đem đầu hổ ban xách ra. Dương Vấn Hiền chỉ nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, đầu hổ ban, tại hạ phẩm bảo ngư bên trong cũng coi là khó được hàng tốt. Gặp Chu Trạch trên mặt nghi hoặc, hắn thế mà kiên nhẫn giải thích nói, bảo ngư chia làm hạ trung thượng ba cái phẩm cấp, cái này đầu hổ ban dùng ăn không chỉ có thể bổ dưỡng khí huyết, còn có thể xúc tiến xương cốt phát dục, tăng huyết trắng xương. Không nói gạt ngươi, ta sở dĩ thu mua bảo ngư, chính là vì quân tử. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía một bên nhi đồng, cái này nhi đồng cũng không sợ người sống, ánh mắt cùng nó đối mặt, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Quyền tử dự định tập võ, dùng ăn bảo ngư có thể cải thiện căn cốt, để thân thể của hắn đánh xuống nền móng vững chắc, ngươi bắt cái này đôi đầu hổ bàn công hiệu vừa vặn phù hợp mong muốn. Chu Trạch không rõ đối phương vì sao muốn nói với chính mình những này, nhưng cũng không dám xem bảo, đành phải nghe. Lấy công cụ đến, xương một chút cái này đầu hổ bàn nặng bao nhiêu. Lao quản gia lấy công cụ đi lên, một xương, 11 cân 2 lượng, cùng Chu Trạch tính ra không sai biệt lắm. Dương Vấn Hiền ngữ khí châm chước nói, ta tính ngươi 2 lượng bạc một cân, như thế nào? Chu Trạch lập tức sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Chương 9, tập võ sau thành công muốn làm gì người đăng, Huyền Linh Dương láo ra, 2 lượng bạc phải chăng đắt một ít, ta nghe qua, bảo ngư thị trường quân giới cũng liền 1 lượng bạc một cân. Dù là rung động trong lòng, nhưng Chu Trạch vẫn là chi tiết nói ra. Đơn giản là nhiều năm tiền thôi. Dương Vấn Hiền phất phất tay, ta vốn là dự định lấy vượt qua thị trường năm thành giá cả thu mua bảo ngư, ngươi cái này đầu hổ bàn công hiệu lại chính thích hợp quyền tử rèn luyện căn cốt, cho nên cho ngươi nhiều tăng ít tiền. Tốt một cái đơn giản là nhiều năm tiền. Dương Vấn Hiền ngữ khí hứng hở, để trong lòng Chu Trạch tắt lưới. Cái này mấy 10 lượng bạc có thể cải biến một gia đình sinh hoạt, nhưng ở trong mắt đối phương khả năng chỉ là mỗi ngày chi tiêu số lẻ. Lao quản gia cầm một túi nhỏ ngân lượng đi lên. Chu huynh đệ, đến một chút đi. Chu Trạch tiếp nhận cái túi nhỏ, chiếu nặng xúc cảm để hắn yêu thích không buông tay. Hết thảy 22.24 tiền. Đây là thuần lợi nhuận. Một đầu bảo ngư, bù đắp được ta ra thuyền nửa năm. Kết toán xong, đầu hổ ban bị lao quản gia để xuống dưới. Dương Vấn Hiền cũng đã mất đi tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú, Chu Trạch tức thời cáo lui. Phụ thân, ngươi vì sao cố ý đưa cái này cá ăn mày ân tình? Nhìn xem Chu Trạch bóng lưng rời đi, Dương Võ đống nhiên mở miệng nói. Hắn cực ít đi Bạch Trạch thủy vực bên hồ cá ăn mày xưng hôn này cũng là ngẫu nhiên nghe được thôn dân tự xưng. Dương Vấn Hiền nói, bảo ngư khó tìm khó bắt, người này có thể bắt được bảo ngư, thủy tính tất nhiên vô cùng tốt, lại là hát thủy thôn nhân sĩ, ngươi quên gần đây vi phụ đề cập với ngươi muốn thiết mẹ cá một chuyện. Ta Dương gia trước đây không có bồi dưỡng qua thông thủy tính nhân tài, nhưng cái này bẻ cá một khi thiết lập, liên quan đến các phương lợi ích, ta Dương gia là thế nào cũng muốn kiếm một chén canh. Đối rất nhiều ngư dân tới nói, hơn 20 lượng bạc có thể là bọn hắn mấy năm mới có thể để giành được tới bạc, ta lấy 2 lượng bạc thử hắn, hắn lại có thể mở miệng nhắc nhở, chứng minh người này có chừng mực, hiểu tiếng thôi. Thủy tính tốt, có chừng mực, đáng tiếc vũ lực kém một chút, không phải ngược lại là có thể trở thành ta Dương gia đem khống bẻ cá hảo thủ. Dương Võ cái hiểu cái không, phụ thân muốn mời chào hắn. Không đổi, bẻ cá một chuyện bên trên cũng không định tốt, lại quan sát quan sát. Ra Dương phủ, đường dành riêng cho người đi bộ trên đường, Chu Trạch giống như đang nằm mơ. Trong lực nặng nề để hắn ý thức đến đây hết thảy đều là thật, không phải nằm mơ ban ngày. 2022, hổ tử tập võ học phí có, mùa đông này cũng không cần ăn đói mặc rách. Chu Trạch trong lòng kích động, bắt đầu tính toán lập nghiệp bên trong còn thiếu những thứ đó, vừa vặn cùng nhau mua về. Đi dạo, đi vào một gian tiệm thuốc. Hồi Xuân Đường, Bình Dương huyện danh tiếng lâu năm. Chu Trạch tâm niệm vừa động, đi vào. Vừa vào cửa, một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, rất giống đời trước nấu bắn trúng mùi thuốc nói. Có một ông lão mặc áo xanh tiến lên đón, hắn là nơi này đánh khách nhân, muốn kê đơn thuốc vẫn là chạy chữa. Lão giả này họ Thẩm, là Hồi Xuân Đường dược sư. Chu Trạch cho thấy ý đồ đến, phu nhân ta có tin mừng, mang thai tháng 5, nghĩ đến cho nàng mở một chút bổ dưỡng thân thể đơn thuốc. Thẩm dược sư sau khi nghe xong sau hỏi, phu nhân ngươi đây là thứ mấy thai? Thứ 3. Cái này lão dược sư cảm khái nói, sinh dục tối tổn thương nữ nhân nguyên khí, tăng thêm lâu dài lao động, xác thực cần bổ dưỡng. Ta chỗ này có một đơn thuốc, có an thần giữ thai, cố bản bồi nguyên công hiệu, nhưng là đến dùng lâu dài, ngươi mua trước mấy bộ trở về thử một chút, nếu như cảm thấy có hiệu quả, lại đến mua có thể. Bao nhiêu tiền một bộ? Thẩm dược sư so thủ thế, 800 văn một bộ. Còn tốt giá cả không tính quá bất hợp lý. Chu Trạch vừa được khoản tiền lớn, đối với 800 văn cái giá tiền này còn có thể tiếp nhận, trong lòng tính toán một phen nói, vậy trước tiên giúp ta bắt 3 bộ đi, làm phiền. Hồi Xuân Đường là huyện trên danh tiếng lâu năm, danh tiếng cũng không tệ, không có nghe nói phát sinh qua làm thịt khách hiện tượng. Bởi vậy, đối với 800 văn cái này giá tiền, Chu Trạch đáp ứng rất là thông khoái, nghĩ thầm đăng giá. Thẩm dược sư rất nhanh nắm chắc thuốc, đem 3 bộ thuốc đưa cho Chu Trạch, dặn dò, một tháng một bộ, nhớ lấy không thể hàm hố. Chu Trạch chợt nhớ tới cái gì, hỏi, phục dụng thuốc này về sau, nhưng cần ăn kiêng. Thẩm dược sư đỡ dâu lắc đầu, ta mở toa thuốc này dược tính ôn hòa, là điều trị thân thể trùng dung chi đạo, không cần ăn kiêng. Đa tạ. Giao qua tiền bạc Chu Trạch xuất dược cửa hàng, lại đi chọn mua một chút vải vóc cùng than tuổi, chuẩn bị bắt đầu mùa đông giá lạnh chi cần. Chọn mua xong vật tư, lại ngồi xe đẩy tay về nhà. Hát thủy thôn, bãi bùn bên cạnh, trên mặt hồ phiêu đạm thôn dân nuôi mấy chục trên trăm con nga vịt, tuyệt. 4-5 tên nhi đồng ngồi vây quanh tại bên bờ nham thạch bên trên. Những hài đồng này thể trạng hoặc gầy hoặc béo, chỉ có phía trước tiểu tử kia dáng dấp khỏe mạnh, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhìn về phía trước sóng ánh sáng mặt hồ. Hồ ca, ngươi quả thật muốn đi võ quán tập võ. Chu Nghĩa Bình, ừm, ta cha không muốn ta cả một đời bắt cá, hắn biết ta nghĩ tập võ, liền toàn tâm người ta. Trách thúc thật thương người a. Một bên tiểu mập mạp hút hạ túi tối khỏe miệng nước mũi, hâm mộ nói, ta trước đó vài ngày cũng cùng ta cha để đẩy miệng muốn đi tập võ, khá lắm, lời còn chưa nói hết, bàn tay liền hô đến trên mặt ta. Nếu không phải ta đổi giọng nhanh, huynh đệ mấy cái hôm nay liền phải đến trên giường nhìn ta. Nói, tiểu mập mạp đưa tay sờ một chút mình nở má trái, có thể nhìn thấy má trái rõ ràng so má phải chướng một vòng, một đạo đỏ bừng trưởng ấn chưa tiêu. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một bên nhi đồng vui cười. Ha ha ha, ngươi còn muốn đi tập võ? Lão Tam, không phải các huynh đệ nói ngươi, liền ngươi cái này béo thể trạng, đóng học phí đừng nói 3 tháng, chỉ sợ nửa tháng đều nhịn không được liền phải khóc cha cầu nương muốn trở về. Đánh rắm, ta Lý Phong không phải không chịu khổ nổi người. Tiểu mập mạp cứng cổ về trọc. Là ai suốt ngày bởi vì không chịu ra thuyền bị cha mang theo roi rút? Ngươi xuất liên tục thuyền khổ đều chịu không được, chớ nói chi là tập võ, bên trên sẽ ngươi cha đuổi theo ngươi đánh, ngươi cũng chạy đến nhà ta trốn đi, ngươi quên. Lý Phong sắc mặt đỏ lên, hắn các loại sự tích mấy ca đều rõ ràng, hắn há mồm nghĩ về trọc, đúng không nói ra lời, chỉ có thể từng tầng hư một tiếng, nghiêng đầu đi một mình phụ thịu. Chu Nghĩa Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười nói, lão Tam, ta cha nói, tập võ không chỉ có chi tiêu lớn, mà lại muốn ăn đến khổ không thể so với cả ngày ra thuyền điếu. Võ quán những võ sư kia cả ngày chăm học khổ luyện, nấu luyện gân cốt, dù cho dạng này, cuối cùng có thể thông qua khảo hạch, lưu tại võ quán bất quá 5 ngón tay số lượng. Nếu ngươi là thật muốn tập võ, cần suy nghĩ kỹ càng, biểu hiện ra quyết tâm đến, để ngươi cha nhìn thấy. Lý Phong trên mặt lộ ra kiên định, nắm đấm nắm chặt, thầm nghĩ đến, Hổ ca nói không sai, cha khẳng định cho là ta nói trò đùa lời nói, cho nên mới không cho ta đi tập võ. Đêm nay liền để cha nhìn thấy quyết tâm của ta. Gió mát đánh tới, mặt hồ dập dờn, một đám nhi đồng ngồi tại nham thạch bên trên hóng gió đùa giỡn, thỉnh thoảng phát ra một trận vui cười âm thanh. Chu Nghĩa Bình nhìn xem rộng lớn mặt hồ, đột nhiên một bên vang lên thanh âm, "Hổ ca, ngươi tập võ có thành tựu về sau, muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì?" Có người giơ tay lên, "Cái này ta biết, Hổ ca khẳng định là muốn cưới cái đẹp mắt nữ môn. Đương nhiên là đi tụ hiền các tiêu sái một trận, ta nghe nói tụ hiền các thậm chí ngay cả bảo ngư đều có bán, liền ngay cả huyện lệnh đều thường xuyên vào xem." "Dung tục, quá dung tục." Một nhi đồng gật gù đắc ý nói, "Muốn ta nói, Hổ ca nếu là tập võ có thành tựu, thân thể khỏe mạnh, đương nhiên là đi tham quân, thủ vệ biên cương, ngựa đạp man tộc, còn có thể kiếm được công danh phú quý, đến lúc đó dạng gì nương môn không lấy được, dạng gì sơn chân hải vị ăn không được." Gia hỏa này rõ ràng là thoại bản đã thấy nhiều, nói chuyện một bộ, đã đắm chìm trong ảo tưởng ở giữa. Chu Nghĩa Bình thân thể nằm thẳng tại nham thạch bên trên, hai tay đệm lên sau gáy, trong miệng có đuôi chó lay động, nhìn lên trên trời trời xanh mây trắng, cười nói, "Ta à, đi trước kiếm tiền, cho cha đổi chiếc lớn một chút thuyền, cho mẹ lấy lòng nhìn y phục, lại cho A Văn mua rất nhiều thật nhiều sách." Chương 10, tiến võ quán người đăng, Huyền Linh bóng đêm hơi lạnh, bên bờ gạch mục trong phòng sáng lên thấu ngọn đèn vàng. Tô Ngọc Liên bưng nấu đến sôi trào đầu hổ ban đầu cá lên bàn, trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ mùi thơm. Lớn đầu kia bảo ngư bán cho Dương gia về sau, tiểu nhân đầu này vừa vặn dùng để cho người trong nhà bổ dưỡng thân thể. Hai đứa bé ngửi động cái mũi, chảy nước miếng không tự giác chảy đầy đất. Chu Nghĩa Bình hưng phấn nói, "Mẹ, đây là cái gì cá, như thế nào như thế hương?" Tô Ngọc Liên nói, "Đây là người cha ra thuyền bắt, nghe người ta nói có thể bổ dưỡng khí huyết, hai người các ngươi còn tại lớn thân thể, ăn nhiều một chút." Thịt cá mùi thơm vô cùng nồng đậm, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Chu Trạch kẹp một khối, để vào trong miệng, con cá này thịt nhập miệng tức hóa, thân thể lập tức bắt đầu phát nhiệt. Nóng quá. Một ngụm thịt cá vào trong bụng, Chu Nghĩa Tu phát ra một tiếng kinh hô, mọi người ở đây bên trong, hắn tố chất thân thể yếu nhất, bởi vậy cảm thụ rõ ràng nhất, chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ hỏa diễm phủi đất tại bụng dưới dâng lên, mạnh mẽ nhiệt lưu tại thể nội lưu chuyển, cả người hắn bắt đầu cuồng bốc lên đại hãn. Một bên Chu Nghĩa Bình rất nhanh cũng có cảm giác, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, le lưỡi ra hà hơi. Cái này bảo ngư hiệu quả mạnh như vậy. Chu Trạch cảm thụ được trong cơ thể nhiệt lưu chuyển chỗ, nguyên bản trên thân một chút bởi vì nhiều năm lao động mà ẩn ẩn phát đau nhức, thế mà giảm bớt không ít. Thấy thế, Chu Trạch lại lập tức kẹp nhiều một khối, nguyên lành vào trong bụng, cảm thụ được nhiệt lưu tại toàn thân lưu chuyển, cải thiện thân thể. Ánh mắt rời về phía một bên, Tô Ngọc Liên cũng là ăn đến đầu đầy mồ hôi, mặt phiếm hồng ánh sáng. Cuối thu giá lạnh chi dạng, cả một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm chiều, thế mà đều ăn đến đầu đầy mồ hôi. Một đầu bảo ngư, vừa vặn đủ 4 chiếc người điểm. Dùng qua cơm tối, 3 ngày mua thuốc bổ cũng không nghi cố gắng nhịn nấu. Thuốc bổ hiệu quả cùng bảo ngư xung đột, Tô Ngọc Liên mang thai, không nên đại bổ, đến qua bảo ngư về sau, ít nhất phải tiếp qua thời gian tiêu hóa mới có thể dùng thuốc. Sáng sủa tiếng đọc sách trong phòng vang lên, nghe so trước đó càng có lực hơn. Chu Nghĩa Bình trên giường lật qua lật lại ngủ không yên, trực giác cảm giác trong cơ thể có cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, thiêu đến thân thể phát nhiệt. Vừa nghĩ tới ngày mai liền muốn đi võ quán tập võ, càng là hưng phấn, lại trực tiếp xuống giường, tại gian phòng bắt đầu đấm quyền. Hỗn vô chương pháp quyền chiêu cùng đọc diễn cảm âm thanh hô ứng, thấy Chu Trạch cười thầm trong lòng. Xoay người, thê tử ngồi ngay ngắn ở đầu giường, sóng mắt như nước. Nhà bếp kia ba bộ thuốc, bỏ ra nhiều ít năng lượng. Chu Trạch dựa vào ngồi xuống, nắm chặt tay của nàng, nói khẽ, nhà ta vừa bán bảo ngư, phát bút tiền của phi nghĩa, thuốc này là chuyên môn gia bổ thân thể. Bạc không có ta nhưng lấy kiếm lại, nhưng thân thể nếu là sụp đổ, kia bao nhiêu bạc đều không cứu vãn nổi. Liền ngươi biết nói chuyện. Tô Ngọc Liên đầu ngón tay chọc lấy một chút Chu Trạch cái mũi, trong lòng vốn cũng không có trách tội, nghe lời này, trong lòng càng lạ như cùng ăn mức hoa quả giống như ngọt ngào, thế là cười nói, không nghĩ tới cái này bảo ngư hiệu quả tốt như vậy, ta ăn về sau, nguyên bản xương sống thắt lưng chân nhà, lại cũng tốt hơn nhiều. Trước kia trong nhà so hiện tại còn túng quẫn, bớt ăn bớt mặc, Tô Ngọc Liên ngẫu nhiên cũng hỗ trợ xử lý bắt cá, lâu dài lao động, ngực hổ từ thời điểm đả thương nguyên khí, đi đứng lưu lại mà bệnh. Ăn bảo ngư về sau, Tô Ngọc Liên lại cảm thấy mình đi đứng tốt lên rất nhiều, không có ngày xưa tê dại cảm giác, hết sức ngạc nhiên. Khó trách Dương gia muốn thu mua bảo ngư, như thế chứ bảo, người tập võ phục dụng, hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Chu Trạch nói, hổ tử phục dụng bảo ngư, hẳn là sẽ đối tập võ chi đồ có trợ giúp. Tô Ngọc Liên có chút đau lòng đuốt ve trượng phu tang thương mặt, chúng ta có thể làm cứ như vậy nhiều, ta không cầu hổ tử tập võ có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, chỉ mong hắn cường thân kiện thể, bình an liền tốt. Làm cha làm mẹ, hy vọng nhất không phải hài tử có nhiều tiền đồ, mà là nhi nữ bình an. Tô Ngọc Liên đầu chống đỡ lấy Chu Trạch bả vai, hai vợ chồng tựa sát thổ lộ hết, thời gian như mặt nước trôi qua. Mở nhạt ngọn đèn dậy đi. Chu Trạch nằm tại trên giường, cảm giác 10 điểm tinh thần, không có chút nào bối rối. Bảo ngư công hiệu còn tại phát lực, thân thể lại có chút phát nhiệt. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Ngọc Liên, lại phát hiện cái sau cũng tương tự đang nhìn mình. "Phu quân, ừ ngươi nóng không nóng? Cái này còn phải hỏi." Chu Trạch trực tiếp xoay người đè lên. Sáng sớm hôm sau, dùng qua điểm tâm, Chu Trạch mang lên chuẩn bị xong học phí, cùng Chu Nghĩa Bình đi ra ngoài. Đi vào võ quán, lại gặp được bóng người quen thuộc. "Chu huynh đệ, lại gặp mặt." Dương lão gia. Chu Trạch ngữ khí hơi kinh ngạc. Cửa võ quán ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, Dương Vấn Hiển từ dưới xe ngựa đến, bên người còn đi theo một nhi đồng. Chính là lần trước tại Dương phủ nhìn thấy đứa bé kia. Tất cả mọi người là phụ huynh mang theo đứa trẻ, lẫn nhau vừa đối mắt, liền trong lòng hiểu rõ. Dương Vấn Hiển cười nói, người ta thật đúng là có duyên, lần này quyển tử tại võ quán cũng có thể có cái bạn. Chu Trạch chỉ có thể ngượng ngùng mà cười, Dương Vấn Hiển con trai nhìn qua cũng không phải là kẻ vớ vẩn, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể cùng hổ tử kết giao bằng hữu. Một bên khác, hổ tử thì là đánh giá tiểu mập mạp má phải, lần này má phải so má trái còn sưng lên. Lão Tam, ngươi thật đúng là quyết định muốn tập võ a. Làm hắn càng hiếu kỳ sự tình, Lý Phong đến cùng làm sao thuyết phục hắn cha. Lý Phong mặt vốn là béo hồ, mặt xương phủ về sau, hai con mắt không trận to điểm đều chỉ có thể nhìn thấy cái lỗ, hắn cố gắng mở to hai mắt, ngựa khí tràn ngập bi trắng, "Hổ ca, ta nghe lời ngươi, biểu hiện ra quyết tâm." Lời còn chưa nói hết, liền bị cha hắn Lý Tông một tay bịt miệng. Lý Tông có chút lung túng nói, "Cái này thằng danh con hôm qua cùng ta náo tuyệt thực, nói nếu là không cho hắn tập võ, liền kiên quyết không ăn cơm." Mẹ hắn mang hai mềm, thung lũng bất quá hắn, sẽ đồng ý. Cùng Chu gia khác biệt, Lý Tông tổ tiên xa hoa qua, trong nhà có một chút tích xúc, bởi vậy đem Lý Phong nuôi đến trắng trắng mập mập, võ quán chi tiêu bọn hắn cũng thanh toán nổi. Chỉ bất quá Lý Tông hai vợ chồng biết mình con trai tính nết, ra thuyền điểm ấy khổ đều chịu không được, huống chi tập võ. Nếu không phải Lý Phong tuyệt thực hành vi để Lý Tông hai vợ chồng thấy được quyết tâm, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này thằng danh con tập võ. Đối với cái này, Chu Nghĩa Bình chỉ có thể đối Lý Phong vươn ngón tay cái. Xếp hàng giao nạp học phí, Chu Trạch đem Chu Nghĩa Bình kéo đến một bên, một mặt lời nói thâm thía, "Hổ tử, nhớ kỹ, người tập võ, dễ dàng nhất tranh cường hào thắng. Ngươi muốn khống chế tốt tính tình, chúng ta không định nọ, bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt chúng ta, hiểu rồi sao?" Chu Nghĩa Bình trọng trọng gật đầu ân một tiếng, "Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." "Đi thôi." Đối với mình cái này đại nhi tử, Chu Trạch vẫn tương đối yên tâm. Hổ tử mặc dù tính tình ngay thẳng, nhưng không phải không hiểu được biến báo hài tử. Võ quán bên trong đều là người tập võ, lâu dài tập võ, khó tránh khỏi có khỏe miệng ma sát, Chu Trạch chỉ mong hổ tử có thể chiếu cố tốt chính mình. Nhìn xem Chu Nghĩa Bình đỉnh đầu màu trắng diệp quang, Chu Trạch nghĩ, vẫn là không có cho hổ tử sửa mệnh số. Hổ tử vừa phục dụng bảo ngư, bổ dưỡng khí huyết, nếu là lại sửa mệnh số, trong ngắn hạn căn cốt biến hóa quá lớn, sợ làm cho người sinh nghi. Chu Trạch dự định đợi thêm một chút. Dưới ánh mặt trời, Chu Nghĩa Bình đối trang gấp, gặp Chu Trạch cũng trở về ứng một cái động tác tay, lúc này mới quay người đi vào võ quán. Thẳng đến Chu Nghĩa Bình bóng lưng biến mất tại võ quán bên trong, Chu Trạch lúc này mới lên đường về nhà. Chương 11, mệnh số sửa, tráng cốt. Người đăng, Huyền Linh sáng sớm, võ quán bên trong. Vương Trường Tùng người mặc trang phục, ánh mắt sắc bén, xem kỹ trước mặt hơn 30 danh học đồ. "Ta gọi Vương Trường Tùng, tiếp xuống 3 tháng này, từ ta phụ trách chỉ đạo các ngươi tập võ. Trong 3 tháng này, các ngươi chỉ cần học một môn tung công, ai có thể đem tung công luyện đến tầng thứ nhất, ai liền có tư cách lưu lại." Vương Trường Tùng thanh âm to, trung khí 10 phần. Chu Nghĩa Bình đứng tại đám người hàng thứ nhất, chỉ cảm thấy màng nhĩ ông, trong lòng càng hưng phấn. "Đây chính là võ quán bên trong võ sư sao? Hiện tại bắt đầu dạy các ngươi bạch biên tung, đều đi theo ta động tác học." Vương Trường Tùng đứng tại phía trên bậc thang, bắt đầu đứng như cọc gỗ, nửa ngồi, bảy cánh tay, thân hình như là vượn trăng múa. Chu Nghĩa Bình tập trung tinh thần, con mắt chăm chú đi theo Vương Trường Tùng động tác, học theo, bắt đầu bày ra thùng công giá đỡ. Liên bảo trì cái tư thế này, chịu được. Chúng học đồ bảo trì bạch viên thung cái thứ nhất tư thế, cũng là thùng công lên động tác tay. Vương Trường Tùng đi xuống trận chỉ đạo. Thân thể quá căng thẳng, vững lỏng, đừng như thế cứng ngắc. Tư thế sai, động tác đều không đúng luyện thế nào. Còn có ngươi, không cho phép lười biếng, eo cho ta chìm xuống, mông quả gấp. Kiên trì lâu nhất ba người, hôm nay cơm trưa ngoài định mức thêm thịt. Lời này vừa nói ra, nguyên bản lỏng lỏng lẻo lẻo trận hình lập tức trở nên ngay ngắn trật tự. Dù cho đã bắt đầu hai chân run lên, nhưng là vì ăn thịt, những học đồ này vẫn là cắn răng trèo trống. Chu Nghĩa Bình trầm vai rơi khuỷu tay, bảo trì hô hấp đều đặn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể truyền đến một cỗ thoát lực cảm giác, nhất là hai chân vị trí, vừa sốt vừa tê, bắt đầu run rẩy. Ngay tại hắn coi là sắp không kiên trì được nữa lúc, trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra một dòng nước nóng. Đây là đêm qua ăn bảo ngư. Theo nhiệt lưu tại thể nội lưu chuyển, chính là lực cũ tiêu tán thời điểm, đột nhiên một cỗ lực mới từ toàn thân bên trong tuôn ra, lại để Chu Nghĩa Bình lại lần nữa chống được. Vương Trường Tùng mắt sáng như đuốc, tại học đồ trên thân đảo qua. Không hổ là Dương Gia Gia, nhìn cái này tư thế, thế mà đã nắm giữ đứng như cọc gỗ tinh túy. Chỉ thấy Dương Võ Bảo chỉ đứng như cọc gỗ tư thế, động tác 10 điểm bình ổn, liền ngay cả hô hấp đều chỉ là hơi gấp rút, hiển nhiên thân thể còn chưa tới nơi cực hạn. Không ngừng có học đồ ngã xuống, rất nhanh trên trận liền chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh. Lại là tiểu tử này. Vương Trường Tùng đối Chu Nghĩa Bình còn có ấn tượng, nhớ kỹ tiểu tử này căn cốt chỉ là trung đẳng, cũng không xuất sắc, không nghĩ tới thế mà có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngừng theo Vương Trường Tùng ra lệnh một tiếng, trong trận còn lại ba người lập tức buông lỏng, mệt kém chút nằm xuống. Vương Trường Tùng đi đến Chu Nghĩa Bình bên người, nhìn xem hắn mặt đỏ lên bảng, nhẹ gật đầu, làm rất tốt. Dính dính mồ hôi dính trụ lông mi, Chu Nghĩa Bình trên mặt miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười đáp lại, dư quang liếc về cái khác học đồ ánh mắt, trong lòng cảm thấy có chút không ổn bắt đầu. Vương sư huynh tiểu nói này, ta ngược lại thành mục tiêu công kích. Lúc đầu chỉ muốn ra sức tiến cái trước ba ăn thịt, Vương Trường Tùng một câu, lại làm cho Chu Nghĩa Bình có loại bị gác ở trên lửa nướng cảm giác. Dương Võ ánh mắt cũng rơi vào Chu Nghĩa Bình trên thân, ánh mắt suy tư. Hắn nhớ kỹ thiếu niên này, cha hắn liền là bán cho mình bảo ngư kia ngư dân. Không nghĩ tới thiếu niên này có thể kiên trì đến cuối cùng. Bên hai tiếng vọng lên lời của phụ thân nói, Dương Võ ánh mắt trở nên trịnh trọng một chút. Hắn có dự cảm, thiếu niên này có lẽ sẽ trở thành hắn tại võ quán đối thủ cạnh tranh. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện tập thung công tiếp theo thức. Vương Trường Tùng hô to. Tháng 11, gió lạnh lạnh thấu xương, thiên càng ngày càng lạnh. Một tháng trôi qua, Chu Trạch đi vào võ quán đem con trai tiếp về nhà. Xe đẩy tay tại trên quan đạo lắc lư, Chu Nghĩa Bình thân hình nhìn qua cường tráng một chút, vóc dáng lại cũng vọt cao một ít, rời nhà một tháng, nước sơn đen trong mắt bên trong thiếu chút ngây thơ. Chu Trạch hỏi thăm hắn tập võ tiến độ. Vương sư huynh nói, chúng ta bây giờ đều ở vào rèn thể cảnh, giai đoạn này có giai đoạn 3, phân biệt là mài da, luyện máu, tôi xương. Võ đạo ba cảnh, rèn thể võ giả, hậu thiên võ sư, tiên thiên tông sư, tôi xương về sau, chính là hậu thiên võ sư. Cái này một cảnh võ sư có chân khí phụ thể, bình thường đao kiếm không thể gây tổn thương cho, khí lực so đất cày trâu còn muốn lớn liệt. Võ quán truyền bạch viên thung công có 3 tầng, phân biệt đối ứng rèn thể cảnh 3 cái giai đoạn, chỉ cần trong vòng 3 tháng luyện thành thung công tầng thứ nhất, liền có thể lưu tại võ quán tiếp tục tu luyện. Chu Nghĩa Bình tựa hồ nhẫn nhịn rất nói nhiều, lại cùng cha giảng thuật mình đứng như cọc gỗ cố gắng, kiên trì đến cuối cùng, thường xuyên có thể ăn lên vương sư minh ban thường thịt. Nói, hắn ngữ khí trở nên tiếc hận bắt đầu, bạch viên thung công cho truyền ra ngoài, không phải ta liền có thể dạy cha tập võ. Cha có thể nhìn thấy ngươi tập võ có thành tựu cực kỳ an ủi, ta không cần. Chu Trạch cười cười, đem hổ tử ghi ở trong lòng. Hắn không có tìm hiểu tu luyện bạch viên thung ý nghĩ. Mình tuổi đã cao, căn cốt đã định hình, hiện tại bắt đầu tu luyện đã quá muộn. Nhưng hổ tử thân thể còn tại phát dục giai đoạn, lúc này tập võ chính là thời điểm tốt. Nhìn xem mình đại nhi tử đỉnh đầu màu trắng diệp quang, Chu Trạch âm thầm hạ quyết tâm. Về đến trong nhà, Chu Nghĩa Bình vừa nghe nói là đại ca trở về, không kịp chờ đợi bỏ ra. Đại ca, ngươi biến tăng lên thật nhiều. Ha ha ha, ngươi nhìn đại ca cái này cơ bắp, có kết hay không thực? Chu Nghĩa Bình duỗi ra cánh tay, phơi ra lũy thực cơ bắp, nhìn Chu Nghĩa tu cực kỳ hâm mộ không thôi. Chu Trạch đem phòng ở phụ cận hàng rào mở rộng một vòng, chuyên môn đưa ra vị trí nuôi mười mấy con nga vịt. Tô Ngọc Liên đang lấy con giun khô cho ăn những ngày nga vịt. Chu Nghĩa Bình thấy thế, chạy tới tiếp nhận sống. Mẹ, ta tới đi, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ một lát. Nhìn xem đều nhanh cũng giống như mình cao đại nhi tử, Tô Ngọc Liên trong lòng vui mừng, cười nói, chờ những ngày nga vịt đẻ trứng đấy, đương trưng chín để ngươi cha mang đến võ quán cho ngươi nếm thử. Lúc tháng 10 vừa phục qua một bộ thuốc bổ, Tô Ngọc Liên khí sắc so trước đó càng tốt hơn, làn da lộ ra có con trạch. Được rồi, ta tại võ quán thường xuyên ăn thịt, nhưng là luôn cảm thấy không thơm, liền thèm mẹ tay nghề. Chu Nghĩa Bình cố ý nói ra mình tại võ quán có thịt ăn, không muốn để cho mẹ lo lắng. Hai anh em đùa với Nga vui đùa, Tô Ngọc Liên liền tiến nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Chu Trạch thì là thừa dịp giữa trưa khó được lớn mặt trời, đem cá khô lôi ra đến phơi nắng. Những ngày qua hắn ra thuyền cực kỳ cần, dự định buổi tại bắt đầu mùa đông tiến đến, mặt hồ kết băng lúc nhiều vớt điểm bắt cá. Hổ tử đi võ quán tập võ về sau, Chu Nghĩa Tu la hét muốn ra mạn thuyền bận điệu, nhưng là bị Chu Trạch cự tuyệt. A Văn tuổi tác quá nhỏ, thể cốt cũng yếu, trong hồ gió lạnh lớn, dễ dàng thụ hàn. Cá khô phơi nắng tốt, lại đem lưới đánh cá phá giải mở. Nhoáng một cái đến tối, dùng qua sau bữa cơm chiều, hai anh em trở về phòng. Chu Trạch nhìn chằm chằm hổ tử đỉnh đầu màu trắng diệp quang, trắng cốt, trắng, thân xương cường trắng, thiện làm việc tốn thể lực sửa nên mệnh số cần long khí. Nhất Chu Trạch lại nhìn mình, long khí, nhất một tháng trôi qua, có bảo ngư cùng thuốc bổ gia trì, không ít cùng Tô Ngọc Liên cày tấy, đầu thứ hai hình rồng đường vân cũng nhanh lên sáng. Chu Trạch không do dự nữa, tâm niệm vừa động, xác nhận sửa. Trong phòng, Nguyên Bản nằm tại trên giường, cùng A Văn nói chuyện phiếm, hổ tử bỗng nhiên nhướng mày. Hắn cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên hiện lên một cỗ huyền diệu lực lượng, hướng phía toàn thân dũng mãnh lao tới. Tình huống như thế nào? Chu Nghĩa Bình trong lòng ngạc nhiên không thôi, không phải là bảo ngư công hiệu còn chưa tiêu hóa xong. Toàn thân xương cốt truyền đến một cỗ tê dại cảm giác, phản phất bị nước cấm ngâm, vô cùng thoải mái dễ chịu. Chu Nghĩa Bình tỉ mỉ cảm thụ cỗ lực lượng này, xác nhận đối thân thể của mình không có chỗ xấu về sau, liền hạ xuống lòng nghi ngờ. Hai anh em cửa phòng làm mở ra, Chu Trạch xuyên thấu qua cánh cửa quan sát, trong lòng minh ngộ. Cái này mệnh số sửa là thay đổi một cách vô tri vô giác, đôi này hổ tử tới nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu như sửa là một lần là xong, một ngày ở giữa thân thể phát sinh biến hóa lớn, kia ngược lại dễ dàng gây nên hữu tâm người hoài nghi. Chương 12, giao đấu người đăng, Huyền Linh khoảng chừng trong nhà chờ đợi một ngày, Chu Nghĩa Bình liền vội vàng trở về võ quán. Bây giờ đã qua một tháng, mà võ quán cho học đồ kỳ hạn là 3 tháng. 3 tháng, Bạch Viên Thung luyện tới tầng thứ nhất mới có thể tiếp tục lưu lại. Thời gian cấp bách, Chu Nghĩa Bình mỗi ngày chăm chỉ khắc khổ chưa từng lười biếng, nhưng vẫn cũ không sờ đến tầng thứ nhất cánh cửa, nào dám ở nhà chờ lâu. Chu Nghĩa Bình cóng chứa cá khô bọc hành lý, bước chân đạp ở kết xương trên đồng cỏ, quay đầu cùng cha mẹ mắt, bóng lưng dần dần biến mất ở trên đường nhỏ. Đưa tiễn Chu Nghĩa Bình, trong nhà sinh hoạt lại hết thể như cũ, khôi phục bình thường. Chu Trạch thường ngày vớt bắt cá, lái thuyền đến bến tàu bên trên. Bến tàu lên cao lên đèn lồng, mở nhạt ánh đèn xua tan hắc ám. Theo thường lệ tìm tới ngay tại bến tàu trên thu hàng Lương Lão Tam. Lương Lão Tam an bài dưới tay tiểu nhị lên thuyền xương cân, hai người dựa vào bảng gỗ. Ta nghe nói Dương gia thu mua đến một đầu bảo ngư. Chu Trạch nhìn hắn một cái, đột nhiên nói với ta chuyện này, ngươi hoài nghi là ta làm. Lương Lão Tam nét miệng cười một tiếng, huynh đệ, ngươi quên ta là làm cái gì? Tu Hiền Các là trong huyện lớn nhất từ lâu, mỗi ngày tiếp đãi khách nhân tam giáo cửu lưu, nhiều không kể xiết, bọn hắn cao đàm quát luận, nói tin tức đều bị ta nhớ ở chỗ này. Lương Lão Tam chỉ đầu mình, Dương gia thu mua đến bảo ngư tin tức cũng không khó nghe ngóng, bọn hắn căn bản không có ý định giấu giếm tin tức này. Xem ở hai ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Lý Lưu Manh lần trước bị ta ầm một tay, bảo ngư lại bị người vượt lên trước, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Chu Trạch không xác định hắn có phải hay không đang gần mình, tiếp tục giả vờ ngốc, ngươi suy nghĩ nhiều, bảo ngư không phải ta bắt. Lương Lão Tam cười nhạo một tiếng, ta tin không quan trọng, ngươi đoán Lý Lưu Manh tin hay không? Ngoại trừ Á Thủy, ngươi chính là Hát Thủy thôn thủy tính người tốt nhất, mà lại ngươi đại nhi tử Chu Nghĩa Bình tháng trước còn tiến võ quán học phí nhưng không phải người bình thường có thể lấy ra. Tam ca, tán thưởng. Tiểu nhị đi tới. Được, cho ta huynh đệ tính tiền. Hết thảy 27 cân bắt cá, Lương Lão Tam thanh toán 280 văn. Tiếp nhận đồng tiền, Chu Trạch đang muốn quay người, lại nghe Lương Lão Tam nói, ta đối với ngươi không có ác ý, địch nhân của ta vẫn luôn là Lý Lưu Manh. Nếu như Lý Lưu Manh thật tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể tới tìm ta. Chu Trạch xoay người, đồng tiền ở lòng bàn tay tung tung, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngựa khí bình thản nói, ta cùng Lý Lưu Manh không có thủ, cùng ngươi cũng thế, cảm ơn. Quay người lên thuyền, xào về nhà. Trên đường, Chu Trạch sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong lòng suy tư. Lấy Lý Lưu Manh vô lại dù côn họ, thật đúng là có thể tới tìm ta phiền phức. Kỳ thật không cần Lương Lão Tam nói, Chu Trạch cũng tại phòng bị Lý Lưu Manh. Nhưng là Lương Lão Tam hôm nay những lời này lại để trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Lương Lão Tam có thể đem Lương A Thủy tầm bảo cá tin tức tiết lộ cho Lý Lưu Manh, cũng tương tự có thể đem ta đi bán. Gia hỏa này tại Tụ Hiền Các làm việc, nắm giữ tin tức quá nhiều, một khi hắn đem hổ tử tiến vào võ quán một chuyện thêm mắm thêm muối tiết lộ cho Lý Lưu Manh, Lý Lưu Manh rất có thể sẽ tìm ta nhục chí. Theo lý thuyết, lấy mình cùng Lương Lão Tam giao tình, đối phương không đến mức hại chính mình. Nhưng nhân tính là khó khăn nhất nói rõ đồ vật, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Nghĩ tới đây, Chu Trạch liền cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng, như là đặt lên một hòn đá. Nhất định phải chuẩn bị sớm. Một đường về đến trong nhà, đem thuyền buộc lại, Chu Trạch vào phòng liền từ nhà bếp móc ra hai thanh bị rỉ xiên cá. Múc chén nước, lấy ra đá mài đao, bắt đầu rèn luyện. Xiên cá rèn luyện thanh âm đem Tô Ngọc Liên kinh động, nàng bản tại gian phòng bồi Chu Nghĩa tu đọc sách, nghe được thanh âm đi vào nhà bếp, gặp trượng phu một bộ mài đao xoèn xoẹt bộ dáng, ngạc nhiên nói, phu quân, chuyện gì xảy ra? Chu Trạch đem Lương Lão Tam nói lời cùng trong lòng suy đoán nói ra. Phu nhân, Lý Lưu Manh người này tính nết dữ dằn, Lương Lão Tam tâm tư càng là thâm trầm, không thể không phòng. Chu Trạch ngữ khí nghiêm túc, gần nhất trong khoảng thời gian này để A Văn không muốn ra khỏi cửa, cửa sổ đóng kỹ. Tô Ngọc Liên ánh mắt lo lắng, phu quân, phải không chia ra thuyền? Ra, qua mùa đông vật tư còn muốn chứa đựng, phu nhân yên tâm, ta sẽ không rời xa nước cạn khu quá xa. Nước cạn khu nhiều người, Lý Lưu Manh to gan, cũng không dám tại trước mắt bao người ra tay với ta. Trấn an được Tô Ngọc Liên, Chu Trạch chuyên chú rèn luyện xiên cá, thẳng đến xiên cá mũi nhọn chỗ mài bóng lưỡng, lúc này mới dừng tay. Trên đất bằng, Lý Lưu Manh người đông thế mạnh, nhưng nếu là trong nước, ta ỷ vào thủy tính, chưa hẳn sợ hắn. Xiên cá dao nhọn lấp lóe hàn quang, đem Chu Trạch mắt thần chiếu rét lạnh. Hắn một thế này chưa từng giết người, nhưng là cầm thanh này cái nĩa đâm qua không ít cá lớn. Chỉ cần là dưới đáy nước, quản hắn là người hay là cá, một dưới cái nĩa đi như thường lật cái bụng. 4 ngày thời gian trôi qua, võ quán bên trong, Vương Trường Tùng ngay tại chỉ đạo chúng học đồ tu luyện. Bây giờ Bạch Viên Thung tầng thứ nhất 12 thức đều đã toàn bộ dạy xong. Ai có thể đem cái này 12 thức dung hội quán thông, liền có thể nhờ vào đó đột phá tới mài ra giai đoạn. Trong luyện võ trường, gào to âm thanh liên tiếp. Vương Trường Tùng ánh mắt dừng lại tại hai đạo thân ảnh trên thân, theo thời gian chuyển rời, hắn trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đó một thân ảnh. Tiểu tử này thung công tiến độ thế mà tăng lên. Huấn luyện hoàn tất, Vương Trường Tùng đi xuống bậc thang. Vương Sư Minh, ngươi tiến bộ rất nhanh, đừng lúc nhích, ta kiểm tra ngươi căn cốt. Chu Nghĩa Bình toàn thân đại hãn, nghe nói lúc này đứng vững, để Vương Trường Tùng đưa tay trên người mình tìm đòi. Kỳ quái, Vương Trường Tùng mày nhăn lại, không phải là chính mình lúc trước nhìn lầm. Vương Sư Minh, có cái gì không thích hợp sao? Gặp Vương Trường Tùng sờ song xương không nói một lời, Chu Nghĩa Bình có chút khẩn trương. Chuyện tốt, thân thể ngươi phát dục rất nhanh. Vương Trường Tùng lấy lại tinh thần, hô một tiếng, dương võ, Chu Nghĩa Bình, ra khỏi hàng. Những người khác tản ra, chúng học đồ soạt tản ra, đưa ra địa phương, đem luyện võ tràng làm thành một vòng. Chỉ còn lại Dương Võ cùng Chu Nghĩa Bình có chút ngượng bức ở tại trên trận. Vương Trường Tùng mang tới bôi phấn, trên mặt đất gắn một vòng, đem hai người vây quanh. Hai người các ngươi tỉ thí, ai thân thể trước ra cái này vòng, ai liền thua. Người thắng ta đêm nay làm chủ ban thưởng một lần tắm thuốc số định mức. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có chút ngượng bức trong mắt Chu Nghĩa Bình trong nháy mắt sáng lên. Dương Võ thì là một mặt lạnh nhạt. Tắm thuốc, hắn mỗi ngày đều cua. Với hắn mà nói không tính là gì đặc biệt có lực hấp dẫn ban thưởng. Nhưng mà phần thưởng này vốn cũng không phải là nhằm vào hắn. Gặp trong mắt Chu Nghĩa Bình dâng lên chiến ý, Vương Trường Tùng trong lòng âm thầm gật đầu. Kể từ đó, liền có thể để tiểu tử này phát huy toàn bộ thực lực. Liền để ta xem một chút, đến cùng phải hay không ta lúc đầu nhìn lầm. Dương Võ, đã tội. Chu Nghĩa Bình thần sắc trịnh trọng, ôn quyền nói. Tới đi, vừa bạn ta cũng nghĩ thử một chút ngươi thực lực. Dương Võ đáp lấy lại, trong mắt đồng dạng dâng lên chiến ý bắt đầu. Theo Vương Trường Tùng ra lệnh một tiếng, Chu Nghĩa Bình dẫn đầu xông ra, thế đại lực chầm một quyền ném ra. Chương 13, Dương Vũ thực lực người đăng. Huyền Linh Dương Võ dù so Chu Nghĩa Bình còn nhỏ một tuổi, nhưng là từ nhỏ liền có nước thuốc cùng bảo ngư bổ dưỡng, thân thể phát dục phương diện cũng không có rơi xuống. Hắn gặp Chu Nghĩa Bình một quyền đập tới, đúng là vừa lui không lùi, vươn tay đi đón. Đông quyền trưởng giao tiếp, phát ra tiếng vang nặng nề. Hai người sắc mặt đỏ lên, lại trực tiếp bắt đầu đấu sức. Vây xem chúng học đồ thấy tập trung tinh thần, nhìn không chuyển mắt. Đối với bọn hắn tới nói, Dương Võ là luyện cái cọp tiến độ nhanh nhất một người, mà Chu Nghĩa Bình thì một mực duy trì học đồ bên trong năm vị trí đầu trình độ. Trận này giao đấu trong bọn hắn tuyệt đối thắng thua đỉnh cấp quyết đấu. Vương Trường Tùng nhìn càng thêm tỉ mỉ, khi hắn nhìn thấy Chu Nghĩa Bình thế mà có thể cùng Dương Võ đấu sức mà không rơi vào thế hạ phong lúc, mí mắt vừa nhấc. Chu Nghĩa Bình khí lực khi nào trở nên lớn như vậy? Ha, Chu Nghĩa Bình hét lớn một tiếng, hai chân giẫm địa, toàn thân lực lượng liên tục không ngừng từ eo xông tới, đem Dương Võ đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Ai ra, hổ ca thế mà tại đấu lực trên thắng Dương Võ, ta không nhìn lầm a. Trong đám người, Lý Phong nhìn xem một màn này nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hơn một tháng đến nay, chúng học đồ không phải lần đầu tiên tỉ thí. Cái nào một lần Dương Võ đều là không có chút nào tranh cãi thứ nhất. Vô luận là gặp được ai, Dương Võ đều có thể gọn gàng mà linh hoạt thắng được, nơi nào sẽ như hôm nay dạng này lâm vào cục diện bế tắc, thậm chí tại khí lực so đấu hạ rơi vào hạ phong. Trên trận tình thế kịch liệt biến hóa, mắt thấy Dương Võ liền bị Chu Nghĩa Bình bỗng nhiên bạo phát lực lượng đẩy lên bên ngoài sân. Thời khắc mấu chốt, Dương Võ thở sâu, cánh tay da thịt biến thành màu đồng cổ, trong nháy mắt tráng kiện một vòng, trở tay bắt lấy Chu Nghĩa Bình cánh tay, thân eo vặn một cái. Chu Nghĩa Bình thế xông quá mạnh, bị Dương Võ nắm lấy cơ hội, tá lực đả lực, một cái ruộng cạn đổ hành, xoay người đem nó ngã văng ra ngoài. Ầm, Chu Nghĩa Bình nửa người ngã tại ngoài vòng tròn. Dương Võ chậm rãi rút về đệm ở hắn chỗ hót mũi chân, chắp tay nói, đã nhường. Quả nhiên, vẫn chưa được sao? Lý Phong tiếc nuối thở dài. Chu Nghĩa Bình bỏ dậy, cũng không nhục chí chi sắc, ngược lại là nhìn về phía Dương Võ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hảo cảm, đồng dạng ôm quyền nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Mới nếu không phải Dương Võ lưu lại một tay, Chu Nghĩa Bình nếu là sau gãy chạm đất, rất có thể sẽ bị ngã nào chấn động, từ đó ảnh hưởng phía sau thùng công tiến độ. Nhưng hắn không biết là, một bên Vương Trường Tùng đã sớm dự định ra tay, bất quá gặp Dương Võ trong bóng tối đồ lót chuồng, hắn vừa phóng ra bước chân lại thu về. Trang tỷ đấu này, ta tuyên bố Dương Võ chiến thắng. Vương Trường Tùng đi đến bên người Dương Võ, khi nào đột phá tầng thứ nhất? Hôm qua. Dương Võ thành thật trả lời, Chu Nghĩa Bình khí lực quá lớn, nếu không phải thung công đột phá tới tầng thứ nhất, khí lực tăng nhiều, hắn sớm đã bị đẩy lên ngoài vòng tròn. Không sai. Vương Trường Tùng gật đầu, Dương Võ căn cốt cũng là hắn tự mình đo, thượng đẳng căn cốt, tăng thêm Dương gia dốc sức tài bồi, có tiến độ này cũng không kỳ quái. Nguyên lai Dương Võ thung công sớm đã đột phá. Cái này tiến độ cũng quá nhanh đi, ta ngay cả tầng thứ nhất cánh cửa cũng còn không sờ đến. Chờ một chút, đây chẳng phải là nói, cùng cánh hạ Dương Võ đánh không lại Chu Nghĩa Bình. Chúng học đồ xì xào bàn tán, đột nhiên đạt được cái này kinh người kết luận. Dương Võ không để ý đến những người này nghị luận, liếc mắt nhìn chằm chằm còn tại thở dốc Chu Nghĩa Bình, sau đó nói, "Vương Sư Minh, tắm thuốc số lượng ta không thiếu, lần này số định mức liền cho Chu Nghĩa Bình đi." Vương Trường Tùng nghe khỏe miệng giơ lên, "Ngươi xác định?" Gặp Dương Võ gật đầu, hắn cũng quả quyết nói, "Được, vậy lần này tắm thuốc thời cơ liền cho hắn." Vương Trường Tùng đem Chu Nghĩa Bình kêu lên đến đây, nói với hắn tin tức này. Chu Nghĩa Bình một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Võ, cái sau từ bên cạnh hắn đi qua. Chờ ngươi chừng nào thì thùng công đột phá tầng thứ nhất, chúng ta lại đến so qua. Nhìn xem Dương Võ đi xa bóng lưng, Chu Nghĩa Bình lần thứ nhất cảm thấy, cái này suốt ngày cao lãnh ít nói ra hỏa, cũng không phải rất khó lấy tiếp xúc. Đợi cho chúng học đồ tán đi, Vương Trường Tùng nuốt cằm, tự lẩm bẩm, căn cốt thật tăng lên, thật đúng là ta lúc đầu nhìn lầm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vẫn là tiểu tử này căn cốt vốn cũng không sai, tiếp xúc Bạch Viên Tung về sau, đem hắn thiên phú cho khai quật ra rồi. Ngược lại là nghe nói qua loại sự tình này, nghe nói kiếm Nam Châu một vị nào đó tiên tiên tông sư thở thiếu thời cũng là thiên phú không hiện, bắt đầu tập võ người chậm tiến độ đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả châu phủ đều phái người kiểm tra thực hư sơ xương, xác nhận hắn là trời sinh võ cốt không hiện, tiếp xúc võ đạo tiên phú mới chậm rãi đào móc. Nhưng cái này Chu Nghĩa Bình nhìn xem cũng không giống là có trời sinh võ cốt, ai trái lo phải nghĩ, không hiểu được, Vương Trường Tùng ngay cả thán vài tiếng quái sự liền không ở truy đến cùng. Học đồ căn cốt tăng lên, chung quy là chuyện tốt. Hắc Thủy thôn, Chu gia. Nửa tháng trôi qua, cửa nhà hàng rào vây ra trên đất trống, Chu Trạch ngay tại bên trong nuôi nấng Nga vịt. Toát toát, đến ăn. Đem hơi khô con giun cùng xương cá mài thành phấn, lại trộn lẫn một chút hạt thóc, lấy nước quấy thành đoàn, những này Nga vịt ăn ngược lại là lớn lên rất nhanh, hình thể cùng trước đó mua về lúc lớn hơn rất nhiều. Cho ăn xong, Chu Trạch đem hàng rào quan trọng, cầm lên một bên xương cá, cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Lý Lưu Manh ngược lại là bảo trì bình thản, nửa tháng trôi qua, đều không thấy động tĩnh, không phải là không hoài nghi ngược lại trên đầu ta đến. Vì phòng bị Lý Lưu Manh, ngay từ đầu Chu Trạch để thê tử cùng Áp Văn Trần không bước ra khỏi nhà, mình thì là mỗi lần ra thuyền đều mang theo hai cây xiên cá phòng thân. Liên tiếp qua 7-8 ngày, không có phát hiện động tĩnh gì, thê tử cùng nhị nhi tử mới bắt đầu đi ra ngoài hoạt động. Cho tới hôm nay, nửa tháng trôi qua, vẫn không thấy Lý Lưu Manh bóng dáng. Thần hồn nát thần tính sự tình Chu Trạch đương nhiên sẽ không làm, đã tiềm ẩn nguy hiểm không xuất hiện, một cuộc sống của người nhà tiết tấu cũng dần dần khôi phục bình thường. Mặt trời giữa trời, Chu Trạch xiên cá cắm trên mặt đất, xách thùng đi bên hồ múc tràn đầy một thùng, đi vào hàng rào khác một bên. Mảnh đất này bị Chu Trạch khai khẩn ra làm vườn rau, hạt giống vừa gieo xuống không lâu, trong đất bùn toát ra lùm mầm. Thật tốt dài, sang năm coi như dựa vào các ngươi cải thiện cấm nước. Múc nước rội xuống đi, Chu Trạch trong miệng nói lẩm bẩm. Xối theo nước mà cư, xuống sông uống nước, tôm cá không thiếu, nhưng là liền thiếu rau xanh. Trong huyện đồ ăn giá quý, hát thủy thôn không ít thôn hộ đều là mình khai khẩn thổ địa đến trồng, tự cấp tự túc. Đáng tiếc những này không thích hợp trồng lúa nước, không phải mét cũng không cần mua. Gió lạnh thổi quyển, Chu Trạch lại cảm thấy thân thể nóng hổi, tuyệt không cảm thấy lạnh. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, tinh lực tràn đầy cực kỳ, liền ngay cả Tô Ngọc Liên đều mang hắn trên giường như đầu trâu giống như. Xoa xoa mồ hôi chán, Chu Trạch đem thùng phóng tới cổng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hai thân ảnh. Đoạn thời gian trước hắn sai người tạo một cái ghế nằm, Tô Ngọc Liên giờ phút này chính nửa nằm tại trên ghế nằm phơi nắng, hai tay cầm kìm khâu theo vừa. Chu Nghĩa Tu ngồi xổm ở một bên, một tay đếm lấy cục đá, một cái tay khác thì là nắm lấy nhánh cây trên mặt đất khoa tay. Hắn tại diễn toán Chu Trạch dạy hắn bảng cửu chương. Nghĩa vụ tri thức quên mất không còn một mảnh, Chu Trạch trong đầu óc cũng chỉ thừa cái này bảng cửu chương có thể giao cho nhị nhi tử. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn một chút đám mây trên trời, dày đặc tê dại vậy cá văn hình, lúc này hô, "A Văn, đem cá khô thu vào đi, một hồi khả năng trời muốn mưa." Tới rồi. Chu Nghĩa Tu đem trong tay nhánh cây vứt bỏ, đứng dậy đi thu cá khô. Chu Trạch thì là cầm lên đũa tại Nga vịt hàng rào trên đông 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 gõ lên đến. Hắn muốn buổi đang đổ mưa trước, cho những tiểu tử này đậy lại một gian lều đơn sơ. Chương 14, sức mạnh trả lại, cầu truy đọc, người đăng, Huyền Linh 12 tháng, gió lạnh càng ngày càng gào thét. Thanh Dương võ quán, trong diễn võ trường, một thân ảnh đỉnh lấy gió lạnh tu luyện tung công. Lúc này luyện công buổi sáng đã kết thúc, hôm nay là khó được tự do thời gian hoạt động, cái khác học đồ đều ra võ quán dạo phố vui đùa, chỉ có Chu Nghĩa Bình còn tại khắc khổ tu luyện. Chu Nghĩa Bình hết sức chăm chú, toàn vẹn vong ngã, Bạch Viên Thung 12 thức tại hắn quyền cước tiếp theo mở ra hiện. Tiểu tử này, thật đúng là tinh lực tràn đầy. Vương Trường Tùng như thường ngày đồng dạng ngồi tại trên bậc thang, miệng bên trong đập lấy hạt dưa, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Chu Nghĩa Bình diễn luyện. Tiểu tử này toàn thân phảng phất một cấu nhu kình, cảm giác không thấy mệt mỏi giống như tu luyện thời gian trọn vẹn là cái khác học đồ gấp hai. Đổi thành người khác, chiếu cái này tu luyện lượng đã sớm mệt mỏi nằm xuống, Chu Nghĩa Bình lại mỗi ngày đều là như thế, ngày qua ngày. Hắn ngược lại là có thể hiểu được Chu Nghĩa Bình liều mạng. Võ quán lưu cho mỗi cái học đồ đều chỉ có thời gian 3 tháng. 3 tháng vừa đến, thung công không luyện đến tầng thứ nhất, đều phải cuốn gói rời đi. Như thế nào thời gian đã qua hơn phân nửa, còn lại 1 tháng cuối cùng. Chu Nghĩa Bình trong lòng cấp bách là bình thường. Ngoại trừ Dương Võ bên ngoài, còn chưa có xuất hiện thứ hai thung công đột phá học đồ. Có người đã bắt đầu cam chịu, mỗi ngày luyện công buổi sáng luyện công lười biếng, hoặc là không quan tâm, hoặc là thế đứng lòng lẻo, dự định lừa dối quá quan. Những này Vương Trường Tùng đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không có đi nhắc nhở. Hắn thấy, mỗi người đều hẳn là lựa chọn của mình phụ trách. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, đào thải chính là cho những tiểu tử này trên hiện thực bên trong khóa thứ nhất. Ưm tâm tư chính phát tán, Vương Trường Tùng chợt phát hiện Chu Nghĩa Bình khí tức có chút không đúng. Chỉ thấy trên trận, Chu Nghĩa Bình đi cái cọp tốc độ càng lúc càng nhanh, một chút nguyên bản độ khó rất cao cái cọp tư, thế mà vô cùng tự nhiên thuần thục đánh ra. Đây là Vương Trường Tùng con mắt không khỏi trợ to. Chu Nghĩa Bình cảm giác toàn thân mình làn da trở nên nóng hổi, trên thân phảng phất ngâm dầu, bắt lửa, cỗ này cực nóng cảm giác nóng bỏng thậm chí từ làn da hướng trong máu thịt chui, cảm giác này khu xử hắn tăng tốc đi cái cọp tốc độ. Nguyên bản còn có chút vướng víu cái cọp tư, tại lúc này đều trở nên nước chảy thành sông, một lần là xong. Một cỗ vô cùng vui sướng cảm giác truyền đến, Chu Nghĩa Bình nhịn không được thét dài một tiếng, toàn thân lực lượng tràn vào, một quyền đánh ra. Oanh quyền phong phá thể mà ra, đem trước người một trượng chỗ giá vũ khí tử đánh cách lắc lư. Hảo tiểu tử, Vương sư minh, ta giống như đột phá. Chu Nghĩa Bình sắc mặt hưng phấn mà nhìn xem đâm đầu đi tới Vương Trường Tùng. Ngươi không phải giống như, ngươi chính là đột phá. Vương Trường Tùng trên mặt sợ hãi than, tiểu tử ngươi, thật sự là lại để cho ta hoài nghi mình. Nửa tháng trước, ngươi khí lực bộc phát, kém chút lật ngược Dương Võ, ta một lần nữa sờ soạng ngươi căn cốt, phát hiện ngươi căn cốt thế mà tăng lên, ta còn hoài nghi là mình sợ lầm. Cho đến ngày nay, ngươi thế mà có thể tại 2 tháng liền đem Bạch Viên thu luyện tới một tầng, mặc dù cái này cùng ngươi khắc khổ cố gắng điểm không ra quan hệ, nhưng ta có thể xác định, ngươi căn cốt tất nhiên là tăng lên. Chu Nghĩa Bình gãi đầu một cái, thầm nghĩ đến đêm hôm đó trong nhà trong cơ thể dị biến, hẳn là việc này cùng ta căn cốt tăng lên có quan hệ. Có lẽ là hắn giản dị bề ngoài quá mức lừa gạt tính, Vương Trường Tùng gặp hắn vò đầu không nói, cho là hắn cũng là trong lòng khó hiểu, an ủi, căn cốt tăng lên là chuyện tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Vương Trường Tùng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, chúc mừng ngươi, có thể tại võ quán lưu lại. Nghe được tin tức này, Chu Nghĩa Bình chỉ cảm thấy trong lòng thạch đầu trong nháy mắt rơi xuống đất, tâm tình thư sướng, hận không thể giờ phút này liền xông về trong nhà cùng cha mẹ báo cáo cái tin tức tốt này. Vương Trường Tùng phảng phất nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng giống như nói, võ đạo một đường, cần căng chặt có độ. Ngươi trong khoảng thời gian này chăm chỉ khắc khổ, tinh thần căng cứng, cần biết cứng quá dễ gãy, thân thể cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ta cho ngươi thả một ngày nghỉ, cho phép ngươi về nhà báo tin vui, ngày mai ban đêm lại về võ quán là đủ. Chu Nghĩa Bình ánh mắt sáng lên, vui vô cùng, đa tạ Vương sư huynh, ta nhất định mang nhiều mấy con cá làm trở về phân cho ngươi. Mau cút, ai muốn ngươi cá ướp muối khô. Vương Trường Tùng đạp hắn một cước, cho tiểu tử này cả vui vẻ. Chu Nghĩa Bình chạy như một làn khói ra ngoài, không kịp chờ đợi xông về nhà. Một chiếc ô đồng thuyền mở ra mặt hồ, sóng nước dập dờn. A Trạch, lại là bà hộ. Bùi Cỏ lau bên trong lái ra một đầu tiểu thuyền ba lá, Vương Tuyền Sào đứng tại thuyền ba lá bên trên, nhìn thấy tràn đầy một đánh cá nổi lên mặt nước, đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Vận khí tốt, thủy thần phù hộ đấy, để cho ta qua cái tốt mùa đông. Chu Trạch nhếch miệng cười một tiếng, ra sức kéo một cái, một đánh cá lốt bốt bị đẩy vào bông thuyền. Thật đúng là vận khí tốt, cái lưới này cá so dĩ vãng thu hoạch càng nhiều, chí ít 50 cân. Nghe đồn Bạch Trạch thủy vực chỗ sâu có một đầu sống hơn ngàn năm giao long, nơi dừng chân thủy mạch, xây dựng long cung, vạn yêu bái phục. Thôn dân trong miệng nói thủy thần, phần lớn biểu tượng vị này long quân. Mấy năm trước, bên tàu còn có vị này long quân hương hỏa miếu. Bất quá bị một trận lũ lụt đem miếu cho cuốn đi, miếu bên trong vị kia long quân tượng đất cũng biến mất theo không thấy. Long quân miếu bị hồng thủy cuốn đi, việc này còn trở thành nhất thời nhanh đảm. Dân ra, Hắc thủy thôn cũng không có nhiều người lại bái cái này long quân hương hỏa. Nhà ngươi thật sự là tốt rồi, trước đó vài ngày ta nghe người ta nói nhà ngươi hổ tử còn tiến võ quán tập võ, tiền đồ. Vương Tuyền thả chậm thuyền nhanh, cùng Chu Trạch ô đồng thuyền song song chạy. Chu Trạch đem lưới đánh cá thắt ở vách hoang bên trong, tiền đồ cái gì, trong nhà tích lũy tiền dư toàn nện vào đi, không cầu tiểu tử thúi này có thể tập được khả năng bao lớn, chỉ mong hắn đừng giống như ta, cả một đời tại đây Hắc thủy thôn làm cái cá ăn mày. Ta nghe nói tập võ tiền không rẻ, vì đấy, ngươi ngược lại là bỏ được. Vương Tuyền vô tình hay cố ý nghe ngóng, Chu Trạch toàn bộ làm như không biết, đối đáp không có chút nào sơ hở. Mặt trời lặng ngã về tây, hào quang đỏ tươi, gió lạnh đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Trên thân Vương Tuyền phủ lấy một kiện giày áo choàng ngắn, đột nhiên gió lạnh quất vào mặt, nhịn không được dùng mình một cái. Quay đầu gặp Chu Trạch vẹn vẹn mặc một bộ màu đậm áo gai, hai đầu cánh tay trần trụi bên ngoài, nhịn không được hỏi, "A Trạch, ngươi không lạnh sao?" "Không lạnh a, còn có chút nóng liệt." Chu Trạch há mồm phun ra một ngụm bạch khí, cười ha hả nói. Vương Tuyền nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi, đến cùng là thân thể trẻ trung, kháng tạo. Chu Trạch chính chống đỡ cán, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể sinh ra một cỗ huyền diệu ôn hòa lực lượng, cỗ lực lượng này đột nhiên xuất hiện, hướng phía toàn thân dũng mãnh lao tới. Long tử đột phá, lực lượng trả lại thức hải bên trong viên kia cổ phát hạt châu lóe lên một cái, truyền đến một cỗ tin tức. Chu Trạch một mặt mộng bức cảm thụ được trong cơ thể mình chống rông thêm ra lực lượng, bên hai truyền đến Vương Tuyền thanh âm kinh ngạc, "A Trạch, ngươi làm sao?" "Còn đổ mồ hôi." "A Trạch, ngươi cái này làn da thế nào trở nên như này đỏ, giống đun sôi giống như, ngươi không sao chứ?" Vương Tuyền nhìn lại là nóng mắt vừa khiếp sợ, gió lạnh hạ ngươi mặc một bộ áo gai coi như xong, làm sao còn nóng xuất mồ hôi tới? "Ngươi tuổi trẻ bây giờ, tố chất thân thể đều tốt như vậy." Hô trả lại lực lượng dung nhập huyết nhục bên trong, ngắn ngủi mấy hơi thở, Chu Trạch liền cảm thấy mình khí lực tăng lên gấp đôi. Hắn dùng sức nắm chặt thuyền cán, ngăn chặn trong lòng thoải mái chi ý, quay đầu đối Vương Tuyền cười nói, "Vương thúc, vô sự, cái này phong thái lạnh, thổi ta đổ mồ hôi đều đi ra. Trời sắp tối rồi, phải nắm chắc trở về." Chương 15, phụ tử đối thoại người đăng, Huyền Linh cha, "Mẹ, ta trở về á." Ngay tại nhà mình vườn rau bên trong tưới nước, Chu Nghĩa Tu ngẩng đầu, gặp một đạo cường tráng thân ảnh tại bên đường mắt, hưng phấn hô to, "Mẹ, đại ca trở về." Tô Ngọc Liên bị bụng đi ra cửa, Chu Nghĩa Bình đã vọt xuống tới. "Tiểu tử thối, ngươi cha cũng không đi đón ngươi, như thế nào bản thân trở về?" Nhìn xem con trai lại cao lớn cái đầu, Tô Ngọc Liên trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Chu Nghĩa Bình cười nói, "Mẹ, võ quán cho phép ta một ngày nghỉ, ta liền trở lại." "Võ quán như thế nào trả lại cho ngươi nghỉ?" "Võ quán học đồ mỗi tháng đều có một ngày thăm người thân giả, Chu Nghĩa Bình tháng này trung tuần mới trở về nhà ấn đạo lý tới nói đến tháng sau mới có giả hạ." Tô Ngọc Liên bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mặt lộ vẻ hoảng sắc, "Hổ tử, ngươi thành thật cùng mẹ nói, có phải hay không tại võ quán gây chuyện, người ta đem ngươi chạy về?" Nghe nói lời này, Chu Nghĩa Tu cũng ngẩng đầu lên giường, một mặt lo âu nhìn xem nhà mình đại ca. Chu Nghĩa Bình gãi đầu một cái, có chút dở khóc dở cười, "Ngươi nghĩ là mẹ, ta là thung công đột phá, đạt tới võ quán khảo hạch tiêu chuẩn, có thể tiếp tục lưu lại võ quán tập võ." Tô Ngọc Liên không hiểu cái gì thung công đột phá, chỉ biết là tiếp tục lưu lại võ quán là chuyện tốt. "Kia mẹ đêm nay làm mấy đạo thức ăn ngon, vừa vặn có chỉ nga lần trước đuổi theo A Văn mổ, đợi chút nữa ngươi cho nó bắt, đêm nay liền làm thịt nó, chúng ta ăn thịt ngỗng." Nghe được ăn thịt ngỗng ba cái tử, hai con trai đều đáy mắt tỏa ánh sáng. Tô Ngọc Liên vén tay áo lên, "Ngươi cha đợi chút nữa liền trở lại, ngươi bây giờ liền đi đem nga làm thịt, đi ra lấy máu." Chu Nghĩa Bình mang theo A Đệ đi bắt nga. Chân trời dáng chiều tiêu tán, mặt hồ bay tới một vầng trăng sáng. Nguyên là Chu Trạch vừa xử lý xong bắt cá, điểm một ngọn đèn dầu, lái thuyền trở về. Về đến trong nhà, nghe nói Chu Nghĩa Bình thung công đột phá tin tức, Chu Trạch lập tức liên tưởng đến thân thể của mình phát sinh biến hóa. Long tử trả lại, nguyên lai là ý tứ này. Hổ tử là long tử, hắn nếu là cảnh giới đột phá, sẽ trả lại đến trên người ta, vậy ta thuộc về cái gì? Long tổ, tổ long. Chu Trạch trong đầu dâng lên cái này lần đầu tiên ý nghĩ, liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy quá mức. Ban đêm, một nhà bốn miệng ngồi vây quanh bên cạnh bàn, Tô Ngọc Liên đem hầm mềm nát thịt ngỗng bưng lên, lại thịt kho tàu mấy con cá, đầy phòng phiêu hương. Cơm nước xong xuôi, Chu Trạch đem Chu Nghĩa Bình thét lên ngoài cửa, hai người tìm một ít khô giáo củi chất lên, điểm đốt sau ngồi vây quanh một bên sưởi ấm. Đã Chu Nghĩa Bình thực lực đột phá, Chu Trạch quyết định đem trong nhà Lâm Uy máy móc chi tiết báo cho. Đốm lửa nhỏ đôm đốt rung động, Chu Trạch chậm rãi nói đến. Nghe xong, Chu Nghĩa Bình lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai tiến võ quán tập võ trước một đêm, ăn đúng là bảo ngư. Khó trách hiệu quả tốt như vậy, sau khi ăn xong thân thể mình đều rắn chắc không ít. Cha, ta ngược lại thật ra có một cái phỏng đoán. Nghe xong Lý Lưu Manh sự tình, Chu Nghĩa Bình bỗng nhiên trong lòng hơi động nói, theo ngươi nói, cái này Lý Lưu Manh tại võ quán làm qua học đồ, hắn có phải hay không là nghe nói ta vào võ quán tin tức, cho nên mới không dám đối nhà ta hành động thiếu suy nghĩ. Có loại khả năng này. Chu Trạch nhẹ gật đầu. Lý Lưu Manh rất có thể là tại quan sát, nếu như ta 3 tháng kỳ hạn thoáng qua một cái, thung công không có đột phá, không thể tiếp tục lưu lại võ quán, hắn hẳn là liền muốn đối nhà ta độc thủ. Bất quá bây giờ không cần phải sợ. Chu Nghĩa Bình nâng lên nằm đấm, tràn đầy tự tin, cha ngươi có chỗ không biết, mài ra giai đoạn võ giả, làn da cứng cỏi giống như da trâu, lại khí lực so với thường nhân lớn hơn rất nhiều, kia Lý Lưu Manh nếu là giảm đến, một mình ta liền có thể đánh ngã hắn. Chu Trạch thừa cơ hỏi một chút Chu Nghĩa Bình liên quan tới mài ra giai đoạn này đặc tính, càng hỏi trong lòng liền càng ngày càng xác định. Như thế nhìn đến, ta cũng là đột phá tới mài ra giai đoạn. Chu Trạch đấy lòng cảm giác đến có chút hoang đường. Cái gì cũng không làm, liền như này đột phá. Cái này nếu để cho hổ tử những cái kia cùng thời kỳ học đồ biết, còn không phải tức giận đến thổ huyết. Việc này cần lén gạt đi, không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài triển lộ vũ lực, trừ phi bị bất đắc dĩ. Người ở bên ngoài nhìn đến, Chu gia bên ngoài có thể đánh vũ lực liền Chu Nghĩa Bình một cái, thuộc về võ giả. Nhưng là bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, Chu Trạch cái này qua năm mới 30 trùng đăng, thế mà cũng là rèn thể cảnh võ giả. Chọc tiểu nhân, đưa tới lớn. Hai cha con cùng lên trận, âm đến không biên giới. Chu Nghĩa Bình lại nói mình cùng Dương Võ tỉ thí một chuyện. Cha, Dương Võ người này mặc dù ngạo khí điểm, nhưng phẩm tính cũng không tệ lắm. Chu Trạch, lần trước đi Dương phủ bán bảo ngư, ta cũng nghe qua, Dương gia gia chủ đương thời Dương Vân Hiển, là cái có thủ đoạn, mà lại thanh danh cũng không tệ. Dương Võ nếu là đối ngươi phóng thích thiện ý, cũng không cần cự tuyệt, ta đã nói với ngươi, chúng ta không cần định nọ, nhưng ở giao hữu vãng lai phương diện, nhưng cũng không cần tự ti. Chu Trạch nhìn xem đại nhi tử, ngựa khí mang theo tinh tế chi ý, ngươi có hay không nghĩ tới, võ quán nhiều như vậy danh học đồ, Dương Võ vì sao hết lần này tới lần khác liền đối ngươi một người thái độ tốt? Chu Nghĩa Bình ánh mắt suy tư, suy nghĩ chốc lát nói, là bởi vì tiên phú của ta. Chu Trạch gật đầu, cha không dám 100% khẳng định, nhưng xác suất rất lớn là như thế này. Như lời ngươi nói, tại ngươi cùng Dương Võ trước khi tỷ đấu, hắn thái độ đối với ngươi cùng cái khác người không khác. Ở trong đó chuyển biến gãy điểm, liền là ngươi ở trong tỷ đấu hiện ra tiên phú, làm hắn lau mắt mà nhìn. Không nên a. Chu Nghĩa Bình không phải tự coi nhẹ mình người, nhưng hắn biết rõ thiên phú của mình cũng không trở thành tốt đến để Dương Võ phóng thích thiện ý tình trạng. Rốt cuộc Dương Võ tự thân thiên phú liền đầy đủ ưu tú, nghiền ép kỳ này học đồ. Nhà mình cảnh cũng phổ thông, thấy thế nào đều không đáng đến giao hảo. Suy nghĩ vấn đề muốn đem ánh mắt thả lâu dài đến xem. Cha thanh âm bên tai bờ băng lên, Dương Võ coi trọng chưa chắc là ngươi, có thể là ngươi triển lộ thiên phú về sau, có thể tiếp tục lưu lại võ quán giá trị. Lấy Dương phủ tài lực, đều có thể dùng tiền mời nổi tiếng võ sư đối Dương Võ tiến hành bồi dưỡng, cần gì phải để Dương Võ gia nhập Thanh Dương võ quán cùng một đám học đồ cùng ăn cùng giường. Chu Nghĩa Bình con mắt đông nhiên mở lớn, cha, ý của ngươi là nói, Thanh Dương võ quán có Dương gia muốn đổ vận. Chu Trạch cười một tiếng, dù sao chiếu ta nhìn đến, Dương Vấn Hiền đối với hắn đứa con trai này cực kỳ coi trọng, nếu không phải võ quán có hấp dẫn hơn hắn đổ vận, hắn đại khái có thể đem Dương Võ đưa đến phủ thành, chẳng phải là so đợi tại đây Bình Dương huyện có tiền đồ hơn. Thuận Chu Nghĩa Bình mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, Chu Nghĩa Bình trong miệng thì thảo, khả năng hấp dẫn Dương phủ đồ vật sẽ là cái gì? Chu Trạch vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, không nên gấp, dù sao người ta đối ngươi không ác ý, cha nói với ngươi những này cũng chỉ là muốn để ngươi mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn. Gặp chuyện suy nghĩ nhiều thì không thể làm bừa. Gặp đại nhi tử lâm vào suy tư, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, Chu Trạch vui mừng cười một tiếng. Hôm nay lần này phụ tử đối thoại, hắn cố ý đem mình nhận biết cùng lý giải, vò nát, tinh tế nói cho hổ tử nghe. Làm người hai đời, cộng lại sắp 60 tuổi lão đang tâm đắc, đại nhi tử trong thời gian ngắn không thể lý giải không quan hệ. Chỉ cần có thể nghe vào một điểm nửa điểm, hổ tử liền sẽ không bởi vì chính mình thực lực đột phá, vũ lực cường đại tình huống dưới, gặp chuyện đều dựa vào nắm đấm giải quyết. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía hổ tử đỉnh đầu, lần này lại không nhìn thấy màu trắng diễm quang dâng trào. Không có mệnh số có thể sửa. Là bởi vì sửa màu trắng mệnh số, hổ tử tiềm lực đã hết, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Chương 16, tuyết ngừng người đăng, Huyền Linh ở nhà chờ đợi một đêm, ngày thứ 2 buổi chiều, Chu Nghĩa Bình chạy về võ quán. 3 tháng kỳ hạn thoáng qua một cái, cuối cùng thung công đột phá một tầng, có thể tiếp tục lưu lại võ quán bất quá 3 người. Tiểu mập mạp Lý Phong không có gì bất ngờ xảy ra bị đào thải. Ly khai võ quán lúc, Lý Phong ôm Chu Nghĩa Bình gào khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. "Lý Phong, hổ ca, không phải ta không cố gắng, thật sự là ta không có tập võ thiên phú a." Chu Nghĩa Bình an ủi hắn, "Không có việc gì, trên đời này lại không chỉ tập võ một đầu được ra. Về nhà, muốn hiểu chuyện điểm, để ngươi cha thiếu thao điểm tâm." Lý Tông đứng tại võ quán ngoài cửa không được nháy mắt ra dấu, Chu Nghĩa Bình đành phải nói như vậy. Lý Phong hút trượt nước mũi, xoa xoa nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định, "Hổ ca, ngươi nói đúng. Ta cha trước kia dự định đưa ta đi học đường, ta nghe học đường phu tử nói, tại Khang Quốc, chân chính nắm giữ siêu phàm lực lượng người là tu đạo thuật. Thiên hạ này không chỉ tập võ một con đường, không thể tập võ, ta liền tu đạo. Chu Nghĩa Bình nẹn họng nhìn chân chối, mình là ý tứ này. Mắt thấy Lý Phong nhặt lại lòng tin, quay người hướng nhắm mắt theo đuôi hướng Lý Tông đi đến, hắn đành phải thu thập tâm tình, tại trong lòng thay Lý Tông mặc niệm. Có thể khuyên đều khuyên, chính Lý Phong hiểu sai, cái này nhưng không trách được hắn. Đi không chỉ Lý Phong, ngoại trừ lưu lại ba người, cái khác học đồ cũng trong vòng một ngày lần lượt ly khai. Lớn như vậy võ quán lập tức trở nên thanh tịnh. Thời gian như thoi đưa, từng cái trận lạnh thấu xương gió lớn từ Bạch Trạch thủy vực chỗ sâu phá đến, tuyết mượn gió thổi, trùng trùng điệp điệp tuyết lớn đem Khang Quốc bao phủ. Trận này lớn tuyết vẫn rơi 3 tháng, Chu Trạch nhà một bên lều bị bông tuyết áp sập nhiều lần, tu tu bổ bổ, cũng may bên trong Nga bị chỉ chết rét 2 con, tổn thất không lớn. Chết 2 con đều tiến bụng. Chu Trạch càng đau lòng hơn nhà mình buồn rau. Trận này tuyết khí thế hung hùng, so thường ngày muốn càng lớn, đem vừa ngoi đầu lên đồ ăn căn đều đẻ bỏ lên. Nhưng mà so cái này càng chết là, Tô Ngọc Liên muốn sinh nợ. Một ngày tuyết lớn, Tô Ngọc Liên nằm tại trên giường, kêu đau đớn liên tục. Phu nhân, ngươi phải sống. Cứ việc trong lòng vô cùng lo lắng, Chu Trạch vẫn là cố gắng bình tĩnh lại. A Văn, ở chỗ này chăm sóc mẹ ngươi, ta ra ngoài tìm bà đỡ. Nói xong, Chu Trạch liền đẩy cửa ra, đỉnh lấy gió tuyết đẩy trời liền xông ra ngoài. Hát Thủy thôn có chuyên môn phụ trách cho người ta đỡ đẻ bà đỡ, cũng may cách nhà mình không xa. Chỉ là lúc này gió tuyết đẩy trời, tầm nhìn cứ thấp, mặt đất tràn đầy thật dày tuyết động, một cước xuống dưới, không tới chỗ đầu gối, đi đường cực kỳ tốn sức. Cũng may Chu Trạch lúc này đã là rèn thể cảnh võ giả, khí lực kéo dài, ra sức chạy, rốt cục đi vào một chỗ nhà tranh trước. Đông đông đông. Lý Thẩm, ở nhà không Lý Thẩm. Chu Trạch ra sức gõ cửa, chỉ cầu có thể có người nghe được. Cửa phòng két một tiếng mở ra, nô ra một cái đầu, thật vất vả từ bị đông tuyết che lại trong đầu nhận ra quen thuộc gương mặt kia, Lý Thẩm la lớn, "Là A Trạch à, thế nào?" "Lý Thẩm, phu nhân ta muốn sinh, cầu ngươi hỗ trợ đỡ đẻ." Lý Thẩm nghe xong lời này, lập tức gấp, chỉ quẳng xuống một câu, "Ngươi ở chỗ này chờ ta," liền xông về trong phòng. Chu Trạch tại cửa ra vào chờ lòng nóng như lửa đốt, ngay tại dự định xông đi vào tìm người lúc, Lý Thẩm rốt cục chạy ra. Nàng toàn thân quấn tại nặng nề áo len hạ, trong tay mang theo một cái túi nhỏ, như thế lớn tuyết, chạy tới muốn không còn kịp rồi. "Tới kịp, ta có ngươi." Tình huống khẩn cấp, Chu Trạch cũng mặc kệ nhiều như vậy, quay người để Lý Thẩm bò lên trên lưng, dùng hết sức mình hướng trong gió tuyết xông. "Mẹ, ngươi nhịn thêm một chút, cha sắp trở về rồi." Trong phòng, Chu Nghĩa Tu ngồi quỳ chân tại đầu giường, nhìn Tô Ngọc Liên đau đầu đầy mồ hôi, gấp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn chưa hề cảm thấy như thế chân tay luôn cuống. Tô Ngọc Liên ra sức mở mắt ra, gặp con trai gấp thẳng rơi nước mắt, trắng bệnh trên mặt gạt ra nụ cười. "A Văn, Nương, ta tại." Tô Ngọc Liên run rẩy vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của hắn, "Đừng khóc, nói cho mẹ, thích đệ đệ vẫn là muội muội." Chu Nghĩa Tu giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng tựa như chăm chú nắm lấy Tô Ngọc Liên tay, "Ta chỉ cần mẹ bình an, mẹ thân thể ngươi tựa như cái gì đều trọng yếu." "Đứa nhỏ đốc, mẹ." Tô Ngọc Liên đau trên mặt đã mất huyết sắc, lời còn chưa nói hết, liền đau hừ một tiếng, thân thể cuộn mình che phần bụng. "Bà đỡ đến rồi." Chu Trạch thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, Chu Nghĩa Tu lập tức tại Tô Ngọc Liên bên thai lớn tiếng hò hét, "A Nghiên, đừng ngủ, cha trở về, tuyệt đối đừng ngủ mất." Một thân ảnh đụng nát tuyết màn vào. Vừa mới buông xuống Lý Thẩm, nàng lúc này xuống tới. May mắn đuổi kịp, chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi. Lý Thẩm từ trong túi lấy ra một bộ thuốc, "Nhanh, đi nấu nước nóng, đem bộ này thuốc ăn ra." Chu Trạch biết được đây là thuốc đẩy sinh trường thuốc, lấy nước nóng mở ra, liền là thuốc đẩy sinh trường canh, là bà đỡ phòng phương thuốc. Trước kia sinh A Văn thời điểm, Tô Ngọc Liên liền uống qua. Hắn lúc này tiếp nhận thuốc lập tức đi nhà bếp nấu nước. Lý Thẩm cũng nhận ra Chu Nghĩa Bình, biết được đây là Chu Trạch nhị nhi tử, bắt đầu chỉ huy nói, "Bé ngoan, giúp Thẩm đem mẹ ngươi nâng đỡ, để nàng bảo trì tư thế ngồi." Chu Nghĩa tu khí lực nhỏ, duy trì không được đại nhân thân thể, hắn cắn răng một cái, thân thể ghé vào mẹ phía sau sung làm đệm thịt, đem Tô Ngọc Liên nửa người trên đệm lên một cái góc độ. Một lát sau, thuốc đến rồi. Chu Trạch bưng nước thuốc tới. Lý Thẩm tiếp nhận nước thuốc, lại đem Chu Trạch đuổi ra ngoài. Ngoài cửa, Chu Trạch nghe thê tử tiếng gào đau đớn âm, tâm bắt đầu nắm chặt. Không có chuyện gì, Ngọc Liên lần này tình trạng cơ thể so hai lần trước còn tốt hơn, chắc chắn sẽ không có việc gì. Chu Trạch hai tay khép lại, bắt đầu cầu nguyện. "Ngọc Liên, dùng sức." Nhìn thấy đầu, lại dùng thêm chút sức. Lý Thẩm cổ động thanh âm cùng Tô Ngọc Liên đau nhức kêu thanh âm liên tiếp, nghe được Chu Trạch khó chịu không thôi. Sau một lúc lâu, trong phòng đống nhiên không có động tĩnh. Chu Trạch hoảng hốt, vừa định xông đi vào, đột nhiên một tiếng to rõ khóc nỉ non âm thanh truyền ra. "Sinh, sinh ra." Chu Trạch cũng nhịn không được nữa, đẩy cửa vào. Trong phòng, Lý Thẩm đầy tay là máu, trên người nàng áo len chẳng biết lúc nào đã cởi, trong ngực thì là ôm một tên bị áo len bao lấy trẻ sơ sinh. Chu Trạch không có xem xét trẻ sơ sinh tình huống, mà là trước tiên đi vào trước giường, "Ngọc Liên." Tô Ngọc Liên mặt không có chút máu, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dính tại trên trán, nhìn thấy người tới, ngựa khí suy yếu, "Phu quân, để cho ta nhìn." "Nhìn một chút hài tử." Chu Trạch nghiêng người đem hài tử ôm lấy, hài tử còn tại khóc nỉ non, thanh âm vô cùng vang dội. Nhìn xem hài tử ra sức dãy rủa bộ dáng, Tô Ngọc Liên thỏa mãn cười. Lý Thẩm nhịn không được đưa tay đùa hài tử tay, trong mắt tràn đầy ý cười, "Chúc mừng các ngươi, là cái khuê nữ." Cô nàng này tiếng khóc vang dội, trưởng thành tất nhiên kiên cường, về sau gả cho người, không cần lo lắng bị nhà chồng người bắt nạt. Tô Ngọc Liên đưa tay ôm lấy hài tử, Chu Trạch thì là vây quanh ở nàng, để thê tử nửa người trên dựa vào trong ngực mình. Chu Nghĩa Tu thừa cơ đem lên nửa người rút ra. Tô Ngọc Liên nhìn xem hài tử, "Phu quân, lấy cái danh tự đi." Chu Nghĩa Tu ngón tay hướng ngoài cửa, "Tuyết ngừng." Chu Trạch nhìn thoáng qua ngoài cửa đột nhiên ngừng gió tuyết nói, "Tuyết lành điểm báo năm được mùa, mỗi năm càng đượm tình hơn, liền cứ gọi Chu Ninh Tuyết đi. Chương 17, Trạch Linh có cảm giác, buôn tập gấp rút lên đường người đăng, Huyền Linh thê nữ bình an, nữ nhi lấy tên Linh Tuyết, ngụ ý gió tuyết an bình chi ý ngay tại danh tự xác định lúc, trong thức hải, viên kia vân khí lượn lờ cổ phát hạt châu mặt ngoài hào quang đại phóng, một viên ảm đạm hình rồng đường vân trong nháy mắt được thắp sáng, kim quang lấp loé. Long khí, như thế mà tăng lên một điểm long khí. Chu Trạch không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Cho hổ tử sửa màu trắng mệnh số về sau, long khí tiêu hao hầu như không còn. Nhưng về sau tại hắn cần lực tẩy tới phía dưới, lại thu hoạch một điểm. Mà bây giờ thê tử sinh hạ khuê nữ, thế mà cũng có thể trực tiếp gia tăng long khí. Sinh hạ long nữ, Trạch Linh có cảm giác, tối nay giờ tí, có dị bảo xuất hiện Hắc thủy thôn khu nước cạn trong đầu góc đột ngột xuất hiện một cỗ tin tức. Lại tới. Trong lòng Chu Trạch vui mừng, lần trước Trạch Linh xúc động, trực tiếp thu hoạch hai đầu bảo ngư, triệt để cải thiện gia đình điều kiện. Lần này, lại không biết sẽ là như thế nào kinh hỉ. Chu Trạch thầm nghĩ nói, lần thứ hai thu hoạch long khí lúc lại không có đề kỳ, không phải là đột phá tính sự kiện hạt châu mới có thể nhắc nhở. Hồi tưởng lại những năm qua lần thứ nhất thu được hạt châu nhắc nhở tin tức, còn là lần đầu tiên thu hoạch long khí thời điểm. Mà bây giờ cũng là thu hoạch được hạt châu sau lần thứ nhất có con cái xuất sinh, lại lần nữa phát động hạt châu tăng lên. Cái này khiến Chu Trạch không thể không liên tưởng đến có phải hay không tại lần thứ nhất đạt thành một loại thành tựu lúc, mới có thể phát động hạt châu nhắc nhở ban thưởng. Chu Ninh Tuyết nguyên bản khóc thét không ngừng, bị Tô Ngọc Liên ôm vào trong ngực, nhất thời yên tĩnh trở lại. Nàng đồng ý hút lấy ngón tay, hai mắt nhắm nghiền, đầu lại một mực hướng Tô Ngọc Liên cọ, đùa Tô Ngọc Liên cười khanh khách, trong mắt ôn nhu muốn thấm ra. Lý Thẩm đem Chu Trạch kéo đến ngoài cửa. "Lý Thẩm, lần này nhờ có ngươi." Chu Trạch đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bạc vụ lấy ra, muốn kín đáo đưa cho Lý Thẩm. Lý Thẩm lại không trước tiên đưa tay tiếp, mà là cảm khái nói, "Cái này cùng ta quan hệ không lớn, là Ngọc Liên chính mình thể có tốt." Nàng ánh mắt ở trên người Chu Trạch dò xét, "Ngọc Liên sinh A Văn thời điểm, là ta tự tay đỡ đẻ, vậy sẽ nàng thân thể suy yếu, giáng chống đỡ lấy sinh hạ A Văn, bệnh căn không dứt. Ngươi lần này tới tìm ta đỡ đẻ, ta chính mình cũng không có nắm chắc, vốn nghĩ là cựu tử nhất sinh, nhưng ai biết Ngọc Liên thế mà chống đỡ nổi." Chu Trạch bị nàng ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, lại nghe lời nàng nói, thế mới biết ở trong đó hung hiểm, liền vội vàng hỏi, "Lý Thẩm, vậy lần này Ngọc Liên không rơi xuống cái gì chứng về sau chứ?" Lý Thẩm lắc đầu, nàng khí huyết so bình thường phụ nữ còn muốn tràn đầy, mặc dù chảy máu rất nhiều, nhưng chỉ là tinh thần có chút đề bài, tính dưỡng một chút thời gian liền có thể khôi phục. Theo lý thuyết Ngọc Liên tại sinh hai thai về sau, khí huyết không nên như thế tràn đầy, ngươi có phải hay không mua cho nàng đắt đỏ thuốc bổ cùng thuốc bổ ăn? Xem ra là bảo ngư còn có thuốc bổ có tác dụng. Chu Trạch thầm nghĩ nói. Lý Thẩm nhưng lại không biết Tô Ngọc Liên còn dùng ăn qua bảo ngư, chỉ lấy nàng nhiều năm như vậy đỡ đẻ kinh nghiệm phán đoán, Tô Ngọc Liên tại thời gian mang thai nhất định là dùng qua thuốc bổ điều trị, không phải khí huyết sẽ không như thế chẳng đấy. Chu Trạch gật đầu nói, mấy tháng trước, ta đi huyện trên hồi xuân đường tìm dược sư mở thuốc bổ, Ngọc Liên thời gian mang thai một mực tại uống. Vì không tiết lộ bảo ngư tồn tại, Chu Trạch chỉ có thể khuyết đại thuốc bổ. Bởi như vậy liền nói còn nghe được. Lý Thẩm gật đầu, đưa tay từ Chu Trạch trong lòng bàn tay lấy 3 tiền bạc tử, còn lại 6 tiền bạc tử lại là không nhúc nhở ít chút nào. Lý Thẩm, đây là Chu Trạch trong ấn tượng, Lý Thẩm đỡ đẻ mỗi lần đều là thu 6 tiền bạc tử, lần này tình huống khẩn cấp, thời tiết đặc liệt, hắn bởi vậy nhiều giao 3 tiền bạc tử. Lần này ta xuất lực không nhiều, là Ngọc Liên chính mình thể có tốt. Lý Thẩm đem bạc thu đến trong lực, lại nói, còn lại 6 tiền ngươi thu hồi đi, coi như là ta thương cảm Ngọc Liên, nàng có cái hảo trợ phu, tiền này ngươi cầm đi cho nàng mua thuốc bổ điều dưỡng thân thể. Gặp Lý Thẩm khăng khăng không thu, Chu Trạch cũng chỉ đành không còn quên. Được rồi, ta phải chạy trở về, còn phải cho nhà ta tử quỷ kia làm ăn, tỉnh hắn trở về chửi mẹ. Vừa vặn tuyết ngừng, ngươi không cần đưa ta, vốn là không bao xa, đợi trong nhà chiếu cấu Ngọc Liên hai mẹ con là được. Lý Thẩm thu hồi áo len đắp lên người, quay người đi. Giá giá trên quan đạo, móng ngựa chấn động, tuyết động từ ngọn cây rỉ rào rơi xuống. Chu Nghĩa Bình cưỡi từ Vương Trường Tùng nơi đó mượn tới ngựa, ra roi thúc ngựa, lòng nóng như lửa đốt. 3 canh giờ trước, xuất quan thu được trong nhà thư tín, mẹ lại muốn sinh. Hắn bê quan 2 ngày, nhìn thấy tin lúc đã là ngày thứ 3, Chu Nghĩa Bình lúc này tìm Vương Trường Tùng xin nghỉ, cho mượn một con ngựa để hắn nhanh chóng đi đường. Nhanh, nhanh lên nữa. Chu Nghĩa Bình sắc mặt lo lắng, một tay cầm roi, một tay chăm chú nắm chặt một cây chế đan ngựa. Từ khi đột phá rèn thể cảnh, lưu tại võ quán về sau, liền trở thành võ giả. Võ quán sẽ thường xuyên phát xuống các loại nhiệm vụ, Chu Nghĩa Bình cái này mấy tháng đến nay tiếp mấy chuyến áp tiêu hộ tiêu nhiệm vụ, kiếm lời một ít bạc vốn định lưu cho trong nhà. Nhìn thấy thư tín liền lấy ra hết đổi một viên khí huyết đan. Cái này viên khí huyết đan người bình thường cũng có thể phục dụng, có thể bổ sung khí huyết, khôi phục tinh lực. Mẹ, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Gió tuyết chợt ngưng, Chu Nghĩa Bình trong lòng lửa lại đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể lập tức xuất hiện trong nhà, trong lòng ảo não mình bế quan chậm trễ sự tình. Khoái mã lao nhanh, cũng may lúc này trên đường không có gì người đi đường, mạnh mẽ đâm tới hạ cũng không sợ đụng vào người vô tội. Bên đường, dừng cây về sau, nô ra 3 cái đầu. Gặp lập tức thân ảnh kia cường tráng hùng vũ, gánh vác một thanh trường đao, khí thế bức người, dáng dấp hung thần ác sát người kia trong mắt hung ý nhảy lên, lại áp chế trở về. Một bên tiểu đệ nói, lão đại, Chu ra đi cái gì vận khí cất chó, lại ra một tên võ giả. Một tên khác tiểu đệ cũng nói, gặp biệt đương, thật làm cho tiểu tử này đã có thành tựu, rèn thể cảnh võ giả, cầm đao coi như 3 người chúng ta người cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể làm đến hắn. 3 người này rõ ràng là Lý Lưu Manh 3 người. Mấy tháng trước, Lý Lưu Manh liền thu được Chu Trạch bắt bảo ngư, bán cho Dương gia tin tức. Vì nghiệm chứng tin tức thật giả, hắn an bài tiểu đệ đi thăm dò. Cái này tra một cái, liền tra được Chu Trạch đại nhi tử Chu Nghĩa Bình tiến võ quán tin tức. Lý Lưu Manh tại võ quán đợi qua, học được 3 tháng, là biết võ quán lợi hại. Huống chi liên quan tới Chu Trạch bắt bảo ngư tin tức không rõ lai lịch, giống như là hữu tâm người trong bóng tối để lộ, Lý Lưu Manh càng nhiều hơn mấy phần tâm nhãn. Trải qua cân nhắc phía dưới, Lý Lưu Manh lựa chọn trong bóng tối bất động, chậm đợi 3 tháng kỳ hạn, đồng thời tìm tới Dương gia lão quan gia. Cái này một nửa sắp xuống lỗ lao giả, thế mà thu hắn 2 lượng bạc mới bằng lòng để lộ tin tức. Từ lao quản gia kia trong miệng, hắn biết được bắt được bảo ngư người liền là Chu Trạch, đang muốn động thủ với hắn, nhưng lại thu được một cái ngoại ý muốn tin tức. Chu Nghĩa Bình thung công đột phá, có thể tiếp tục lưu lại võ quán. Lần này nhưng cho Lý Lưu Manh chịu không được. Hắn mài đao xoèn xoèn, định cho Chu gia đến cái hung ác, Chu Nghĩa Bình lại một khi đắc thế, trở thành rèn thể cảnh võ giả. Nhìn xem khoái mã đi xa thân ảnh, Lý Lưu Manh ánh mắt âm vụ, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá một nhi đồng, ta 3 người cùng lên, vây công phía dưới, hắn trước sau đều khó khăn, tất nhiên có thể cầm xuống. 2 tên tiểu đệ liếc nhau, đại ca, vậy chúng ta hôm nay liền động thủ. Lý Lưu Manh ngoảnh mặt làm ngơ, tự lẩm bẩm, nhưng làm thịt Chu Nghĩa Bình về sau đâu? Chu Nghĩa Bình đã là thanh dương võ quán người, giết chết hắn, tất nhiên sẽ trêu chọc võ quán, thậm chí dẫn tới võ sư. Thu này không thể không báo, Chu gia đã có phát tích hiện ra, cùng lắm thì làm cái này một phiếu, vốn tiền tài chạy trốn, mai danh nhận tích, trời cao hoàng đế xa, ai cũng tìm không thấy lão tử. Nghĩ tới đây, Lý Lưu Manh đem 2 tên tiểu đệ đầu đè xuống, việc này cần chậm chậm lưu toan, không nên gấp, hiện tại bắt đầu, chết tiếp cận Chu Trạch cùng Chu Nghĩa Bình 2 người này. Chương 18, ân tình người đăng, Huyền Linh hí 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 hí. Hi. Móng ngựa thắng gấp, Chu Nghĩa Bình từ ngựa hạ nhảy xuống, bước nhanh xông vào trong phòng. "Mẹ, ngươi..." Còn chưa có nói xong, chỉ thấy nhà chính cửa lớn mở ra, trên giường Tô Ngọc Liên nằm nghỉ ngơi, Chu Nghĩa Tu thì là ôm muội muội canh giữ ở cổng. "A Văn, đây là..." Nhìn thấy trong tã lót anh hải, Chu Nghĩa Bình ngựa khí đều trở nên nhỏ giọng, dịch bước đưa tới. "Đại ca, đây là ta em gái Liệt." Chu Nghĩa Tu nhẹ tay đập anh hải phần lưng, thật vất vả đem muội muội dỗ ngủ, cái sau ngậm lấy ngón tay, trong giấc mộng còn phát ra thở hổn hển âm thanh. Nhìn xem muội muội ngủ say bộ dáng khả ái, Chu Nghĩa Bình nóng nảy trong lòng một nháy mắt hòa tan, nhỏ nhẹ nói, "Cha nhưng có cho nàng lấy tên?" "Có, em gái sinh thời, gió tuyết đầy trời chợt ngừng, cha liền cho nàng lấy tên Linh Tuyết." "Linh Tuyết? Chu Linh Tuyết, tên rất hay." Chu Nghĩa Bình trong miệng niệm mấy lần, càng cảm thấy danh tự này có hương vị, đó có một phen đặc biệt ý cảnh. "Hồ tử, ngươi thế nào trở về?" Chu Trạch ngay tại nhà bếp nấu nước nóng, nghe được động tĩnh đi tới, nhìn thấy đại nhi tử hơi kinh ngạc. "Cha, ta 2 ngày trước bế quan, vừa xuất quan nhìn thấy ngươi cùng mẹ thư tín, liền ngựa không dừng vó chạy về." Chu Nghĩa Bình đem làm bằng gỗ đan hộp lấy ra, đây là hài nhi tại võ quán đổi lấy khí huyết đan, mẹ vừa mới sinh mang thai, khí huyết thâm hụt, cái này viên khí huyết đan có thể cho nàng bổ dưỡng thân thể. "Đan dược này bao nhiêu bạc?" "10 lượng bạc một viên." Dù cho thân là võ giả, tại cha trước mặt, Chu Nghĩa Bình vẫn không đổi được vào đầu thói quen, ta trước đó vài ngày tiếp võ quán nhiệm vụ, đi theo Tiêu cục đi mấy chuyến tiêu, kiếm lời một ít ngân lượng, một chút bị ta bỏ ra, dùng tại võ quán tắm thuốc bên trên, tiền còn lại toàn dùng để đổi cái này viên khí huyết đan. Chu Trạch lúc này mới phát hiện đại nhi tử thần thái khí chất có cải biến, ngôn hành cử chỉ gọn gàng mà linh hoạt, lại thân phụ một thanh trường đao, nhìn xem có chút khí thế. "Áp Tiêu, nhưng có hung hiểm. Ta đi theo Vương sư huynh cùng đi ra Áp Tiêu, hắn cực kỳ chăm sóc ta, Dương Võ cũng tại." Nghe đến đó, Chu Trạch ngược lại là yên tâm. Vương trưởng Tùng thực lực hắn không rõ ràng, nhưng là Dương Võ thân là Dương gia trưởng tử, Dương gia nhất định sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện, nói không chừng sẽ phái người trong bóng tối bảo hộ. Có hắn đi theo, Chu Nghĩa Bình an toàn cũng có thể được bảo hộ. Chu Trạch ngữ khí vui mừng, ngươi ngược lại là trưởng thành. Chu Nghĩa Bình nết miệng cười một tiếng, chỉ cần có thể đến giúp trong nhà, hắn liền cảm thấy vui vẻ. "Cha, mẹ hiện tại thân thể suy yếu, đem cái này khí huyết đan lấy nước nóng tăng ra, pha loãng dược lực, lại đút nàng ăn vào là đủ." Chu Trạch đi theo hắn thuyết pháp, đem khí huyết đan tiếp nhận tiến nhà bếp đem thuốc lấy nước nóng tại trong chén tan ra, bắt đầu vào trong phòng cho An Tô Ngọc Liên ăn vào. Tô Ngọc Liên hao phí quá lớn tinh lực, uống xong thuốc về sau, trên mặt có một chút huyết sắc, lại ngủ thật say. Chu Trạch đem chăn đắp kín cho thê tử, lấy tay thăm dò thê tử cái trán, xác nhận không có phát sốt, lúc này mới rón rén rời khỏi gian phòng. Ngoài phòng, Chu Nghĩa Tu cảm giác có chút tay chua, muội muội đổi cho Chu Nghĩa Bình ôm. Cái này khỏe mạnh kháo khỉnh ca ca ôm muội muội, động tác vô cùng nhu hòa, sợ đem nó làm tỉnh lại. Chu Trạch nhìn xem một màn này cười cười, lại quay người tiến nhà bếp. Hắn còn phải nấu cơm. Dương phủ, Đề Nguyện. "Phụ thân, gọi Hải Nhi chuyện gì?" Dương Võ có chút không hiểu, hắn hôm nay còn tại võ quán luyện công, lại bị phụ thân sai người hô trở về. Ngồi Dương Vấn Hiển nhìn xem càng có vẻ anh khí con trai, trong lòng hài lòng, cười nói, "Vi phụ trong lúc rảnh rỗi, tính cực tự động, cố ý đem ngươi hô trở về cùng nhau thưởng thức trà." "Làm sao? Ngại vi phụ chậm trễ ngươi tập võ?" "Không dám." Dương Võ ngoan ngoãn ngồi vào Dương Vấn Hiền đối diện, trong lòng lại vẫn có nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, mình vị này phụ thân không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Phụ thân gặp con trai tự nhiên không phải không ý nghĩa, nhưng mình rõ ràng vài ngày trước mới trở về nhà cùng phụ thân cùng nhau dùng nữa. Ấm trà ủng ục bước lên nhiệt khí, Dương Vấn Hiền giơ lên ấm trà cho con trai rót một chén, một bên nhìn như hứng hở mà hỏi thăm, "Chu Nghĩa Bình người này, ngươi thấy thế nào?" Đột ngột hỏi một câu như vậy, Dương Võ dương mắt nhìn thoáng qua phụ thân, ngựa khí châm trước, dù xuất thân bần hàn, nhưng không thiếu can đảm cùng thiên phú, là một nhân tài. Từ khi mấy tháng trước cùng Chu Nghĩa Bình giao thủ kém chút bị đối phương khí lực lật tung, hắn liền nhớ kỹ người này. Tại đối phương đột phá rèn thể cảnh, lưu tại võ quán về sau, hai người thường xuyên tỉ thí luận bàn, giao tình ngày càng tăng trưởng. Mà lại Chu Nghĩa Bình còn cùng hắn đi ra mấy lần tiêu, đối mặt tặc phỉ không chút nào lộ e sợ, điểm ấy để Dương Võ càng tán thưởng. Dương Vấn Hiển nâng chung trà lên chén hớp một ngụm, Chu Trạch lúc trước bán qua bảo ngư cho nhà ta, là cái có mắt gặp, chiếu như lời ngươi nói, cái này Chu Trạch đại nhi tử cũng là có tiền đồ, có ý tứ. Dương Võ không biết hắn đột nhiên gửi công văn đi là ý gì, chỉ yên lặng uống trà. Dương Vấn Hiển lại hỏi, còn nhớ rõ ta lúc đầu vì sao để ngươi tiến võ quán tập võ sao? Dương Võ, nhớ kỹ, là vì Thanh Dương bên trong võ quán kia một phần bí quyển. Không sai, trong tay Từ Hùng kia một phần bí quyển cùng ta Dương gia trong tàng thư các bí quyển đồng nguyên cùng mạch, đều là từ cái này Bạch Trạch trong thủy vực lấy được cơ duyên. Nếu như có thể góp đủ trong tay Từ Hùng kia một phần, liền có cơ hội thu hoạch được ngưng mạch pháp môn, thu hoạch được cầu đạo cơ hội. Dương Vấn Hiển quay đầu nhìn về phía con trai, ngươi có chắc chắn hay không? Dương Võ lắc đầu, Từ Hùng biết Hải Nhi xuất thân, coi như ta thiên phú đầy đủ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem bí quyển giao cho ta. Cho nên ta đồng ý ngươi giao hảo Chu Nghĩa Bình. Dương Vấn Hiển khẽ cười nói, bối cảnh của ngươi để Từ Hùng sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng hắn y bắt cũng nên có người kế thừa. Theo ngươi nói, Chu Nghĩa Bình thiên phú và can đảm cũng không tệ, về phần xuất thân, Bần Hàn xuất thân càng sẽ để Từ Hùng yên tâm. Dương Võ ngữ khí có chút chần chừ, phụ thân, Từ Hùng chưa hẳn để ý Chu Nghĩa Bình. Hắn thấy, Chu Nghĩa Bình thiên phú cũng chỉ có thể xưng là không tồi, nhưng xa xa không đạt được để Từ Hùng tâm động trình độ. Không sao, làm nhiều một tay chuẩn bị luôn luôn đúng. Giao hảo Chu Nghĩa Bình chỉ là một bước nhang cờ, coi như người này không có bị Từ Hùng thu làm y bát, chúng ta cũng không mất mát gì. Dương Vấn Hiển vùi tay, hai tên hạ nhân đem một lão đầu áp đi lên. Lão nhân này trong miệng lấp bố, hai tay hai chân đều bị dây gai trói chặt. Thấy rõ lão nhân này bộ dáng, Dương Võ đầu lông mày khẽ nâng. Người này lại là trong phủ lão quản gia. Hạ nhân đem lão đầu trong miệng bố lấy đi, cái này lão quản gia lúc này gào khóc, lao ra, thiếu gia, tha mạng à. Dương Võ không hiểu nhìn về phía Dương Vấn Hiển, phụ thân, đây là ý gì? Đối mặt hạ nhân, Dương Vấn Hiển biểu lộ khôi phục bình thản, thanh âm có một cỗ không giận tự uy khí thế, a vũ, vi phụ hôm nay liền cho ngươi học một khóa. Đã muốn giao hảo Chu Nghĩa Bình, vậy liền làm được triệt để một điểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía lão quản gia, ta hỏi ngươi, vì sao muốn đi ăn cây táo rào cây sung sự tình? Lão quản gia vội vàng quỳ xuống, lao ra, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, chưa từng có làm qua phản bội Dương phụ sự tình a. Ngươi thu Lý Đinh Tài hai lượng bạc, đem Chu Trạch hướng ta Dương gia bán bảo ngư một chuyện bảo hắn biết. Lão quản gia hoảng sợ ngẩng đầu, đối đầu Dương Vấn Hiển ánh mắt lạnh như băng. Dương Vấn Hiển ánh mắt trở nên lạnh lùng, là ai cho phép ngươi bằng vào ta Dương gia tin tức đổi tiền tài? Lão quản gia triệt để luống cuống, không được dập đầu, lao ra, ngài tha ta một lần, xem ở ta ngày xưa tận tâm tận lực phân thượng, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Lời còn chưa nói hết, Dương Vấn Hiển không kiên nhẫn quát tay, hạ nhân đem nó kéo ra ngoài. Người này hôm nay có thể bán ngoại nhân tin tức, ngày khác liền có thể bán ta Dương phủ người thân tin tức. Dương Vấn Hiển quay đầu nhìn về phía Dương Võ, trong mắt mang theo tinh tế chi ý, tiếp xuống, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Trong mắt Dương Võ mang theo suy tư nói, ta hiện tại liền về võ quán. Không đổi. Dương Vấn Hiển lại rót cho hắn một chén trà, chậm rãi nói, làm lấy lòng không thể lộ ra quá gấp, đến tìm thời cơ. Dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lý Đinh Tài như là đã để mắt tới Chu gia, kia không ngại chờ một chút. Chương 19, sát tâm lên người đăng, Huyền Linh Chu Nghĩa Bình một mực tại trong nhà đợi cho ban đêm, ăn cơm tối, liền phải lên đường. Ngoài phòng, Dạ Minh sao thưa, Chu Nghĩa Bình cùng Chu Trạch bái biệt, cha, con ngựa này là ta tìm Vương sư huynh mượn, thuộc về võ quán tài vận, ta cần trước tiên đem ngựa trả lại. Chu Trạch trấn an hắn nói, trong nhà ngươi không cần lo lắng, ngươi mẹ thân thể khôi phục cực kỳ tốt, Linh Tuyết có ta cùng A Văn đang chiếu cố, ngươi yên tâm luyện công, làm nhiệm vụ lúc chú ý an toàn, không muốn là trong nhà sự tình phân tâm. Hiểu rồi, lần sau trở về, ta cho em gái mang đồ chơi và ăn ngon. Chu Nghĩa Bình quay người chuẩn bị lên ngựa, lại bị Chu Trạch níu lại. Chu Trạch đem trầm xuống điện ngân đại tử nhét vào Chu Nghĩa Bình trong ngực. Cha, đây là làm cái gì? Ngươi tại võ quán chi tiêu cũng lớn, trong này có 20 lượng bạc, ngươi lấy trước đi dùng. Gặp con trai còn muốn cự tuyệt, Chu Trạch trực tiếp lấy ra mình thân là phụ thân uy nghiêm, sụ mặt, làm sao? Trở thành võ giả, liền thu không được cha tiền. Đối mặt phụ thân cường ngạnh ngữ khí, Chu Nghĩa Bình đành phải đem bạc thu hồi. Cha, ta đi về trước, có chuyện gì tùy thời gọi ta. Chu Nghĩa Bình trở mình lên ngựa, theo một tiếng giá ngựa túng gáy dài chạy, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Chu Trạch trở về trong phòng. Tô Ngọc Liên tại sau khi ăn cơm tối xong, khôi phục một chút tinh lực, lúc này ngay tại cho hải tử cho bú. Tiểu Ninh Tuyết tỉnh ngủ sau liền bắt đầu không an phận khóc giống, vừa đến Tô Ngọc Liên trong ngực liền trung thực xuống tới, để Chu Trạch nhìn cũng thầm nghĩ kỳ quái. Chỉ có thể nói tiểu hải tử từ nhỏ liền sợ người lạ. Cho ăn qua sữa, Chu Nghĩa Tu đem muội muội ôm ra đi. Chu Trạch lấy tay ôm lấy Tô Ngọc Liên, để nàng nửa người trên tựa ở ngực mình, nương tử, thân thể khá hơn chút nào không? Tô Ngọc Liên cảm thụ được trượng phu trong ngực nhiệt độ, thần sắc lười biếng, tốt lên rất nhiều, hổ tử mang về viên kia khí huyết đan thật sự là thần kỳ, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu bạc. Yên tâm đi. Biết thê tử đang lo lắng cái gì, Chu Trạch dùng tay vớt một cái nàng chóp mũi, ta cho hắn lấy 20 lượng bạc, hẳn là đủ hắn tại võ quán bình thường chi tiêu. Hai tay của hắn khoác lên Tô Ngọc Liên trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa nắn, ngựa khí cũng đồng dạng thả nhẹ, hổ tử hiện tại tiền đồ, hiểu được mình kiếm tiền, ngươi cái này làm nương không cần lo lắng như vậy. Hai tử kiểu gì cũng sẽ lớn, chúng ta làm cha mẹ, chỉ cần thân thể kiện kiện khang khang, đừng cho hải tử cản trở là được. Bóng đêm thâm trầm, Tô Ngọc Liên ngủ thật say. Chu Trạch đem chăn đắp kín, cửa phòng cài đóng, rời phòng. Ngoài phòng, Chu Nghĩa Tu cũng đem em gái dỗ ngủ. A Văn, cha có việc phải đi ra ngoài một bận, ngươi nhìn tốt nhà. Chu Nghĩa Tu đem muội muội đặt ở mình đầu giường, chính dựa vào ngọn đèn nhẹ giọng đọc diễn cảm, nghe vậy ngẩng đầu lên tiếng. Chu Trạch cầm lên xiên cá, mặc vào áo len, mở cửa lớn ra hướng bên bờ đi đến. Ngoài phòng bóng đêm âm trầm, bầu trời lại bắt đầu hạ lên như giống như tơ liễu bông tuyết, lưu loát, cho bụi mịt mở một mảnh. Cái thời tiết mắc toi này, mặt hồ đều kết băng, cơ duyên hẳn là tại mặt băng phía dưới. Chu Trạch đi vào bên bờ, đưa chân ở bên trên từng tầng đạp mấy lần, xác nhận mặt băng đủ dày, đủ để tiếp nhận trọng lượng của mình, lúc này mới toàn bộ thân thể đạp lên. Khoảng cách nơi đây ước chừng ngoài 40 thước phía sau cây, một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trạch. Vương Ma Tử tại Chu ra ngoài phòng ngồi chờ một canh giờ, cóng đến thân thể trở nên cứng. Hắn vốn định lười biếng đánh cái ngủ gật, ai nghĩ liền đứng dậy duỗi người một cái công phu, chỉ thấy Chu Trạch từ trong nhà đi ra. Vương Ma Tử là Lý Dội Tâm Phúc một trong, bị Lý Lưu Manh an bài đến giám thị người Chu gia. Thằng nước tặc, như này trời đông giá rét, gia hỏa này hơn nửa đêm đi ra ngoài làm cái gì? Gặp Chu Trạch tại trên mặt băng thăm dò, làm việc cẩn thận, Vương Ma Tử thấy nghi hoặc, hắn cái này là muốn đi nơi nào? Quay đầu Chu gia trong phòng có lờ mờ ánh đèn lộ ra. Ngoài phòng con ngựa kia không thấy, nhưng khó mà nói Chu Nghĩa Bình tiểu tử này ly khai không. Nhớ tới ban ngày gặp Chu Nghĩa Bình phóng ngựa lao nhanh dáng người, Vương Ma Tử trong lòng lập tức tuyệt giết vào nhà bên trong ý nghĩ. Vương Ma Tử trong lòng suy tư, ánh mắt lại khóa chặt Chu Trạch thân ảnh, lão đại nói qua, Chu gia có phát tích hiện ra, người này nửa đêm đi ra ngoài, tất nhiên là có mục đích gì, không phải là đi ra ngoài tầm bảo. Nghĩ tới đây, trong lòng tham lam cấp tốc mở rộng. Cùng nó báo cáo lão đại, không bằng ta theo sau, nhìn xem cái thằng này là làm cái gì. Nếu thật là tầm bảo, ta liền làm thịt hắn, đem bảo vật cướp đi, cao chạy xa bay. Vương Ma Tử quyết định, hóp lưng lại như mèo hướng Chu Trạch rời đi phương hướng đi theo. Mặt hồ, gió lạnh như lao, gió tuyết gào thét. Theo Chu Trạch căn cứ trong đầu hạt châu chỉ dẫn càng thấu triệt, bốn phía tầm nhìn đã cứ thấp. Đưa mắt nhìn lại, bạch mang cùng đèn kịt bóng đêm giao hòa, gọi người khó mà phân biệt phương hướng. Cú may Chu Trạch cầm trong tay xiên cá, mỗi đi ra mấy bước liền muốn tại mặt băng đâm mấy cái lỗ hổng, làm bảng chỉ đường. Chính là chỗ này. Chu Trạch đã quên mình đi ra bao xa, ngày thường đều là chống thuyền ra hồ, đây là hắn lần thứ nhất đi bộ. Quá khứ những năm kia coi như mặt hồ kết băng, hắn cũng sẽ không đạp lên, càng là nghiêm cấm hổ tử cùng áp văn trên mặt hồ, càng không nói đến đi ra xa như vậy. Căn cứ chỉ dẫn, Chu Trạch tại một chỗ mặt băng dừng lại. Hẳn là tại dưới tầng băng bên cạnh. Chu Trạch hai tay giơ lên xiên cá, dùng sức đâm xuống, tại mặt băng đâm ra khe, sau đó đem xiên cá xem như quốc bắt đầu nước đá bảo. Cũng may nơi đây mặt băng không tính quá dày, tại Chu Trạch ra sức đào móc hạ, rất nhanh chỉ còn một lớp mỏng manh, chảy ra nước đến. A Chu Trạch nhìn thật kỹ, phát hiện tại tầng băng cùng mặt nước ở giữa, kẹp lấy một bản cổ phát tàn tạ thư tịch. Chu Trạch đưa tay đem nó níu lại, lấy xiên cá đập nát tầng băng, đem nó lấy ra. Cái này thư tịch chất liệu 10 điểm kỳ diệu, một nửa tại trong nước không biết ngâm bao lâu, lại một chút cũng không có thấm ướt. Còn không đợi hắn cao hứng, nhỏ xíu âm thanh xé gió chợt từ phía sau truyền đến. Chu Trạch không chút do dự trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát một kích chí mạng này. Âm đao bổ củi bổ vào tầng băng bên trên, mảnh vụn băng khắp nơi. Vương Ma Tử đem đao kéo lên, nhìn xem chật vật lăn lộn Chu Trạch, trong mắt ngạc nhiên. Trùng hợp sao? Hắn mưu đồ đã lâu một đao, từ phía sau đánh lén, thế mà gọi một cái không học qua võ cả ăn mày né. Đem bảo vật giao ra, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không chớ ép lão tử làm thịt ngươi. Chu Trạch đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử sau lưng. Vương Ma Tử hừ lạnh một tiếng, đừng xem, lão tử theo ngươi nửa ngày, nơi này liền hai người chúng ta. Nơi đây đêm đen gió lớn, ngươi nếu là không tức thời, làm thịt ngươi, lại đem ngươi thi thể chìm vào trong hồ, ai cũng tìm không thấy. Nghe được liền hai người chúng ta năm chữ, Chu Trạch ánh mắt dần dần sáng lên, nắm chặt xiên cá dùng tay lặng yên dùng sức, sát tâm câu lên. Vương Ma Tử, ta biết ngươi, cả ngày đi theo Lý Lưu Manh phía sau pha trộn phế vật. Chu Trạch đem thư tịch giơ lên, ngươi muốn đây là a? Vương Ma Tử ánh mắt bị lay động thư tịch hấp dẫn, liền ngay cả đối phương chửi mình phế vật cũng không có chú ý, hô hấp dồn dập, quát lớn, đem nó ném qua đến. Tốt, Chu Trạch trực tiếp đem thư tịch ném ra ngoài. Vương Ma Tử đưa tay đón, lại chính giữa Chu Trạch ý muốn. Ầm, Chu Trạch một cước dậm mặt băng, toàn bộ thân thể như mũi tên xung ra, xiên cá ở trong màn đêm vạch ra một đạo ngân sắc hồ quang, hướng phía Vương Ma Tử ngực đâm tới. Chương 20, tiên hạ thủ vi cường người đăng, huyền linh tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức Vương Ma Tử tay phải còn nâng tại giữa không trung, chỉ tới kịp nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt cùng gần trong gang tấc Chu Trạch con ngươi đối mặt, đối phương ánh mắt bên trong ẩn chứa sát ý để đáy lòng của hắn phát lạnh. Đáy lòng của hắn lại dâng lên một cô ý niệm cổ quái, ánh mắt này giống như là tại giết cá, mà hắn liền là đầu kia sắp chết cá. Phốc phốc, xiên cá không trở ngại chút nào đâm vào Vương Ma Tử thân thể. Ở trong mắt Chu Trạch, Vương Ma Tử tựa như một con cá lớn, trong tay xiên cá không được đâm hướng mềm mại trắng bệnh bụng cá. Một chút, hai lần, ba lần. Ngươi! Vương Ma Tử há miệng ra, máu như dũng tuyển giống như từ yết hầu phun ra. Kịch liệt đau nhức từ chỗ ngực truyền đến, máu tươi đỏ thắm tràn ra, theo vết thương mở rộng, máu tươi đem trên thân áo len đều thấm đỏ. Trong mắt Vương Ma Tử ánh sáng ảm đạm, thân thể bất lực ngã về phía sau, từng tầng vừa ngã vào trên mặt băng. Hắn ngay cả hoàn thủ thời cơ đều không có, cứ như vậy sống sờ sờ bị Chu Trạch dùng xiên cá đâm chết. Hô đem xiên cá rút ra, Chu Trạch từng tầng phun ra một ngụm bạch khí, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, có chút khô nóng. Đây là hắn trở thành rèn thể cảnh võ giả về sau, lần thứ nhất toàn lực bộc phát. Từng sợi bạch khí từ đỉnh đầu bốc hơi mà ra, trong cơ thể nóng dực khí huyết như hồng thủy thiết áp, sinh ra nhiệt độ đem bên ngoài thân hàn khí quét sạch sành sanh. Về phần tâm tình vào giờ khắc này, không có cảm giác gì, cùng giết cá đồng dạng. Chu Trạch túi người, đem rơi tại mặt băng cổ tịch nhét về trong ngực, ánh mắt rời về phía chết không nhắm mắt Vương Ma Tử. Cá tốt xấu sẽ còn bay nhảy mấy lần, ngươi là tuyệt không dễ rủa. Chu Trạch bắt lấy Vương Ma Tử hai chân, tại mặt đất kéo ra một đạo vết máu. Giết người, tự nhiên muốn hủy thi diệt tích, tiêu diệt chứng cứ. Vừa vặn mới đào một cái hố nhỏ, Chu Trạch đem Vương Ma Tử thi thể thay đổi phương hướng, đem nó đầu chọc vào động miệng, ai ngờ thân thể lại bị ép lại. Hắn đành phải dùng ngự xoa tướng cái hố mở rộng, lúc này mới đem Vương Ma Tử toàn bộ thân thể lắp xuống dưới. Đều nói tuyết lành điểm báo năm được mùa, như thế một trận mùa đông, cho các ngươi đưa chút đồ ăn xuống dưới hưởng dụng. Chu Trạch phủi tay, nói một mình. Xoay người, trên mặt băng vết máu đã bị gió tuyết bao trùm, dần dần nhạt đi. Chu Trạch nếp miệng lên, như thế bất đi hắn lại đem vết máu hủy đi công phu. Thật sự là tốt một trận tuyết lớn. Ngoài phòng gió tuyết gào thét, thổi đến cửa sổ két rung động. Em gái đi tiểu đêm một lần, khóc giống không ngừng. Chu Nghĩa Tu thật vất vả đem nó giấu ngủ, nhưng cũng không dám đem nó phóng tới trên giường, sợ một động tác liền đem nàng bừng tỉnh. Hắn chỉ có thể đem em gái ôm vào trong ngực, nhẹ tay đập hắn lưng, tại chỗ cửa lớn lắc lư, con mắt xuyên thấu qua khe cửa hướng ra ngoài bên cạnh nhìn lại. Bên ngoài tuyết lớn mênh mông, trời đất tối sầm, còn không thấy cha thân ảnh. Chu Nghĩa Tu trong lòng lo lắng, chính hắn cũng sợ hãi, lo lắng cha tìm không thấy trở về đường. Nhưng vừa nghĩ tới mẹ thân thể suy yếu, còn tại trong phòng nghỉ ngơi, em gái cũng cần mình, trong lòng hắn liền âm thầm khuyên bảo mình nhất định phải nặng nề tỉnh táo lại. Chu Nghĩa Tu, không cần phải sợ, ngươi lá gan không thể nhỏ như vậy. Chu Nghĩa Tu trong miệng nói lẩm bẩm, lặp lại nhắc tới câu nói này. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng ảnh hưởng, làm như vậy về sau, trong lòng lại thật không như thế sợ hãi. Phanh phanh. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa đem Chu Nghĩa Tu cả kinh đáy lòng run lên. Hắn cơ lấy bên cạnh cửa chính gậy gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn, khẩn trương cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ai A Văn, là ta. Ngoài phòng truyền đến nam nhân trầm ổn thanh âm quen thuộc. Chu Nghĩa Tu đáy lòng rung lòng, lập tức đem then cửa đẩy ra. Chu Trạch vào phòng, trong lòng cảnh giác lúc này mới buông lỏng, cúi đầu nhìn thấy Chu Nghĩa Tu một tay ôm em gái, một tay cầm gậy gỗ, tiểu gia hỏa trên đầu còn toát ra khẩn trương đổ mồ hôi, vừa nhìn liền biết là cho dọa đến. Trong lòng Chu Trạch mềm nhũn, ngồi xổm người xuống, đem hắn kéo vào trong ngực, thuận tay tiếp nhận tiểu Linh Tuyết. Đã trễ thế như vậy, tại sao không đi ngủ? Cha ngươi để cho ta giữ nhà, ta không dám ngủ. Chu Nghĩa Tu tách ra số ngón tay, ngựa khí nghiêm túc, em gái giờ tí đi tiểu đêm một lần, làm ầm ĩ nhưng lợi hại, nhất định phải có người hống mới có thể ngủ. Ha ha ha. Chu Trạch bị hắn bộ này bộ dáng nghiêm túc chọc cười, dùng tay nắm bóp mặt của hắn, lại quay đầu nhìn về phía đang ngủ say ngọt tiểu Linh Tuyết. Nhìn không được đưa tay đụng một cái mũi của nàng, ngươi đại ca nói ngươi không ngon đấy, nửa đêm đi tiểu đêm làm ở mỹ. Ngoài phòng gió tuyết gào thét, từng sợi hàn khí xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chui vào trong, Chu Trạch lại cảm thấy trong lòng ấm gấp. Hắn ôm hai đứa bé nhẹ nhàng lay động, nhỏ nhẹ nói, chúng ta tiểu Linh Tuyết có thể nhanh hơn cao lớn lên, không phải ngươi đại ca chiếu cố ngươi nhưng vất vả. Đợi cho đem hai cái tiểu gia hỏa đều giấu ngủ, Chu Trạch từ trong ngực móc ra quyển kia cổ tịch, mượn lờ mờ ngọn đèn, mở ra trang tên sách. Chu Trạch chiếu vào trang tên sách thượng cổ pháp kiểu chữ lập lên, Bích Hải Triều Sinh Sách Quyết. Lại cẩn thận nhìn xuống đi, đã thấy phía dưới lít nha lít nhít chữ nhỏ lại phảng phất biết núp nhích giống như, thấy đầu hắn mê muội, ánh mắt mơ hồ. Chu Trạch liền tranh thủ ánh mắt rời, trong đầu hoa mắt ù thải cảm giác mới biến mất. Thứ quỷ gì? Chu Trạch không còn dám nhìn, nếu không phải Hạt Châu nhắc nhở đây là cơ duyên, hắn cơ hồ cho là mình là cầm tới cái gì tà môn ma đạo đồ vật. Nuốt ve cổ tịch, Chu Trạch cuối cùng vẫn đưa nó cất kỹ. Đợi giải quyết trước mắt phiền phức, lại mảnh cứu quyển sách này rốt cuộc là thứ gì. Sáng sớm, trời trong tuyết đế. Chu Trạch sớm rời giường làm điểm tâm. Lớn một nồi nóng hôi hổi nhiều cháo bưng lên bàn, trong cháo tung bay màu vàng nhạt trứng tiêu, Chu Trạch đi đến nằm bốn cái trứng gà. Trừ cái đó ra, còn có cá khô, hai đĩa thức nhắm. Chu Nghĩa Tu bị kêu lên giường, hắn dùng dương liễu nhanh thấu răng về sau, ngồi vào bên cạnh bàn ngoan ngoan ăn cơm. Sinh mang thai ngày thứ hai, Tô Ngọc Liên đã có thể xuống giường. Nhưng Chu Trạch vẫn là để nàng nằm ở trên giường, đánh cháo tới từng muỗng đút nàng. Đến, há mồm, a. Cẩn thận bỏng. Tô Ngọc Liên hé miệng, nhìn trượng phu cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi, sau đó đem tỉa đưa tới bên miệng. Bị ngứa như thế hầu hạ xuống dưới, ta đều nhanh thành heo. Trong lòng hạnh phúc, Tô Ngọc Liên lại là miệng không đúng tâm địa cong lên miệng, gọi trong thôn những cái kia thím hiểu rồi, còn không biết làm sao ở sau lưng cở trách ta. Chu Trạch động tác không ngừng, lại làm một môi ném cho ăn lấp quá khứ, bọn hắn cở trách bọn hắn, mắc mớ gì đến chúng ta. Thiên hạ này còn có gọi người không cho phép hầu hạ mình nương tử sự tình. Thật là không có đạo lý. Tô Ngọc Liên khẽ cáo một câu, liền ngươi sẽ nói. Ăn xong điểm tâm, tiểu gia hỏa đúng giờ chuẩn chút bắt đầu khóc giống. Chu Trạch đem tiểu Ninh Tuyết ôm cho Tô Ngọc Liên, mình thì là đi vào nhà bếp. Đem nhà bếp bên trong đao bổ củi nhét vào eo bên trong, Chu Trạch nghĩ nghĩ, lại đưa tay từ bếp lò bên trong rút mấy cái cho than, cất vào cái túi. Vương Ma Tử là Lý Lưu manh phái tới chuyên môn nhìn ta chằm chằm, một đêm không có trở về báo tin, tất nhiên gây nên cái thằng này cảnh giác. Cùng nó chờ hắn tìm tới cửa, ta không bằng chủ động ra tay. Lý Lưu manh hành vi cử chỉ đã chạm đến Chu Trạch vài ngược, không diệt trừ người này, trong lòng hắn khó có thể bình an. Phải biết, hiện tại trong nhà ngoại trừ hắn cùng hộ tử, những người khác tay trói gà không chặt. Chớ nói chi là Tô Ngọc Liên vừa mới sinh mang thai, thể cốt suy yếu. Thật có cái gì đột phát tình huống, ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Lý Lưu manh tồn tại, đã nghiêm trọng uy hiếp được người nhà sinh mệnh an nguy. Chu Trạch cầm xin cá tay bỗng nhiên dùng sức, khớp xương đột xuất, ánh mắt trở nên lạnh, vì trong nhà an bình, đành phải xin chết đi. Bất quá việc này còn cần làm tốt sách lược về toàn. Chu Trạch để A Văn giữ nhà, trước ra cửa. Chỉ chốc lát sau, Chu Trạch cùng Lý Tông thân ảnh xuất hiện tại cửa nhà mình, bên cạnh còn đi theo Lý gia tiểu mập mạp Lý Phong cùng Lý Tông thê tử Hoàng Hà. Chu Trạch nắm chặt Lý Tông tay, giọng thanh khẩn: "Tông ca, tẩu tử, phiền phức hai vị trước tiên ở nhà ta chăm sóc một chút Ngọc Liên cùng đứa trẻ, ta có việc muốn đi trong huyện tìm hộ tử." "Ai, chúng ta đều là người trong nhà, nói phiền phải gì?" Lý Tông ngữ khí có vẻ hơi tha thiết: "Nhà ngươi hộ tử tiền đồ, tại võ quán làm võ giả, nghe nói cùng đi theo Tiêu có thể kiếm đồng tiền lớn liệt. Không giống nhà ta Lý Phong, cả ngày la hét muốn tu đạo, học đồ bỏ đạo thuật, ta là không quản được hắn, ngày sau ngươi để hộ tử quản nhiều còn hắn." "Nhất định, nhất định." Chu Trạch cười đáp lại, lại quay đầu căn dặn A Văn vài câu. Hoàng Hà vào phòng cùng Tâu Ngọc Liên nói thì thầm. Lý Phong thì là nhìn đến đầu giường đua tiểu Ninh Tuyết, Chu Nghĩa Tu ở một bên nhìn xem hai người chơi bùa. Chu Trạch thấy thế mới yên tâm ra cửa. Chương 21, tuần tự ra thuyền người đăng, Huyền Linh Hắc thủy thôn, thôn nam một chỗ trong túp lều. Tiểu Lệ đẩy cửa ra, vội vã đi đến, đối chính ôm một con gà quay gặm ăn nam nhân nói: "Lão đại, Vương Ma Tử không thấy." Lý Lưu manh động tác dừng lại, há mồm đem nuốt một nửa thịt gà phun ra, một thanh níu lại tiểu đệ cổ áo: "Ngươi nói cái gì? Đêm qua ngươi không phải đi cùng hắn ra ban, người làm sao lại không thấy?" Hắn giọng vốn là lớn, khoảng cách gần như thế, nước miếng băng tung tóe, thịt gà cùng xương cốt mảnh vụn phun ra, tiểu đệ mặt mũi tràn đầy. Tiểu đệ cúi thấp đầu, ấp úng nói: "Đêm qua ta đúng giờ đi Chu gia phụ cận địa điểm ước định giao ban, nhưng không thấy hắn bóng dáng, ta chờ một đêm cũng không có gặp người." "Đặc biệt đương." Lý Lưu manh một trưởng vô lên bàn, khổng lồ lực đạo đem cái bàn đánh ra vết rách. Lửa giận trong lòng cháy đùng đực, hận không thể hiện tại liền rút đao thẳng hướng Chu gia. "Lão đại, ta tiếp tục để các huynh đệ đi tìm Vương Ma Tử." "Không cần tìm." Lý Lưu manh khí nghiến răng nghiến lợi, hắn biết rõ Vương Ma Tử tính nết. Hắn phái ra hỏa này đi nhìn chằm chằm Chu Trạch, liền là coi trọng hắn cơ linh. Nhưng mà người cơ linh, tâm tư tất nhiên nhiều. Một đêm không thấy bóng dáng, người Chu gia còn sống thật tốt, kia Vương Ma Tử khẳng định là sẽ ra chuyện. Liền là không biết có phải hay không là Chu Nghĩa Bình ra tay, hoặc là hai cha con cùng tiến lên. Lý Lưu manh đầu óc hiện hiện nhà mình huynh đệ bị Chu gia phụ tử vây đánh thê thảm hình tượng, càng nghĩ càng khí. Dường như nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, cái này tiểu đệ nói: "Lão đại, Chu Nghĩa Bình tối hôm qua giờ tuất liền rời đi nhà, lúc này cũng không tại Hắc Thủy thôn." "Ừm." Lý Lưu manh trừng mắt liếc hắn một cái, tin tức là thật. "Là thật, đêm qua canh giữ ở trên quan đạo huynh đệ nhìn thấy hắn dục ngựa ly khai." Lời này vừa nói ra, Lý Lưu manh càng nghĩ không thông. Đã Chu Nghĩa Bình không tại, kia Vương Ma Tử làm sao xảy ra chuyện? Cũng không thể là bị Chu Trạch cái này cá ăn mày cho xử lý đi. Lý Lưu manh trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu đệ lại tuôn ra một tin tức: "Chúng ta dưới tay huynh đệ vừa mới nhìn thấy Chu Trạch ra khỏi nhà, hướng huyện đi lên." "Không được." Lý Lưu manh bỗng nhiên đứng dậy, hắn muốn đi võ quán tìm Chu Nghĩa Bình. "Lão đại, làm sao bây giờ?" "Đánh cỏ động rắn, rắn đã bị kinh động, tự nhiên là muốn đem nó làm thịt." Lý Lưu manh trong mắt chứa sát ý, hắn đã phát hiện chúng ta, quyết không thể để hắn đi tìm Chu Nghĩa Bình. Hắn đi ra ngoài cửa, và nó, đi với ta Chu gia. "Lão đại, Lý Tông toàn gia bây giờ đang ở Chu gia." Lý Lưu manh bước chân dừng lại, cái thằng chó này Chu Trạch thật tại để phòng bọn hắn. Cũng không quay đầu lại, kêu lên: "Các minh đệ, theo ta đi." "Đi đâu?" Lý Lưu manh một mặt sát khí bừng bừng: "Chu gia không có cách nào đi, vậy liền đi trên quan đạo chắn Chu Trạch, trước xử lý hắn, đến cái không có chứng cứ." Hai người ra cửa, đối diện lại chạy tới một tiểu đệ: "Đại ca, kia Chu Trạch không đi huyện bên trên, quay đầu đi bến tàu." Bạch Lý Lưu manh rút đao mà đứng, ngựa khí rất lạnh: "Vậy liền đi bến tàu bắt hắn." Ba người vội vã hướng phía bến tàu tiến đến. Võ quán. Tại nhà ăn nếm qua đồ ăn sáng về sau, Chu Nghĩa Bình đem đao đeo tại phần eo, vội vàng đi ra ngoài. Đi vào cửa võ quán, đã thấy một chiếc xe ngựa dừng ở phía cạnh, một thân ảnh đứng tại bên cạnh xe ngựa, chính nhìn về phía hắn. "Dương Võ." Chu Nghĩa Bình có chút ngoài ý muốn. "Chờ rất lâu." Dương Võ hướng chép miệng, ra hiệu Chu Nghĩa Bình đi lên, hắn một cước giẫm lên xe ngựa. Chu Nghĩa Bình dù sinh lòng nghi hoặc, nhưng cũng không do dự, hai người tại võ quán thường xuyên giao đấu, còn cùng nhau làm nhiệm vụ áp tiêu, giao tình không tệ. Đẩy ra màn che lên xe ngựa về sau, đập vào mi mắt lại là mỗi lần bị chói gô lao đầu. Lão nhân này gặp Chu Nghĩa Bình tiến đến, dây rủa càng kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, đáng tiếc miệng bị lấp một khối vải rách, không phát ra được thanh âm nào. Chu Nghĩa Bình mặt không đổi sắc, ngồi ở một bên, chỉ nhìn lướt qua lao đầu, dương mắt nhìn về phía Dương Võ: "Đây là ý gì?" Dương Võ mở miệng nói: "Người này là ta Dương phủ quản gia, hôm qua bị Lý Đình Tài tìm tới cửa. Lý Đình Tài dùng tiền tài hối lộ, hắn liền đưa ngươi cha bán bảo ngư cho nhà ta một chuyện nói cho Lý Đình Tài." Chu Nghĩa Bình con ngươi co rụt lại, tay trong nháy mắt trèo lên chuôi đao. Hắn liên tưởng đến càng nhiều, Lý Đình Tài như là đã thăm dò được bảo ngư xuất từ cha chi thủ, lúc này khẳng định đã để mắt tới nhà mình. Cha cùng mẹ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Chu Nghĩa Bình tâm lập tức không có cách nào tỉnh táo, đứng dậy ra xe ngựa, lại phát hiện một thất gia lông bóng lương tuấn mã chẳng biết lúc nào đứng lặng tại bên cạnh xe ngựa, dây cương bị Dương phủ hạ nhân lôi kéo. Dương Võ nhấc lên màn che: "Nửa canh giờ trước, ta nhận được tin tức, Lý Đình Tài dẫn người đi bến tàu. Vương sư huynh ra ngoài áp tiêu, ngươi tìm người mượn ngựa cũng không tiện, con ngựa này từ nhỏ cung cấp ta ngồi cưỡi, trước hết cho ngươi mượn dùng một lát." Chu Nghĩa Bình quay đầu nhìn hắn một cái, không do dự, chở mình lên ngựa. "Lần này ân tình, ta nhớ kỹ. Chờ sự tình giải quyết, ngươi ta lại cẩn thận tự một lần." Giá nhìn xem Chu Nghĩa Bình phóng ngựa bóng lưng rời đi, Dương Võ hơi có chút thất thần. Hạ nhân hỏi: "Thiếu gia, hắn xử lý như thế nào?" Dương Võ quay đầu nhìn thoáng qua tại xe ngựa trong buồng xe như côn trùng nhúc nhích lão quang ra, ánh mắt lạnh lùng: "Ta Dương gia không cần ăn cây táo rào cây sung người, tiện hắn một đoạn." "Ô, ô." Lão quản gia đầu dùng sức đập hướng tấm ván gỗ, liều mạng giãy giụa, Dương Võ lại cũng không nhìn hắn cái nào, quay người đi vào góc quán. Hạ nhân nhìn về phía lão quản gia, "Lão quản gia, ngài tại Dương phủ Diêu Võ Dương ai mười mấy năm, đời này cũng đáng, ta đưa ngài xuống dưới, ngài tại phía dưới cần phải nhớ mong lấy ta tốt." Hắn móc ra bao tải, hướng lão quản gia đầu chụp lên. Lão quản gia chỉ thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó cổ đau xót, mất đi tri giác. Bến tàu. Đợi Lý Lưu Manh dẫn người lúc chạy đến, ở chỗ này ngồi chờ tiểu để nói, "Lão đại, Chu Trạch chống thuyền ra hồ." Lý Lưu Manh phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, trên hồ nơi nào thấy bóng người. Bến tàu địa thế tương đối cao, ở vào Hắc Thủy thôn dòng nước thượng du, nơi đây mặt hồ không có kết băng, nhưng trên hồ gió lạnh lại như dao cắt, người bình thường tại mùa đông cũng không dám ra thuyền. Bến tàu trên không có người nào ảnh, liền xem như có, gặp Lý Lưu Manh một đoàn người hung thần ác sát, cũng nhao nhao đi ra, chỉ sợ tránh không kịp. Đuổi Lý Lưu Manh quả quyết nói, "Lương lão tam hai cái huynh đệ đều bị lao tử đục thuyền chết chìm trong hồ, một mình hắn, thủy tính cho dù tốt lại có thể thế nào?" Hắn thấy, Chu Trạch đơn giản là ỷ vào mình thủy tính tốt, chắc chắn mình mấy người không dám đuổi theo. Nhưng thủy tính cho dù tốt, chẳng lẽ trong nước còn có thể một cái đánh bọn hắn mấy người? "Hôm nay, ta liền để cái này Lãng Lý Bát Triệt để chìm ở hồ này bên trong, biến thành sóng bên trong chìm." Tiểu đệ kéo tới thuyền gỗ, bến tàu thượng nhân chia hai đợt, nhảy lên hai chiếc ô đồng thuyền, hướng phía trong hồ đuổi theo. Mà liền tại bọn hắn ly khai không lâu, một thân ảnh ra roi thúc ngựa đuổi tới. Đem ngựa buộc tại bến tàu bên trên, Chu Nghĩa Bình tìm mấy cái thôn dân hỏi thăm, biết được cha mình cùng Lý Lưu Manh đều trước sau ra thuyền đi trong hồ. "Hồ tử, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền dùng ta tiểu thuyền ba lá đuổi theo đi." Chu Nghĩa Bình quay đầu nhìn lại, thấy là Vương Tuyền nói chuyện. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có giả mồm, nói thẳng, "Tuyền gia gia, ta cam đoan đem thuyền hoàn hảo không chút tổn hại mang cho ngươi trở về." Nói xong, hắn nhảy xuống bến tàu, một đao chặt đứt buộc dây thừng, lên thuyền xào lái về phía trong hồ. Chương 22, liên tục thuyền đắm người đăng, huyền linh mặt hồ, sóng nước dập dờn, từng sợi gió lạnh thổi qua, cô kia hơi nước như dao thẳng hướng áo trong khe chui, cào đến cứ gọi nhân sinh đau. Hai chiếc ô đồng thuyền song song chạy, xâm nhập khu nước cạn, rất mau nhìn đến một chiếc ô đồng thuyền dừng ở trong hồ, trên thuyền lại không thấy bóng dáng. Lý Lưu Manh lưu tâm mắt, thuyền của mình khoảng cách không thuyền mấy trượng xa dừng lại, để một bên tiểu đệ dùng thuyền quá khứ kiểm tra. Tiểu đệ không có lên thuyền, chỉ là tới gần tìm kiếm. Một tiểu đệ vốn là tại bến tàu ngồi chờ, nhận ra được, lão đại là Chu Trạch thuyền. Thấy không có mai phục, Lý Lưu Manh cũng tới gần. Chỉ thấy bong thuyền bên trên trống rỗng, Chu Trạch không biết đi đâu. Lớn như vậy trên mặt hồ, đột nhiên phiêu đãng như thế một chiếc không thuyền, là thật có chút quỷ dị, làm cho lòng người ngọn nguồn hiện lạnh. "Không phải là nhảy xuống a?" có huynh đệ nói. Có người phản bác hắn nói, "Thử, hắn thủy tính coi như cho dù tốt, có thể khắp nơi thấp như vậy nhiệt độ nước hạ đợi bao lâu? Đều cẩn thận một chút, có lẽ liền ở phụ cận đây, tản ra lục soát một chút." Nghĩ đến Chu Trạch thủy tính, Lý Lưu Manh để tiểu đệ đều giữ vững tinh thần, tỉ mỉ tìm kiếm mặt nước. Nước hồ băng lạnh âm u, thỉnh thoảng trào lên một đoàn mạch nước ngầm, cuốn lên cây rong, bùn đất tiêu tán. Một thân ảnh chôn giấu tại cây rong bên trong, nhìn về phía trên ô đồng thuyền. 1, 2, 3, 5 người. Trong lòng Chu Trạch đếm thầm, đồng thời con mắt chăm chú nhìn bên trái kia chiếc đứng ở đầu thuyền bóng người. Rõ ràng là Lý Lưu Manh. Thật đem giá hỏa này dẫn ra ngoài. Chu Trạch rời đi nhà về sau, cố ý lên quan đạo, tạo nên muốn đi huyện trên dấu hiệu, Lý Lưu Manh cái thằng này quả nhiên nhịn không được, đuổi tới. Tại trên quan đạo tha một vòng, lại thẳng đến bến tàu, chống thuyền ra hồ. Lý Lưu Manh quả nhiên trúng kế, một đường truy tung, đi theo ra hồ. Ùng ùng. Nhỏ bé khí màu trắng cua theo Chu Trạch động đậy thân thể chậm rãi nổi lên. Chu Trạch gắt gao nhìn chằm chằm tản ra thuyền gỗ, trong tay xin cá mở đường, lặng yên đi theo trong đó một chiếc đuổi tới. Hao tổn tâm cơ đem bọn gia hỏa này dẫn dụ ở đây, tự nhiên là muốn lần lượt giải quyết hết. Trải qua thức hải bên trong hạt châu cải tạo, hắn tại trong nước vốn là so người khác chịu nhiệt độ thấp, tăng thêm giờ phút này rèn thể cảnh võ giả thể phách, trong cơ thể cực nóng khí huyết khiến cho hắn tại dưới nước không đến mức mất ấm. Chu Trạch như cá giống như du động, mặt ngoài thân thể phảng phất bôi một tầng chân nhăn dầu, dòng nước từ bên ngoài thân chảy qua, tự nhiên tách ra, tạo thành lực cản giảm xuống rất nhiều. Nước hồ băng lãnh, đem trong lòng sao động ngăn chặn, càng thêm tỉnh táo. Mấy hơi thở đuổi kịp tiểu đệ thuyền gỗ, Chu Trạch nắm chặt xin cá hướng phía bên trên đâm tới. Sắc bén dao nhọn đem thuyền gỗ chọc ra một cái khe, dòng nước lặng yên không một tiếng động xông vào đi. Lý do an toàn, Chu Trạch lại thọc mấy cái lỗ hổng, để phòng thuyền này chậm không đủ nhanh. Trên thuyền, một tên tiểu đệ xảo, hai gã khác thì là phân biệt đứng ở đầu thuyền đua thuyền, hoặc cầm đao, hoặc cầm trong tay xin cá, đi tuần tra mặt nước. Sao huynh đệ đứng tại bong thuyền ở giữa, đột nhiên nói một câu, "Thế nào cảm giác chân cái này lạnh đâu? Ta xem là ngươi cả ngày đi di hồng viện, dùng chân." Phía trước tên kia hán tử cười nhạo một tiếng, xem thường. "Không phải, ta chân thật lạnh, các ngươi không có cảm giác." Ngoa tào. Sao huynh đệ túi đầu xem xét, lập tức dọa đến hô lên âm thanh. Chất gỗ bong thuyền chẳng biết lúc nào dịn ra nước, kia nước đều đã mặn đến chân hắn mắt cá chân, còn tại liệu mạng dâng lên. Đặc biệt đương, thuyền này như thế nào còn dị nước. Hai gã khác huynh đệ cũng phát hiện dị dạng, kinh hoàng qua đi, luống cuống tay chân tìm kiếm vật phẩm ngăn chặt khe. Bất đắc dĩ Chu Trạch điệu xỉu xấu, trước sau đều thọc mấy cái động, phát hiện lúc đã muộn. Bên này vừa ngăn chặn đầu thuyền, đuôi thuyền lại từ từ bốc lên nước, toàn bộ thuyền bắt đầu chìm xuống. Lý Lưu Manh cũng phát hiện động tĩnh bên này, vội vàng để tiểu đệ chống thuyền ngang nhiên xông qua. Bị trên thuyền ba tên tiểu đệ vội vàng nhảy cầu, điên cuồng trước bơi. Chu Trạch tại trong nước sớm đã mai phục hồi lâu, như là nút rắn độc, triển lộ răng nanh, trong nháy mắt đập ra. Bơi ở cuối cùng bên cạnh tiểu đệ chỉ cảm thấy bắp chân bị một cỗ lực lớn níu lại, vừa định hô to, há miệng lại sặc đầy miệng. "Cứu!" Ung ung ung. Hắn toàn bộ thân thể bị kéo vào trong nước, mặt nước chỉ toát ra một trận bong bóng, sau đó đỏ thắm dòng máu quyết tán. Má ơi! Phía trước minh đệ kia quay đầu nhìn thoáng qua, doa đến hồn nhi cũng bị mất, sử dụng ra bú sữa sức lực hướng phía trước bơi. Nhưng hắn lại thế nào bơi qua Chu Trạch? Lặng yên không một tiếng động giải quyết hết một người, Chu Trạch đã để mắt tới hắn, nắm chặt xiên cá mấy hơi thở liền đuổi đến sau lưng, ra sức đâm một cái. Phốc phốc! Cái này tiểu đệ thân thể run lên, giống đầu sắp chết cá chết mệnh bay nhảy, bọt nước văng khắp nơi. Chu Trạch, ngươi dám! Lý Lưu Manh thấy mắt trợn muốn nước, con ngươi sung huyết, cầm đao hận không thể nhảy đi xuống. Kia tiểu đệ cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền tổn thất hai tên huynh đệ. Hiệu suất này nhìn trên thuyền một tên khác tiểu đệ sợ hãi, giết cá cũng không có nhanh như vậy à? Mắt thấy từng người huynh đệ không có lực phản kháng chút nào chết thảm trong nước, cái này cùng hắn nương đụng thủy quỷ có gì khác biệt? Nhanh lên! Lý Lưu Manh thanh âm bên tai bờ vang lên, sao tiểu đệ lấy lại tinh thần, tăng nhanh cung cần tốc độ, hướng phía một tên sau cùng tiểu đệ chạy tới. Làm sao hai chiếc thuyền bốn là tách ra hai cái phương hướng tìm kiếm, lúc này người cùng thuyền còn trên lệch 10 trượng. Kia một tên sau cùng tiểu đệ quả quyết thay đổi phương hướng, hướng bên trái kia chiếc không thuyền bơi đi. Hắn cách kia chiếc không thuyền có xa 5-6 trượng, chỉ cần lên thuyền, liền có thể bảo mệnh. Lý Lưu Manh trong nháy mắt hiểu ý, thúc giục tiểu đệ tăng thêm tốc độ, hướng phía rơi thủy huynh đệ sau lưng tiến đến. Hắn muốn đem Chu Trạch ngăn lại. Lý Đinh Tài, một đạo tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Lý Lưu Manh quay đầu nhìn lại, đã thấy một tiểu thuyền ba lá nhanh chóng lái tới, đầu thuyền thiếu niên kia cầm trong tay trường đao, một thân khí khái hào hùng, chính lặng lẽ quét tới. Chu Nghĩa Bình, Lý Lưu Manh trong lòng kêu to không ổn, tiểu tử này sao đến mức như thế nhanh chóng? Lão đại, làm sao bây giờ? Sao tiểu đệ cũng luống cuống, trước có thủy quỷ giống như Chu Trạch, phía sau Chu Nghĩa Bình lại đằng đằng sát khí đuổi đi theo. Sao mình một đám người biến thành bị vây công một phương? Hoảng cái gì? Lý Lưu Manh sắc mặt âm trầm, trong lòng vô cùng lo lắng, lại là trầm giọng nói, hướng phía trước đụng, trước tiên đem huynh đệ cứu đi lên. Lý Lưu Manh thuyền rốt cục gặp phải, vắt ngang tại tiểu đệ sau lưng, ngăn trở Chu Trạch truy kích. Rơi xuống nước tiểu đệ nhanh chóng bò lên trên Chu Trạch không thuyền. Nhưng mà còn không đợi Lý Lưu Manh cao hứng, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, bong thuyền tại hắn ngay dưới mắt liền bị đâm thủng một lỗ lớn. Mẹ nó! Lý Lưu Manh mặt đều đen. Hắn rốt cục ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn đem mình hoàn hảo thuyền đưa đến địch nhân trước mặt. Mau đưa thuyền bạn tới. Lý Lưu Manh hướng phía mặt khác trên một con thuyền tiểu đệ gào thét. Nhưng mà tên kia tiểu đệ sắc mặt cứng ngắc, thật tha cầm thuyền cán, lòng như cho nguội, lao đại, chiếc thuyền này cũng mẹ hắn là gì nước. Thao Lý Lưu Manh sắp điên rồi, Chu Trạch cái thằng này lại quả quyết đến tận đây, xét trước đem thuyền của mình cũng đủ. Cùng lúc đó, Chu Nghĩa Bình thuyền ba lá rốt cục tới gần. Hắn thả người nhảy lên, từ võ quán bên trong tập được phách sơn đao pháp toàn lực sử dụng ra, trường đao vạch phá không khí, hướng phía Lý Lưu Manh chém bổ xuống đầu. Như kinh lôi gầm thét tại Lý Lưu Manh bên tai nổ vang. Cầu tặc, để mạng lại. Chương 23, cờ cao một nước. Người đăng, Huyền Linh Lý Lưu Manh tung trong lòng sớm có phòng bị, lại cũng không nghĩ ra Chu Nghĩa Bình giữ dằn như vậy, lại vọt thuyền chém thẳng vào, hoảng hốt nâng đao chống cự. Ken lưới đao chạm vào nhau, khổng lồ lực đạo ép tới cả con thuyền chìm xuống, bọt nước văng lên, Lý Lưu Manh càng là trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, ngực bị đè nén, kém chút một ngụm máu to phun ra. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ. Cái này đặc biệt nương chính là 10 tuổi. Nhà ai 10 tuổi thiếu niên ngày thường một cố con né con man lực. Hắn đã từng tại Thanh Dương Võ quán tập qua võ, được chứng kiến rèn thể cảnh võ giả lợi hại, nhưng nào có cái này thằng dành con như này khí lực. Chu Nghĩa Bình lực sâu hai tay, ánh mắt hung ác, rút đao lại bổ, đao thế đại khai đại hợp, vô cùng hung mãnh. Cái này phách sơn đao pháp là Vương Trường Tùng căn cứ hắn viễn siêu người đồng lứa lực lượng đặc điểm lựa chọn, đao chiêu đơn giản, cực nặng khí lực, Chu Nghĩa Bình học được về sau càng là như cá gặp nước, liền ngay cả Dương Võ cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Âm lại là thế đại lực trầm một đao đánh xuống, Lý Lưu Manh bị lực đạo nện đến hai đầu gối quỳ xuống đất, nửa người chìm vào trong nước. Nước hồ thấu xương, lại lạnh bất quá hắn chìm vào đáy cốc tâm. Mắt thấy cái này mãng con non lại là một đao đánh xuống, Lý Lưu Manh hai tay bủn rủn, nào dám đón thêm, trực tiếp nghiêng người nhảy lên, lặn xuống nước. Chu Nghĩa Bình không chút do dự đuổi theo. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều rất đơn giản. Ai đối nhà mình động thủ, hắn liền đánh chết ai. Hai người cơ hồ là một trước một sau xoạt vào nước, ngươi đuổi ta trốn. Một tên khác tiểu đệ lúc này ném đi thuyền cán, dự định thừa cơ trốn đi. Trước mặt hắn đông nhiên trồi lên một cái đầu, cái này tiểu đệ sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, kinh hãi lên tiếng, Chu Trạch. Đã tới, vậy liền chớ vội đi. Chu Trạch mặt không thay đổi nhìn xem hắn, xiên cá tại dưới nước chọc ra, mở ra dòng nước, thẳng tắp đâm ra. Đối phương tại trong nước cóng đến thân thể trở nên cứng, cảm nhận được dòng nước ba động, lại hưu tâm vô lực, trơ mắt nhìn xem xiên cá đâm vào ngực. Cái thứ tư, Chu Trạch như là giết cá giống như, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem địch nhân trắng bệnh mặt chìm vào trong nước. Hô há mồm a ra một cỗ bạch khí, tại trong nước chờ quá lâu, dù hắn tố chất thân thể cũng nhanh gánh không được. Thân thể cóng đến trở nên cứng, hàn ý không được hướng bên ngoài thân bên trong chui, ngay tại chậm rãi từng bước xâm chiếm hết đủ. Nhất định phải nhanh giải quyết. Phía trước Chu Nghĩa Bình cùng Lý Lưu Manh tại trong nước chiến đấu, Lý Lưu Manh bị hắn hai đao giật mình bị mật, vô tâm chém giết, vừa đánh vừa lui, trên thân nhiều mấy đạo bị đao bổ ra vết thương. Mà nguyên bản bò lên trên Chu Trạch ô đồng thuyền tiểu đệ, mắt thấy nhà mình huynh đệ chạy trốn đều bị hố rơi, trong lòng lại sinh ra dũng khí, dù sao là cái chết, hắn trực tiếp nhào vào trong nước hướng Chu Nghĩa Bình mới đi. Chu Trạch thấy thế tăng thêm tốc độ, tại trong nước một phát bắt được mắt cá chân hắn hướng xuống kéo, đối phương vốn là thoát lực trạng thái, bị hắn túm vào nước ngọn nguồn, một xin giải quyết. Trên trận lập tức chỉ còn lại Lý Lưu Manh một người. Mắt thấy huynh đệ đều bị giải quyết hết, Lý Lưu Manh trong lòng bị thương, không có tái chiến chi ý, bị Chu Nghĩa Bình nắm lấy cơ hội một đao đánh bay vũ khí trong tay, lưu hắn một mạng. Chu Trạch hô một tiếng, mũi lao vững vàng dừng ở Lý Lưu Manh trên đầu. Chu Trạch thân thể cóng đến chịu không được, bò lên trên Chu Nghĩa Bình lái tới thuyền ba lá, chống thuyền tới gần hai người. Lý Lưu Manh bị Chu Nghĩa Bình đao mang lấy bò lên trên thuyền, không dám chút nào phản kháng. Cha, nhưng có thụ thương. Chu Nghĩa Bình bò lên trên thuyền sau trước tiên nhìn mình phụ thân. Ta vô sự. Hai cha con đều là ướt sũng, thân thể không được ra bên ngoài bốc lên bạch khí. Chu Trạch một cước giẫm tại Lý Lưu Manh lồng ngực, xiên cá nhắm ngay ánh mắt của hắn, ngựa khí thẩm vấn, ta cùng ngươi không oán không cừu, kia bảo ngư vốn là vật vô chủ, ngươi Lý Lưu Manh bị thần kinh ạ nhất định phải đến tìm ta phiền phức. Hắn sở dĩ lưu Lý Lưu Manh một mạng, cũng là bởi vì thực sự không nghĩ ra Lý Lưu Manh tại sao lại giống con chó điên tựa như cắn lên chính mình. A. Ha ha. Lý Lưu Manh thân thể co rúm, trắng bệnh trên mặt liệt ra nụ cười, hôm đó tại bến tàu bên trên, là ngươi hô người đi tìm quan. Chu Trạch mày nhăn lại, chất vấn, việc này là ai nói cho ngươi? Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Tự biết mạng sống vô vọng, Lý Lưu Manh cũng không thèm đếm xỉa, ngựa khí miệng ai, ngươi cho rằng lao tử nhìn không ra ngươi dẫn dụ ta ra hồ trò xiếc. Ngươi đi vào bến tàu, mình ra thuyền hấp dẫn ta chú ý, lại trong bóng tối để Vương Tuyển thay ngươi đi trong huyện báo tin, thật tình không biết người của lao tử sách trước liền đem Vương Tuyển cho chặn lại tới. Lần này đến phiên trong lòng Chu Trạch giật mình. Hắn trong kế hoạch một vòng chính là mình nếu như không có cách nào đem Lý Lưu Manh một đoàn người giải quyết hết, cái kia còn có hổ tử lá bài tẩy này. Hắn tới đến bến tàu sau trước tiên tìm Vương Tuyển, để hắn đi trong huyện báo tin, không nghĩ đến điểm này lại bị Lý Lưu Manh phát hiện. Đặc biệt đương, ngươi cờ cao một nước, không nghĩ tới ngoại trừ Vương Tuyển, còn xử những người khác đi báo tin, phụ tử các ngươi hai một cái so một cái lòng dạ hiểm độc, lao tử nhận vừa, cho thống quái đi. Lý Lưu Manh nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Gặp hắn mình nghĩ xóa, Chu Trạch cũng không giải thích, tiếp tục hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, đến tột cùng vì sao đối ta chết cắn không thả? Chu Trạch đạp hắn một cước, ngươi Lý Lưu Manh dù cho không đầu này bảo ngư, trong thôn cũng là lẫn vào tới nhuận, như cá gặp nước. Lý Lưu Manh mắt cũng không trợn, lao tử làm việc, luôn luôn chỉ tham trong lòng mình vui mừng, chưa từng cần lý do. Kia bảo ngư ngươi cho rằng là Lương A Thủy phát hiện trước, là lao tử dẫn đội ra thuyền cái thứ nhất nhìn thấy. Nếu không phải ta thủy tình kém, để cái này bảo ngư chạy mất, nơi nào còn có Lương A Thủy cùng cơ hội của ngươi. Ngươi cắt lao tử cơ duyên, ta liền giết ngươi cả nhà. Hắn lại cười nhạo nói, Lương lão tam là cái không loại nhuyễn đảng, hai người bọn họ cái thân ca ca đều bị lao tử ngâm nước, hắn lại cái dám cũng không dám thả một cái, chỉ dám trong bóng tối làm một chút bẩn thỉu thủ đoạn. Nghe đến đó, trong lòng Chu Trạch sáng tỏ. Hắn cũng không tái phát hỏi, mà chỉ nói, nếu như thế, ta liền đưa ngươi thông thái. Xiên cá đâm xuống, Lý Lưu Manh cũng là tính cái ngành hán, không rên một tiếng, cứ như vậy tắt thở. Chu Trạch đem hắn thi thể đẩy vào trong hồ. Xiên cá bịch buông xuống, Chu Trạch thoát lực ngồi vào thuyền ba lá bên trên, há mồm thở dốc. Cha, cái này Lý Lưu Manh cũng là tính cái có cốt khí. Chu Nghĩa Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Toàn bộ hành trình mắt thấy thẩm vấn một màn, Lý Lưu Manh cũng không cầu xin, so với hắn áp tiêu lúc gặp phải giặc cướp càng có cốt khí. Chu Trạch ngữ khí miệng ai, có cốt khí bị tính kế chết rồi, trong miệng hắn nhuyễn đản vẫn còn sống thật tốt. Chu Nghĩa Bình như có điều suy nghĩ, ngài là nói Lương lão tam, không nói hắn. Chu Trạch khoát tay áo, nhìn về phía đại nhi tử, Vương Tuyền bị ngăn lại, ngươi lại là như thế nào biết được ta ra truyền tin tức? Chu Nghĩa Bình lúc này đem mình tại cửa võ quán gặp được Dương Võ một chuyện nói ra. Chu Trạch nghe xong, lông mày giãn ra, bởi như vậy liền muốn đến thông. Như thế nói đến, chúng ta ngược lại là thiếu Dương gia đại nhân tình. Cha, Dương Võ rõ ràng là tại hướng nhà ta lấy lòng, ta ngược lại thật ra càng ngày càng tò mò, nhà chúng ta đến cùng có cái gì đáng giá hắn coi trọng? Chu Nghĩa Bình chính suy tư, đã thấy phụ thân ánh mắt trừng trừng mà nhìn mình. Chu Trạch nét miệng cười một tiếng, sờ lên đầu của hắn, một bộ đối nhi tử ngốc giọng nói chuyện, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, người ta đối ngươi lấy lòng, cũng không phải đòi mạng ngươi, ngươi bội cái gì? Nghỉ ngơi một hồi, hắn đứng người lên, hăng hái, chống gậy, chúng ta về nhà. Chương 24, gừng càng già càng cay người đắng, Huyền Linh quần áo trên người đều ướt đẫm, Chu Trạch đem áo chút bỏ, đem nước gạt ra, cường tráng thân thể trần trụi bên ngoài. Chu Nghĩa Bình phụ trách xào, hắn thể lực không có tiêu hao nhiều ít, hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy nhà mình thổ phôi phòng. Cha, ngươi về trước đi, ta đi đem thuyền này trả lại Tuyền gia gia. Đi Chu Trạch giờ phút này có chút thoát lực, một bộ đại chiến sau suy yếu bộ dáng, rất dễ dàng bị người hữu tâm phát hiện. Hắn ra hồ lúc, bến tàu trên không ít người nhìn thấy. Chớ nói chi là Lý Lưu Manh một đám người cũng đi theo ra. Hắn dự định hai ngày này trước ở trong nhà, tránh đầu gió. Miễn cho trong thôn có ít người quá độ chú ý việc này, một khi làm lớn chuyện, báo quan coi như phiền phức. Thuyền ba lá cập bờ, Chu Trạch nhảy xuống thuyền, đã thấy một lao đầu ngồi xổm ở bên bờ, bên cạnh hắn buộc một con ngựa, lông bờm bóng loáng, xem xét liền là thất ngựa tốt. Tuyền thúc. Lao nhân này nghiêng đầu lại, không phải Vương Tuyền là ai? Vương Tuyền chính hút thuốc túi, miệng ngậm lấy điếu thuốc túi, miệng hít một hơi thật sâu, há miệng giọng khàn khàn hòa với sương mù phun ra, "A Trạch à, ta nhưng đợi ngươi hơn hai canh giờ, ngươi lại không đến, ta còn tưởng rằng ngươi bị Lý Lưu Manh tên kia cho chìm trong hồ." Hắn ánh mắt hướng sau lưng nhìn lướt qua, nhìn thấy thuyền ba lá trên Chu Nghĩa Bình, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ra bốn chiếc thuyền, ba chiếc ô đồng thuyền, cũng chỉ có lao già ta cái này tiểu thuyền ba lá trở về, hắc hắc, quả nhiên là tự gây nghiệt, không thể sống. Chu Trạch ngữ khí nghiêm túc, "Tuyền thúc, nhờ có ngươi mượn thuyền ra cho hộ tử hộ, không phải ta coi như thật không về được." Không cần cảm ơn ta. Vương Tuyền lắc đầu, ngươi nhắc nhở ta đi trong huyện báo tin cho hộ tử, ta không làm được. Lúc đầu cho là ngươi là chạy không khỏi một kiếp này, ai có thể nghĩ tới ngươi còn có hậu chiêu. Vương Tuyền một bộ lão nhân già ta đều hiểu biểu lộ, ngươi đã sớm biết Lý Lưu Manh người cũng tại bến tàu nhìn chằm chằm, cho nên ám đội Trần Thường, hô những người khác đi báo tin, không hổ là ngươi, cùng cha ngươi đồng dạng lòng dạ hiểm độc, hắc hắc. Vương Tuyền cười một tiếng, lộ ra miệng đầy lớn hắc nha. Cái này hiểu lầm liền như vậy mỹ diệu phát sinh. Chu Trạch biết mình giải thích cũng vô dụng, cũng lười giải thích. Tại đây người người đều dựa vào bắt cá mà sống hát thủy thôn, lòng dạ hiểm độc, có đôi khi ngược lại là lời ca ngợi. Được, lão đầu tử ngồi xổm mệt mỏi, đã ngươi trở về, vậy cái này con ngựa liền trả lại cho ngươi. Chu Nghĩa Bình hạ thuyền ba lá, thuyền ra ra, ta mới vừa rồi còn cùng cha nói muốn đi tìm ngươi liền. Đối mặt Chu Nghĩa Bình, Vương Tuyền trên mặt lộ ra tường hòa nụ cười sao, ha ha, ngươi lúc này muốn là xuất hiện ở bến tàu, kia động tĩnh coi như lớn hơn rồi. Thuyền ra ra không nhiều lắm bản sự, bất quá thay ngươi cái chốt con ngựa vẫn là có thể. Hắn thở ra cái chốt tại gốc cây trên dây cương, đem ngựa kéo tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này ngựa ở trước mặt hắn lại 10 điểm ôn thuận. Vương Tuyền đưa tay vuốt ve mặt ngựa, cười ha hả nói, cái này bờ ngựa lông sáng lại chân thuận, xem xét liền xuất từ nhà giàu sang, hổ tử, cái này ngựa ai cho ngươi mượn? Chu Nghĩa Bình nhìn nhà mình cha một chút, do dự một chút nói, đây là Dương gia ngựa. Khó trách. Vương Tuyền đem dây cương đưa cho Chu Nghĩa Bình, ánh mắt ở trên người Chu Trạch dò xét, ngựa khí càng khái, ta nguyên lai tưởng rằng Lý Lưu Manh là bị người xúi giục, mới nổi điên tìm ngươi phiền phức, không nghĩ tới kia bảo ngư thật sự là bị ngươi bắt. Ngắn ngủi mấy giây, hắn liền từ Dương gia liên tưởng đến trên thân Chu Trạch, cái này tư duy linh mẫn, thấy thế nào cũng không giống là một cái lao đầu nên có. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Chu Trạch chỉ có thể cười khổ lắc đầu, vận khí thôi, đến cùng vẫn là tiết lộ tiếng gió. Vậy nhưng chưa hẳn. Vương Tuyền nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, ngươi kia chiếc ô đồng thuyền đã chìm, không bằng đi tìm Lương lão tam, ta nghĩ hắn sẽ nguyện ý thay ngươi giải quyết vấn đề này. Chu Trạch lông mày nhíu lại, đa tạ Tuyền thúc chỉ điểm. Chưa nói tới chỉ điểm, ta bất quá liền một cái sắp xuống lô lao già họ hẹn thôi. Vương Tuyền đưa tay vô vô Chu Nghĩa Bình, liền lên mình thuyền ba lá, xào khoan thai ly khai. Chu Nghĩa Bình nắm chặt dây cương, cảm thụ được dây thừng truyền đến sức lôi kéo độ, trong lòng còn có chút kỳ quái. Cái này ngựa tại Tuyền ra ra trong tay nhưng không có như thế chống cự. Nhìn chăm chú Vương Tuyền ly khai, Chu Trạch thu hồi ánh mắt, gặp đại nhi tử có chút ngây người, cười nói, trước kia từng trong thôn nghe qua thứ nhất truyền ngôn, ngay từ đầu ta còn không tin, bây giờ nghĩ lại, có thể là thật. Chu Nghĩa Bình ngẩng đầu, cái gì truyền ngôn? Truyền ngôn nói, ngươi Tuyền ra ra lúc tuổi còn trẻ, từng tại một vị nào đó quý nhân trong phủ làm qua mã phu. Về sau không biết ra sao nguyên nhân, trở về Hát Thủy thôn, hơn nửa đời người cũng không cưới, lẻ loi một mình. Hai cha con về đến trong nhà. Là Hồ Tử A. Hồ Ca. Lý Phong là hưng phấn nhất, cũng không để ý đùa tiểu Ninh Tuyết, lao ra cùng Chu Nghĩa Bình ôm. Ngươi có phải hay không trong nhà lại bại hoại, sao trở nên méo? Nhìn thấy hắn Chu Nghĩa Bình cũng thật cao hứng, cố ý hết chuyện để nói trêu ghẹo hắn. Lý Phong lúc này không phục, làm sao có thể, ta gần đây tại trường tư nhưng nghiêm túc, liền ngay cả phu tử cũng khoe ta. Một bên Lý Tông nhịn không được liếc mắt, ngươi thế nào không nói phu tử khen ngươi cái gì? Gặp ánh mắt mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang, Lý Phong có chút lúng túng vào đầu, phu tử khen ta giấc ngủ chất lượng tốt, đỉnh lấy đồng môn tiếng đọc sách cũng có thể ngủ cho ngon. Ha 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 ha. Chu Nghĩa Bình bị cái này chuyển hướng làm cho tức cười. Chu Trạch thì là cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Lý Tông liếc nhau, cũng lộ ra mỉm cười đủ cười. Tông ca, làm phiền ngươi chăm sóc nhà ta. Đều là người trong nhà, nhà ta Lý Phong ngươi cũng nhìn thấy, không phải là tập võ liệu, cũng không phải đọc sách hẳn giống. Lý Tông sắc mặt thổn thức, tại Chu Trạch nhà chờ đợi nửa ngày, quả thực để hắn hâm mộ Hoàng Đại Nhi tử có tiền đồ, tại võ quán làm võ giả liền không nói. Nhị Nhi tử càng là thông minh lại khắc khổ, đọc sách phương diện cũng so nhà mình lịch tử càng có thiên phú. Đấy lòng của hắn thậm chí sẽ nghĩ, cái này Chu Trạch đời trước đến tuột cùng tích nhiều ít phúc đức, mới có thể sinh hạ hai cái như thế hiểu chuyện tiền đồ con trai. Nếu là biết hắn suy nghĩ trong lòng, Chu Trạch sẽ chỉ ha ha một câu, ở kiếp trước làm câu cá lão không quân nhiều lần như vậy, toàn bộ làm như tích phúc đức. Phút cuối cùng, Lý Tông lại lặp lại nói, hổ tử cùng Lý Phong là huynh đệ tốt, nhà ta lịch tử này không thành tài, ngày sau ngóng trông hổ tử nói thêm mang theo hắn, ta liền thỏa mãn. Từ chối nhã nhặn Chu Trạch ăn cơm chưa mời, Lý Tông mang theo người một nhà ly khai. Ngươi bồi tiếp em gái, ta vào nhà nhìn xem ngươi mẹ. Chu Trạch trước thay quần áo khác, lúc này mới vào nhà, gặp Tô Ngọc Liên không có nằm, ngược lại là ngồi dậy, vội vàng tới gần nắm ở nàng, ngựa khí lo lắng, lúc này mới ngày thứ hai, ngươi làm sao ngồi dậy? Tô Ngọc Liên tức giận nói, ta vừa sinh hổ từ lúc ấy, ngày thứ hai đều xuống đất làm việc. Lúc này không giống ngày xưa, lúc ấy không phải ta điều kiện không tốt sao? Chu Trạch đưa nàng tay tách ra tới vây quanh ở chính mình. Tô Ngọc Liên tựa ở hắn trong ngực, cái mũi ngửi ngửi, ngươi ra hổ. Là ra hổ một chuyến. Ngươi không phải nói với ta đi huyện trên tìm hổ tử, làm sao ra hổ? Tô Ngọc Liên đầu giơ lên, ánh mắt thẳng vào nhìn xem trợ phu. Cái này, đối mặt thê tử xem kỹ ánh mắt, Chu Trạch không hiểu có chút chột dạ. Cũng may hắn cũng không có ý định giấu giếm, liền đem trên hổ một chuyện báo cho. Chu Trạch nói gió nhẹ mây bay, trong đó hung hiểm hoàn toàn biến mất. Tô Ngọc Liên lại là hiểu rõ hắn, biết mình trợ phu là cái tốt khoe xấu che tính tình, yên tĩnh sau khi nghe xong, chỉ là dùng sức ôm chặt hắn. Nghe Chu Trạch hữu lực nhịp tim, Tô Ngọc Liên chậm rãi nói, lần sau chớ có giấu giếm ta. Nếu ngươi là về không được, ta một người nhịn cũng được. Được Chu Trạch vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ngữ khí trầm ổn hữu lực. Chương 25, cơ duyên cầu không được người đăng, Huyền Linh Chu Trạch giữa chưa đơn giản làm trứng cơm, thịt cá hòa với cơm trứng chín, phối hợp trên trong vạc rau ngâm cùng một chỗ ăn, cũng có một phong vị khác. Ăn cơm trưa, Chu Nghĩa Bình khách khí bên cạnh bầu trời trở nên âm trầm, lại có tuyết rơi xu thế, liền trước cưỡi ngựa chạy về võ quán. Tiếng vó ngựa xa dần. Chu Trạch thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng có chút vui mừng. mỗi lần cùng hổ tử gặp mặt đều có một loại nhà ta có sắp trưởng thành cảm giác. Trong bất chi bất giác, hổ tử đã trưởng thành rất nhiều. Tiểu Ninh Tuyết mỗi lần kẹp lấy giờ cơm liền khóc giống, Chu Trạch đưa nàng ôm cho Tâu Ngọc Liên. Ngồi tại chỗ cửa lớn, nhìn xem bên ngoài âm trầm bầu trời, Chu Trạch trong lòng biết hôm nay là không có cách nào ra cửa. Danh tiếng chưa qua, mình ra ngoài bị thôn dân nhìn thấy lại là một phen nghị luận. Tính cực tư động hạ, Chu Trạch lại lấy ra đêm qua tìm được quyển kia cổ tịch. Nhớ tới đêm qua lật ra thì khiến người ta khó chịu tình trạng dị thường, Chu Trạch liền mày nhăn lại. Thế giới này có siêu phàm lực lượng, hắn vẫn luôn biết. 3000 dặm bạch trạch thủy vực, đừng nhìn ven bờ có lớn nhỏ thôn xóm bày xây, người ở tràn đầy. Nhưng những ngày ven bờ thôn dân đều ghi nhớ tổ hấn, chỉ dám tại khu nước cạn hoạt động, chưa từng dám xâm nhập. Chỉ vì tại bạch trạch thủy vực chỗ sâu, có thủy yêu tồn tại. Thủy yêu không rời đi khu nước sâu, mà nhân tộc cũng cực ít vượt qua khu nước cạn. Chu Trạch kéo về suy nghĩ, ánh mắt dò xét trong tay cổ tịch, trong lòng hiếu kỳ càng thêm cường thịnh. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tiên gia bí tịch? Thử lại thử một lần. Chu Trạch thở sâu, trong đầu nhớ lại ở kiếp trước đạo sĩ làm dáng, cũng học quanh chân ngồi trên mặt đất, tâm thần chạy không, không nghĩ ngoại vận, chậm rãi đem trang tên sách lật ra. Đập vào mi mắt vẫn như cũng là năm cái chữ lớn, Bích Hải Triều Sinh Quyết. Chu Trạch tiếp tục nhìn xuống đi, cổ phát chữ nhỏ phảng phất sống lại giống như, hóa thành vô số nhúc nhích côn trùng, một mạch hướng trong mắt của hắn chui. Đông mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng, Chu Trạch thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống, tựa như là đột nhiên trùng gió, không hề có điểm báo trước ngã trên mặt đất. Thao kém chút liền có thể thấy rõ. Chu Trạch nổi giận, thân là ngoài 30 trung đăng, ở kiếp trước thường xuyên không quân đều không như thế hăng hái. Lại đến, Chu Trạch dãy rủa đứng dậy, đợi choáng váng cảm giác biến mất, lại lần nữa lật ra trang tên sách. Đông thân thể động kinh, thẳng tắp ngã xuống. Lần này cảm giác càng cường liệt, Chu Trạch cảm giác một cỗ buồn nôn cảm giác tràn vào trong đầu, phần bụng truyền đến nôn mửa chi ý còn thiếu một chút. Hoẹ cắn răng đem đội lên niết hầu dị vật cảm giác nuốt trở vào, Chu Trạch hai mắt sung huyết, rõ ràng mới kém một chút liền thấy rõ chữ thứ nhất. Còn có thể một lần nữa. Hai lần nếm thử, đối thân thể ảnh hưởng đều không hề tưởng tượng bên trong lớn. Chu Trạch trong lòng có cân nhắc, mình nhìn như đầu váng mắt hoa, tác dụng phụ mãnh liệt, nhưng thân thể đều không có nhận thực tế tổn thương. Cái này cổ tịch trên tiểu chữ phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn cách, để hắn không cách nào thấy rõ. Không, hoặc là nói, những chữ này thể bản thân liền là chỗ về liền diệu, chỉ là hắn vô duyên phải xem. Không phải là ta không có thiên phú. Chu Trạch trong đầu đống nhiên hiện cố ý niệm này. Hắn run run rẩy rẩy chống lên thân thể, ngón tay bởi vì dùng sức nắm nuốt cổ tịch mà khớp xương nô lên, khuôn mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Cha, ngươi đang nhìn cái gì sách? Trong phòng, Chu Nghĩa Tu nghe được mấy âm thanh ngã xuống đất động tĩnh, rốt cục nhịn không được đi tới xem xét. Gặp phụ thân khoanh chân ngồi trên đất bên trên, trong tay còn cầm một quyển sách, trong mắt Chu Nghĩa Tu lấp lóe hiếu kỳ ánh sáng. Chu Trạch giờ phút này đẩy trong đầu tiên phú cùng cơ duyên suy nghĩ phân loạn, gặp nhị nhi tử ra, vô ý thức đem trong tay cổ tịch giơ lên, cha đang nhìn quyển sách này. Chu Nghĩa Tu phát giác hắn tình huống có điểm gì là lạ, lại hỏi một câu, đây là sách gì? Biển Xanh Triều. A Văn, chớ có đi xem. Chu Trạch đầu góc lên ngô, Chu Nghĩa Tu trực tiếp đi tới, đem quyển sách trên tay của hắn mở ra, dọa đến hắn lập tức thanh tỉnh. Nhưng mà một giây sau, hắn liền con mắt trừng lớn, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Chu Nghĩa Tu cùng một người không có chuyện gì, nhìn xem trang tên sách cổ phát chữ nhỏ, từng chữ nói ra đọc chậm bắt đầu, vật vật nguyên không có gì, tâm không phải hình cũng không phải, hai giống như xem hiểu ngộ người không biết hay. Chờ một chút. Chu Trạch vội vàng đánh gãy, nhìn xem Chu Nghĩa Tu con mắt, A Văn, nhưng cảm giác thân thể có cái gì không thích hợp. Không có a. Chu Nghĩa Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cha hôm nay sao bây giờ không thích hợp? Vậy ngươi có thể hiểu được những lời này ý tứ sao? Không thể. Lúc này mới bình thường. Quay vòng trong lòng thở phào một cái. Bất quá. Chu Nghĩa Tu một câu nói kia, lập tức để Chu Trạch đau lòng, liền đội vàng hỏi, bất quá cái gì? Chu Nghĩa Tu gãi đầu một cái, giống như cảm giác có chút xấu hổ, bất quá quyển sách này hảo hảo kỳ diệu, bên trong có chút chữ ta rõ ràng không học qua, nhưng hết lần này tới lần khác có thể đọc ra, thật giống như những chữ này nhận ra ta. Cha, ngươi thế nào? Nói xong câu đó, Chu Nghĩa Tu gặp sắc mặt phụ thân cứng ngắc, ân cần nói. Chu Trạch trên mặt gạt ra nụ cười, cha vô sự, cái này trên đất lạnh, ngồi lâu đầu gối đau. Hai người đứng người lên, gặp Chu Nghĩa Tu còn say sưa ngon lành ôm cổ tịch, Chu Trạch trong lòng chỉ có thể cười khổ. Thật đúng là mẹ nó là thiên phú. Mình hao tổn tâm cơ không khổ cầu được, một chữ đều thấy không rõ. Nhị nhi tử có chút lời không nhận ra, lại vẫn cứ có thể đọc chậm ra. Nhận thức chữ cầu không được, không biết chữ chữ lại nhận thức. Cái này không phải cơ duyên của hắn, đây rõ ràng là A Văn cơ duyên. Chu Nghĩa Tu nói, cha, sách này có thể hay không cho ta mượn xem? Chu Trạch sờ lên đầu của hắn tử, cha chính là của ngươi, cuốn sách này ngươi đều có thể cầm đi xem, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một khi cảm giác có cái gì không thoải mái, lập tức đình chỉ, đồng thời muốn nói cho ta biết. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Chu Nghĩa Tu trọng trọng gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu. Đi thôi. Nhận được mệnh lệnh, Chu Nghĩa Tu cao hứng bừng bừng chạy về gian phòng. Hắn từ nhỏ liền thích xem sách nghiên cứu, nhất là các loại chí dị quái thư, trong đó Thiên Mã Hành Không, kỳ quái nội dung đối với hắn cái tuổi này nhi đồng tới nói, là tốt nhất tinh thần an ủi. Tuyết này hạ, chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng. Chu Trạch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ngoài phòng hạ lên tuyết lông lống, gió thổi càng lớn, thổi đến cửa gỗ két rung động. Như thế ngày đông giá rét, không cách nào ra thuyền bắt cá. Bất quá hắn ô đồng thuyền cũng chìm, coi như ông trời tốt, cũng không thuyền ra hồ. Trong đầu nhớ lại Lý Lưu Manh trước khi chết nói lời, còn có Vương Tuyển vô tình hay cố ý đề điểm, Chu Trạch trong đầu chậm rãi hiện một cái tên người, Lương Lão Tam, ta báo quan một chuyện, chỉ có Tuyền Thúc cùng Lương Lão Tam biết được. Tuyền Thúc chủ động đem ngựa kéo đến nhà ta, đã là chủ động lấy lòng, giúp ta nhà giấu giếm Phong Thanh, cũng là rũ sạch mình, lấy đó Lý Lưu Manh sự tình cùng hắn không căn hệ. Nếu như thế, đem ta báo quan một chuyện tiết lộ cho Lý Lưu Manh, cũng chỉ có thể là Lương Lão Tam. Chu Trạch lông mày bật lên. Lý Lưu Manh tìm ta là vì trả thù, nhưng Lương Lão Tam làm như thế đến cùng vì cái gì? Hắn không biết Lương Lão Tam làm như vậy mục đích vì sao. Chu Trạch tự nhận đã nhiều năm như vậy, mỗi lần bắt cá đều bảy Lương Lão Tam xử lý, song phương đều thu hoạch, chưa hề đắc tội qua đối phương. Hại mình, với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Thở dài, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía ngoài phòng tuyết lớn mênh mông. Tại đây Hắc Thủy thôn, lòng dạ hiểm độc, làm sao dừng ta một cái? Chương 26, Huyền Quan Thông ngộ người đăng, Huyền Linh trận này mùa đông tuyết lại lớn vượt đội, liên tiếp 2 ngày chưa từng ngừng. Chu Trạch thành thật thật trong nhà chờ đợi 2 ngày. Ngoại trừ nuôi dưỡng nga vịt mảnh đất kia lều bởi vì tuyết động quá dày bị áp sập, hắn đi ra ngoài tu sửa một chuyến, thời gian khác đều là đợi trong phòng. Trải qua khí huyết đan điều dưỡng, Tô Ngọc Liên thân thể khôi phục rất nhanh. Ngày thứ 3 đương thời giường hoạt động đã cùng ngày xưa không khác, sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới sinh mang thai. Nàng một chút hoạt động, liền bắt đầu trưởng quản trong nhà đại quyền nấu cơm một chuyện đã mất, Chu Trạch chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Ngại Chu Trạch tại nhà bếp cầm xin cá khoa tay vướng bận, Tô Ngọc Liên đem hắn đuổi tới bên ngoài đi. Chu Trạch nhìn thấy Chu Nghĩa Tu còn trong phòng đọc sách, liền đi vào. A Văn, sách này nội dung nhưng từng xem hiểu. Chu Nghĩa Tu ngẩng đầu, trên mặt vẻ nghi hoặc nồng hậu dày đặc. Cha, cái này nội dung quá mức thâm ảo phức tạp, rất nhiều chữ ta mặc dù có thể đọc lên đến, nhưng lại nhận không ra ý tứ. Mà lại trên sách lời nói đồ vật, huyền quan thiếu huyệt, người hiểu minh minh, ta xem như mỗi ngày sách, chưa từng nghe thấy, căn bản chưa từng nghe nói thân người có huyền quan nói chuyện. Trong thời gian ngắn ngộ không ra ý tứ không quan hệ, cuốn sách này là cha vô ý bên trong đảo. Đại đến, ngữ tốc quá nhanh, kém chút nói lộ ra. Chu Trạch vội vàng đổi giọng, theo ngươi nói, trên sách nội dung ta cũng chưa từng nghe nói, nghe ngược lại là cùng những cái kia dị văn chí quái thư giống nhau. Không, Chu Nghĩa Tu lắc đầu, những cái kia là giả, nhưng ta có dự cảm, quyển sách này trên nội dung có thể là thật. Gặp hắn ngữ khí chắc chắn, Chu Trạch không khỏi hỏi, vì sao như thế khẳng định? Chu Nghĩa Tu xem sách trên nội dung, thần sắc không hiểu, bởi vì ta tại đọc chậm trong sách này nội dung lúc, mơ hồ cảm thấy một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh, loại này vận vị cực kỳ kỳ lạ. Hắn thì thào nói, Chu Trạch không tự chủ được nhìn về phía trên đỉnh đầu hắn mới. Màu trắng diễm quang treo cao, thông minh, trắng, tâm tư linh xảo, giỏi về động não. Trong lòng Chu Trạch không khỏi thầm nghĩ, vì sao trong sách này nội dung ta nhìn không thấy, A Văn lại có thể nhận ra? Không phải là cùng A Văn tại phương diện tinh thần thiên phú có quan hệ? Chu Trạch lập tức nghĩ đến chính mình cái này nhị nhi tử từ bé biểu hiện khác hẳn với thường nhân. Dù trời sinh người yếu nhiều bệnh, nhưng tư duy linh mẫn, thường có thể suy một ra ba, việc nhỏ gặp y. Cùng hổ tử tính tình hướng ngoại, cùng trong thôn cùng tuổi nhi đồng đánh thành một mảnh khác biệt. A Văn thường thường một mình, không thích cùng ngoại nhân chơi đùa. Không phải hắn tính cách quái gở, mà là cùng người đồng lứa không chủ đề. Tại cùng tuổi nhi đồng còn tại thảo luận hôm nay đi nơi nào móc trứng vịt trứng chim lúc, Chu Nghĩa Tu lại tại suy tư trong sách thế giới. Chu Trạch thường cảm giác đứa nhỏ này nội tâm ý nghĩ quá nhiều, có chút bận tâm. Bất quá cũng may A Văn đối người nhà thái độ cùng đối với người ngoài hoàn toàn khác biệt, chân thành lo lắng, nói rõ đứa nhỏ này chỉ là không thích cùng người xa lạ lui tới, mà không phải tâm cửa phong bế. Chu Nghĩa Tu trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lặp lại nhắc tới trong sách lời nói, mà ở đọc được nào đó một chỗ nội dung lúc, thanh âm lại im bặt mà dừng. Bên trên chữ hắn rõ ràng nhận ra, lại không cách nào đọc lên đến. Chu Trạch phát giác dị dạng, hỏi: "Thế nào?" Không biết là gấp vẫn là cảm thấy áp lực, Chu Nghĩa Tu trên trán chảy ra mồ hôi, trang này một điểm cuối cùng nội dung có gì đó quái lạ, ta tưởng tượng đọc lên, liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tinh thần kiệt lực. Chớ cho mình áp lực quá lớn, sách này nội dung thâm ảo, trong thời gian ngắn không đội bằng được. Chu Trạch thấy thế trực tiếp đưa tay đem quyển sách trong tay của hắn khép lại, dùng tới thân là phụ thân một chút giọng ra lệnh nói: "Ngươi buổi sáng ngay tại nghiên cứu quyển sách này, có lẽ là tinh thần quá độ mệt nhọc, trước nghỉ ngơi một hồi." Chu Nghĩa Tu nghe vậy ngoan ngoãn đem sách phóng tới bên giường, hắn đối với Chu Trạch từ trước đến nay là sẽ không ngỗ nghịch. Hắn nằm dài trên giường, con mắt thu về nghỉ ngơi. Chu Trạch nhìn xem đỉnh đầu hắn màu trắng diệp quang, tâm niệm vừa động. Sửa nên mệnh số cần long khí, nhất xác nhận sửa. Theo nhất điểm mệnh số khấu trừ, Chu Trạch có mệnh số cũng từ nhị biến thành nhất. Chu Nghĩa Tu đỉnh đầu màu trắng diệp quang trở nên chiếu sáng rạng rỡ, như là dì xét thanh đồng bị gột rửa qua, dì xét tiêu hết, hào quang hiện ra. Chu Trạch thối lui ra khỏi gian phòng, liếc một cái ngoài phòng, tuyết ngược lại là không lớn như vậy. Hai ngày thời gian trôi qua, danh tiếng hẳn là cũng qua. Nghĩ tới đây, Chu Trạch đi vào nhà bếp, lấy trên xiên cá, lại xếp vào một túi tử cho than phấn. Lần trước cho than phấn cuối cùng không phát huy được tác dụng, trong nước toàn cua ở bước. Lần này không dùng ra thuyền, có thể mang theo phòng thân. Tô Ngọc Liên gặp hắn dẫn theo xiên cá chuẩn bị đi ra ngoài, cũng không nhiều hơn hỏi, nói chỉ là một câu, cẩn thận một chút. Chu Trạch khẽ cười nói, yên tâm, ta lần này đi ra ngoài không phải bị người đuổi giết, là đi đòi nợ, không có nguy hiểm. Chu Trạch vào phòng đùa phiên Tiểu Ninh Tuyết, cô nàng này con mắt sáng như tuyết sáng như tuyết, trong mắt di chuyển mẹ nàng, vừa lớn vừa tròn, đáng yêu cực kỳ. Tiểu Ninh Tuyết ngoan ngoãn, đừng giày vò ngươi mẹ, cha đi một lát sẽ trở lại. Chu Trạch lại cùng thê tử một giọng nói, liền đi ra ngoài, hướng phía bến tàu phương hướng đi. Hắn đi ra ngoài không lâu, nằm ở trên giường Chu Nghĩa Tu con mắt bỗng nhiên mở ra. Kỳ quái, mới cố này cảm giác. Hắn nghi ngờ vỗ vỗ đầu, ngay tại vừa rồi, nguyên bản sắp ngủ mất một khắc, một cỗ thanh lương bỗng nhiên tràn vào thức hải, tinh thần được bổ sung, lập tức không buồn ngủ. là cha. Chu Nghĩa Tu trong lòng dâng lên đạo này phỏng đoán, nhưng rất nhanh bị hắn lướt qua, ánh mắt của hắn rời về phía đầu giường Cổ Tịch, không phải là bởi vì quyển sách này nội dung. Trong lòng lòng hiếu kỳ giờ phút này lên tới đỉnh điểm, Chu Nghĩa Tu xuống giường đi tới cửa, đẩy cửa thò đầu ra, xác nhận cha đã ra khỏi phía sau cửa, phục hồi bên giường, đem Cổ Tịch cầm lên. Một lần nữa lật ra trang tên sách, mỗi chữ mỗi câu nhìn lại, chợt cảm thấy cảm nhận khác biệt. Nguyên bản mặc dù câu chữ có thể đọc lên, nhưng vẫn cảm giác tối nghĩa khó hiểu, nhưng lần này lại nhìn, những chữ này từ càng trở nên linh động bắt đầu, sôi nổi trên giấy. Là suy nghĩ của ta biến nhanh. Chu Nghĩa Tu phát giác được khác biệt, hắn suy nghĩ tốc độ thật to biến nhanh, đọc được cảm giác câu nói không khoái địa phương, dị vãng đều sẽ dừng lại, nhưng bây giờ lại không có chút nào kẹt ngừng liền đi qua. Chỉ một thoáng, một trang này nội dung như là một bức tranh chậm chậm triển khai, khác huyền ảo nội dung hiện ra ở trước mắt hắn. Chu Nghĩa Tu càng đọc càng thông thuận, trong mắt lấp loé tinh quang, trong miệng thì thảo, cái gì gọi là huyền quan? Mỗi người nói một kiểu, huyền giả hiểu minh chi tượng, không phải mắt trần có thể thấy, chính là thông huyền số lượng. Cái gì gọi là khiếu huyền? Quan người, chưa mở tức là quan, mở thì làm khiếu. Đọc đến nơi đây, trong đầu suy nghĩ bỗng nhiên giải, nhưng là lại có canh nhiều nghi hoặc sinh ra, không khỏi lật giấy lại nhìn, huyền quan khiếu huyền không phải tâm không phải thận, không phải miệng không phải mũi, không phải đan điền bậy, không phải nê hoàn bậy, cũng không trong ngoài phân chia, chính là thần khí chi căn, hư vô chi cốc, ứng tại bản thân bên trong cầu, không thể cầu với hắn vậy. Cho nên không thể có thể tìm ra, tìm thì lẫn lộn. Phá huyền quan, ngưng đạo mạch, luyện. Tiên đương chi, như thế nào đoạn ở chỗ này? Dù là Chu Nghĩa Tu tâm bình khí hòa, chưa từng bạo hô, cũng bị tức giận đến chửi ầm lên, tác giả không là người. Câu này nửa đoạn sau im bặt mà dừng, không biết là lấy làm cuốn sách này người cố ý đoạn trường, vẫn là viết không đi xuống. Cũng may trang kế tiếp vẫn có nội dung, bình tâm tĩnh khí xuống tới, Chu Nghĩa Tu trong lòng kích động khó nhịn, lại lật một tờ. Một trang này lại xuất hiện một bộ nhân thể ngồi xếp bằng kinh ngạc đồ. Đồ bên trên, chỉ tiêu một chỗ huyền quan, nói, khai thiếu. Đồ rơi xuống có một câu, Chu Nghĩa Tu nhìn lại, cảm thấy quen thuộc, đây không phải khúc dạo đầu châm luôn. Liên đọc lên, vật vật nguyên không có gì, tâm không phải hình cũng không phải, hai giống như xem hiểu nộ, ngộ người không biết hay, không không giấu rượu có hiện chân không, trầm tĩnh chẳng hề lợ, thường tịch tính hòa thuận vui vẻ. Đọc xong, trong đầu như sấm mùa xuân nổ vang, một mảnh không minh. Chương 27, xong việc người đăng, huyền linh trên thân Chu Trạch bọc lấy lông áo khoác, dẫn theo xiên cá, chân đạp tại thật dày tuyết động bên trong, cảm giác đến có chút không quen. Hai ngày không đi ra ngoài không nói, ngày xưa đi bến tàu đều là chống thuyền quá khứ, ít có đi đường. Cha nếu là biết ta đem thuyền đều làm chìm, chỉ sợ tức giận đến vách quan tài đều không lấn át được. Nhớ tới mình một thế này cái kia tiện nghi lão cha tác phòng, Chu Trạch không khỏi rụt cổ một cái. Lão đầu tử qua đời đến sớm, nhưng lúc còn sống đối cái này ăn cơm giá hỏa thấy cùng mệnh đồng dạng trọng yếu. Gia tộc thế hệ ngư dân, thuyền đánh cá sẽ cùng tại điểm chí mạng. Lão đầu tử qua đời lúc tưởng niệm liền là không để giành được một phần gia sản mua chiếc ô đồng thuyền, vẫn luôn là mở tiểu thuyền ba lá. Trong nhà ô đồng thuyền vẫn là Chu Trạch dốc sức làm xuống tới. Khoan hay nói, mở tiểu thuyền ba lá tại bắt cá mùa thịnh vượng tiến bến tàu đỗ thuyền còn phải sang bên. Nhưng lại ô đồng thuyền lại khác biệt. Chu Trạch trong đầu không khỏi nghĩ lên một câu, ngươi mở mắt đa, khó trách ngươi trên đường sẽ kẹt xe. Một đường đi vào bến tàu, làm bằng gỗ bố cáo cột chùm lên thật dày tuyết ý đi, cũng không ai thanh lý, nghĩ đến là không đổi mới tin tức gì. Bến tàu thượng nhân không nhiều, bởi vì thôn dân đều không ra thuyền, mùa này cực ít bắt cá phải xử lý. Bến tàu chỗ này địa thế cao, mặt hồ mặc dù không có cái băng, nhưng giá lạnh thời tiết, trong nước tôm cá đều không sinh động, một lưới xuống dưới, dễ dàng không quân. Đương nhiên, mùa này tôm cá đánh lửa nổi ăn càng là mỹ vị, cá so sánh giá cả ngày xưa quý hơn nhiều, cũng không thiếu dũng sĩ lựa chọn tự mình nhập hồ đánh bắt, chỉ vì ngân lượng mấy phần. Bất quá tỷ suất chi phí hiệu quả không cao, dễ dàng đông lạnh xấu thân thể chính là. Bến tàu dựa vào rào chắn chỗ, một chút thôn dân tại chào hàng nhà mình phơi cá khô, đây cũng là trong làng mùa đông nói ít có thể dùng đến mua bán đồ vật. Có thôn dân nhìn thấy Chu Trạch, sửng sốt một chút, quay đầu liền cùng bên cạnh đồng bạn Châu Đầu ghé hai. Một chút tiếng nghị luận truyền vào trong hai, Chu Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, hướng phía ba lượng trong đám người một cái phương hướng đi đến. Đám người kia ngay tại trang cá khô, gặp Chu Trạch đi tới, cầm đầu mặt người biến sắc biến. A Trạch, như thế có rảnh tới bến tàu nhìn huynh đệ ta? Lương lão ta nghiêng thân tựa ở rào chắn bên trên, gặp Chu Trạch đi tới, ánh mắt mảnh không thể tra hiện lên một tia âm vụ, làm quay tới lúc, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta chỉ có thể đi tới. Mặt hồ kết băng, vốn là không có cách nào đi thuyền, Chu Trạch ném đi thuyền, cố ý nói câu nói này, chính là vì ác tâm một phen Lương lão tam. Lương lão tam khỏe miệng khẽ nhăn một cái, nói thẳng, ngươi cùng Lý Lưu manh sự tình ta nghe nói, mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện này không quan hệ với ta. Ta tin. Chu Trạch quay đầu mắt nhìn Lương lão tam dưới tay chuyển hàng tiểu nhị, nhìn thấy mới 9 tất tuổi trẻ gương mặt, khỏe miệng nụ cười câu lên, thủ đoạn rất cao à, nhanh như vậy liền lấy bóp vừa có trí thanh niên. Trước mắt người trẻ tuổi kia chính là hôm đó tại bến tàu trên bị Lý Lưu Manh vây đánh Lương A Thủy. Chu Trạch khắc sâu ấn tượng, ngày đó Lương A Thủy mặc dù bị đánh cho hận thảm, nhưng lại có một cỗ tử không chịu thua kình, chiều khí phồn thịnh, nhưng hôm nay lại thay đổi hoàn toàn người. Trên mặt máu ứ động chưa tiêu, tinh khí thần mất tinh thần, giống gấu sói bị tròng lên chó dây thừng, trong mắt không có ánh sáng. Lương A Thủy đối hai người giao lưu từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là giữ im lặng làm việc, phản phất chỉ còn lại đối ra. Lương lão tam thân thể bên cạnh rời, ngăn trở Chu Trạch ánh mắt, ngữ khí cảnh cáo, A Thủy hiện tại là chúng ta, ngươi đừng chọn phát ly gián. Ta kỳ thật không hiểu. Chu Trạch ánh mắt nhìn thẳng hắn, một bước không cho, ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi. Lý Lưu Manh trước khi đi cái gì đều nói với ta, Bảo Ngư tin tức là ngươi chủ động nói với ta, báo quan một chuyện ta tốt xấu cũng coi như giúp ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo cho ta ân tình. Lương Lão Tam không có đáp lời, chỉ là hỏi, việc này bao nhiêu bạc có thể? Lời này vừa nói ra, liền đem sự tình nhận, không muốn cùng Chu Trạch quá nhiều biện luận. Chu Trạch đem xiên cá bắt chéo hai người trước người, ngữ khí bình thản, ngươi cảm thấy việc này bao nhiêu bạc có thể? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng Lương Lão Tam lại nghe ra khí tức nguy hiểm. Vừa định nổi giận, nhưng lại nghĩ đến mình tiếp thu được tin tức, đầy ngập lửa giận biến thành một ngụm trọc khí thở ra. Tám người ra hồ, chỉ trở về hai người. Hai cha con, đem Lý Lưu Manh bên này năm người đều chìm hồ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là phần này tàn nhẫn tính tình, liền khiến người kiêng kỵ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, một bên thôn dân cũng đem ánh mắt đầu tới. Mắt thấy bắt đầu có người ánh mắt trên người mình dò xét, Lương Lão Tam biết không thể như thế cùng hắn kéo náo xuống dưới, trong lòng nhức nhối mở số lượng, ta bồi ngươi một chiếc ô đồng thuyền, cộng thêm 20 lượng bạc. Chu Trạch lắc đầu, đây chính là năm đầu nhân mạng. 30 lượng. Lương Lão Tam hô hấp trở nên gấp rút. Ta giúp ngươi giải quyết Lý Lưu Manh, liền là giúp ngươi báo giết minh mối thủ, ngươi đối ân nhân là thái độ này. 50 lượng. Lương Lão Tam cơ hồ là cắn răng đem thanh âm gạt ra. Cái này đã là hắn có thể đưa ra cực hạn. Cơ hồ ánh mắt muốn giết người nhìn xem Chu Trạch, cái sau đem xiên cá rút lên, một mặt chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, cái giá tiền này cực kỳ hợp lý. Tiền ta hiện tại liền muốn. Trên thân Lương Lão Tam không mang nhiều tiền như vậy, nhưng tụ hiền các tại bến tàu cách đó không xa có cái nhà kho, hắn để dưới tay tiểu nhị đi lấy. Chờ tiền quá trình bên trong, gặp Chu Trạch mặt mũi tràn đầy không quan trọng, Lương Lão Tam tự giác trước mắt bao người bị uy hiếp, mất mặt, nhịn không được lên tiếng nói, ta không nghĩ tới hại tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi hôm nay làm như thế, thế nhưng là triệt để tuyệt hai ta về sau quan hệ hợp tác. Chu Trạch cười nhạo, Bình Dương huyện lại không chỉ tụ hiền các một nhà từ lâu. Từ ngươi tính toán ta ngày đó trở đi, hai ta liền lại không khả năng hợp tác. Nhớ tới thê tử chờ sinh không lâu, nhà mình liền bị Lý Lưu Manh để mắt tới, còn phái người đến cửa nhà mình ngồi chờ, em chút thảm tao diệt môn, trong lòng hắn kiềm chế đã lâu lệ khí một mạch dâng lên, ngươi đem lão tử làm lương a thủy nắm, dự định để Lý Lưu Manh ép một chút ta nhuệ khí, nhưng từng cân nhắc qua ta mang nhà mang người, một nhà ba người toàn trông cậy vào ta nuôi sống. Lão tử nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ gia đình liền sụp đổ, ngươi mẹ nó dám dùng cái này đưa tới tính toán lão tử. Thật cho là ta không dám cùng ngươi liều mạng. Đối Chu Trạch tới nói, người nhà liền là hắn uy hiếp. Lương Lão Tam thế mà nhìn như đang tính kế mình, nhưng liên lụy lại là sau lưng người nhà, cái này khiến hắn làm sao không giận. Nếu không phải nhiều người phức tạp, để hắn tại trên hồ đụng phải, hắn không phải dùng trong tay căn này xin cá trước tiên ở cái thằng này trên thân đâm ba cái động, đem nó cùng Lý Lưu Manh cùng nhau chìm hồ, chìm sạch sẽ. Thanh âm của hắn không thấp, một bên túi thấp đầu chuyển hàng Lương A Thủy thân thể dừng một chút, quay đầu lại cũng không nghe thấy giống như tiếp tục làm việc. Lương Lão Tam nhãn sừng dư quang một mực tại quan sát Lương A Thủy, gặp hắn không phản ứng gì, nhẹ nhàng thở ra, đem tiểu nhị mang tới túi tiền tiếp nhận, đưa ra ngoài, hy vọng ngươi đừng hối hận. Ngươi hẳn là may mắn giờ phút này là mùa đông. Chu Trạch mặt không thay đổi tiếp nhận túi tiền, nếu là tại mùa thịnh vượng, các ngươi thuyền đánh cá đội ra thuyền gặp gỡ lao tử, thuyền của các ngươi nếu là có thể an ổn ly khai, lao tử danh tự viết ngược lại. Không để ý tới Lương Lão Tam một trận thanh bạch sắc mặt, Chu Trạch chỉ để lại một câu, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy thuyền, trễ một ngày, ta liền chìm ngươi một chiếc thuyền. Nói xong, quay người liền đi. Lãng Lý Bát, tốt một cái Lãng Lý Bát ta. Nhìn chăm chú lên Chu Trạch rời đi thân ảnh, Lương Lão Tam một quyền nện vào rào chắn bên trên, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lệ khí hiển thị rõ. Chương 28, Thủy Trúc Linh vận người đăng, Huyền Linh tiền tới tay, thuyền không thuyền kỳ thật đã không quan trọng. Ước lượng trong tay chiếu nặng túi tiền, trong lòng Chu Trạch đã bắt đầu mưu đồ bí mật trả thù. Nổ cọ phải nổ tận gốc. Đây là hắn từ Lý Lưu Manh trên thân hấp thụ đến giáo huấn. Sở dĩ tìm đến Lương Lão Tam, ngoại trừ chuyên môn lừa bịp hắn một bút bên ngoài, hay là vì giảm xuống hắn lòng cảnh giác. Lương Lão Tam coi là tốn chút bạc có thể đem chuyện này, nhưng là tại Chu Trạch nơi này, chuyện này không có cách nào. Tính toán mình, còn kém chút liên lụy người trong nhà tính mệnh, không đem hắn ngay cả người mang thuyền đều chìm, Chu Trạch khó tiêu mối hận trong lòng. Lương Lão Tam phía sau là tụ hiền các, việc này cần kín đáo kế hoạch. Lương Lão Tam cùng Lý Lưu Manh khác biệt. Lý Lưu Manh là trong thôn ác bá, thanh danh thối đường cái, chết đám người cũng chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Nhưng Lương Lão Tam cái này khẩu Phật tâm xà, trong thôn lại là có chút hy vọng. Không nói đến hắn là tụ hiền các phụ trách tại Hát Thủy thôn xử lý bắt cá người dẫn đầu, ngày bình thường tại bến tàu xử lý bắt cá giá cả cũng có phần công đạo, rất được lòng người. Bình Dương huyện hạ 10 cái làng, Hát Thủy thôn dựa vào Lương Lão Tam dựng vào tụ hiền các đường dây này, xử lý bắt cá giá cả nhưng điều những thôn khác thôn dân cực kỳ hâm mộ. Xử lý Lương Lão Tam, làng đoạn mất tụ hiền các đầu này mậu dịch tuyến, không ít gia đình sẽ chịu ảnh hưởng. Chu Trạch không phải thánh mẫu, những người khác có thể mặc kệ, nhưng Vương Tuyển cùng Lý Tông đều giúp mình. Nhà mình cùng hai nhà này quan hệ không tệ, bọn hắn bắt cá ngày thường cũng đều là bán cho Lương Lão Tam. Chu Trạch trong lòng suy tư, như thế nào đem Lương Lão Tam trong bóng tối chìm, còn không ảnh hưởng làng cùng tụ hiền các mậu dịch. Người là nhất định phải trừ. Đã muốn trừ đến thần không biết quỷ không hay, lại muốn tận lực giảm xuống ảnh hưởng. Không nhanh không chậm đi trở về nhà mình, trước cửa nhà hàng rào rào chắn chỗ, nhìn thấy Chu Nghĩa Tu ngồi xổm ở bên bờ dùng cái xẻng đục mặt hồ tầng băng. Chu Trạch đi tới, "A Văn, giữa ban ngày, ngươi đục tầng băng làm gì?" "Cha." Chu Nghĩa Tu chính ra sức huy động cái xẻng, trên trán đều rịn ra mồ hôi, nhìn thấy người tới, sắc mặt hưng phấn, "Ta đọc hiểu kia Bích Hải Triều Sinh Quyết nội dung." Chu Trạch sững sờ, "Cái gì?" "Kia là một bản nhập đạo tu hành pháp quyết." Hải Nhi đã mở huyền quan, căn cứ pháp quyết nói, mở huyền quan tiếp xuống chính là muốn ngưng đạo mạch, ngưng tụ một đầu đạo mạch, liền có thể sử dụng đạo thuật. Trên sách nói, xây đinh đẳng đạo thuật, luyện bính đẳng thần thông, đúc đất đẳng pháp thân. Người trước chờ chút. Liên tiếp tin tức kém chút cho Chu Trạch đầu góc làm đốt. Hắn vội vàng tỉnh táo lại, thở sâu, người ý tứ nói, quyển sách kia là tiên gia pháp quyết, người còn tu thành, là nhập đạo tu hành pháp quyết. Chu Nghĩa Tu nhấn mạnh một câu, ngữ khí châm chước nói, ta chưa tu thành, mở huyền quan khiếu huyệt chỉ là nhập đạo bước đầu tiên, căn cứ trên sách lời nói, ngưng tụ thứ một đầu đạo mạch mới tính là chân chính tu sĩ. Chu Trạch đưa tay chỉ trên tay hắn sách cái sẻng, cho nên ngươi bằng cùng ngưng đạo mạch có quan hệ. Chu Nghĩa Tu gật đầu, Bích Hải Triều Sinh quyết thứ một đầu đạo mạch chỗ đối ứng đạo thuật, cần tại hơi nước dư giả hoàn cảnh bên dưới tu hành, hấp thu trong nước linh vận, có thể gia tốc ngưng tụ quá trình, rút ngắn thời gian. Bây giờ chính là ngày đông giá rét mùa, mặt hồ đều kết băng, ta mới nghĩ đến đục cái động ra. Chu Trạch lại hỏi, kia đục động về sau, ngươi lại nên như thế nào tu hành? Lần này lại đem Chu Nghĩa Tu đã hỏi tới. Hắn gãi đầu một cái, trong lòng đồng dạng không hiểu. Hắn đục băng bất quá là vì thử một chút, về phần như thế nào hấp thu thủy trúc linh vận, hoàn toàn là kiến thức nửa đời, không được hắn mới. Cũng không thể là cả người muốn ngâm được trong nước đi thôi. Chu Trạch tiếp nhận cái sẻng, nhắm ngay mặt băng khe dùng sức xúc xuống dưới. Loảng xoảng băng, không mấy lần ngay tại tầng băng tạc ra một cái đầu lớn tiểu nhân hố. Chu Trạch nhường ra thân vị, có chút chần chờ mà nhìn xem nhị nhi tử, ngươi thử một chút. Chu Nghĩa Tu đi đến hố trước, nghiêng đầu một cái, hồi tưởng lại trong sách pháp quyết, thở sâu. Hắn tại trên mặt băng khoanh chân ngồi xuống, tay phải duỗi đến cửa hàng, khoảng cách mặt nước mấy centimet. Hai mắt nhắm chặt, ngưng thần tinh khí, mặc niệm cầu quyết. Chu Trạch nắm lấy cái sẻng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhị nhi tử, thân thể căng cứng, chuẩn bị một có cái gì không thích hợp liền xông đi lên cứu người, lại không muốn nhìn thấy huyền bí một màn, chỉ thấy cái hố chỗ kia nguyên bản không có chút rung động nào mặt nước, đột nhiên hiện hiện từng sợi nhạt ánh sáng màu lam. Hào quang màu xanh lam này phát ra như mặt nước nhu chuyển lưu động khí tức, lấy cực kỳ chậm chạp, lại kiên định tốc độ ngưng tụ thành tơ. Lam quang dần dần nồng đậm, tụ hợp vào Chu Nghĩa Tu bàn tay bên trong. Cái này, đây là. Chu Trạch trong lòng chấn kinh, trước tiên thay đổi qua thân, ánh mắt như là chó sói đi tuần tra bốn phía. Nơi đây là nhà mình trước cửa bên bờ, bốn phía diện tích tuyết nặng nề, bạch mang một mảnh, không cách nào nhìn quá xa. Xác nhận không có những người khác tại phụ cận về sau, Chu Trạch lúc này mới quay đầu, ánh mắt dò xét Chu Nghĩa Tu, ánh mắt bên trong có sợ hãi than. Cơ duyên này, đến cùng là rơi trong tay A Văn. Có thể phát huy được tác dụng cơ duyên mới gọi cơ duyên. Kia cổ tịch tại trong tay mình như là một bản giấy lộn, lại tại Chu Nghĩa Tu trong tay nở rộ hào quang. Trong lòng Chu Trạch càng nhiều hơn chính là vui mừng. Đại nhi tử tập võ có thành tựu, nhị nhi tử dưới mắt cũng tiếp xúc siêu phàm lực lượng. Chính mình cái này làm cha, có phải hay không có thể nằm? Phi phi, ta chỉ là trong đó trèo lên, còn chưa tới giả muốn về hưu tình trạng. Chu Trạch lắc đầu đem trong lòng nằm ngửa nguy hiểm ý nghĩ vung trừ. 30 tuổi ra mặt, chính là sông niên kỷ, có thể nào nằm ngửa. Chu Nghĩa Tu rất nhanh từ trong nhập định tỉnh lại, hắn một mặt hưng phấn nhìn về phía Chu Trạch, "Cha, ta cảm nhận được, là thủy trúc linh vận trải rộng trong hồ, nhưng là càng nhiều là trong hồ chỗ sâu." Chu Trạch thuận lời nói của hắn hỏi, "Ngươi mới đem kia thủy trúc linh vận hút vào thân thể, cảm giác như thế nào?" "Lạnh." Chu Nghĩa Tu dư vị mới nhập định lúc cảm thụ, cố lực lượng kia chạy qua thân thể, tụ hợp vào trong cơ thể ta huyền quan, những nơi đi qua, lạnh buốt một mảnh, thậm chí gặp hắn có chút chần chờ, Chu Trạch nghi ngờ nói, "Thậm chí cái gì?" "Không có gì, có lẽ là Hải Nhi cảm thụ sai." Chu Nghĩa Tu cũng không biểu hiện ra cái gì không đúng, mà là cười nói, "Cha, tu hành như vậy hữu hiệu, kia thủy trúc linh vận có thể giúp ta ngưng tụ thứ một đầu đạo mạch. Mặt hồ băng hàn, ngươi không thể trường kỳ ở đây quanh chân tu hành, sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Lại nơi đây dù sao cũng là tại bên ngoài, nhiều người phức tạp, dễ dàng bị người phát hiện." Chu Trạch nghĩ nói, "Ngươi hôm nay trước đừng tu hành, ta cho ngươi tại bên bờ tạo một gian nhà gỗ, tạo điều kiện cho ngươi tại mùa đông tu hành, cũng tốt che đậy ánh mắt." Hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Nếu là có người hỏi, ngươi liền nói cái này nhà gỗ là chuyên môn tạo đến cung cấp hai nhà chúng ta đúng câu. Kế này rất tốt, vậy ta cũng cùng cha ngươi cùng một chỗ tạo. Bỏ đi đi, trở về lống ngươi em gái đi, ngoài phòng thời tiết giá lạnh, ít tại bên ngoài đợi." Nâng lên em gái, Chu Nghĩa Tu vội vàng vỗ mông đứng dậy, em gái đêm qua lại đi tiểu đêm, lúc này đoán chừng tỉnh ngủ đang làm ở Mỹ. Gặp hắn trong miệng tính toán, trong lòng Chu Trạch buồn cười, ngươi mẹ thân thể còn hoàn toàn khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này hao tâm tổn trí ngươi chiếu cố em gái. Chu Nghĩa Tu cười nói, ta hiện tại chiếu cố nàng, về sau em gái lớn lên, nhiều cùng ta thân, không cùng đại ca thân liệt.